Chương 1210, tu luyện. Chương 1210, tu luyện. Ngươi nói, nơi đó có bao nhiêu người? Diệp Thần lập tức khiếp sợ hỏi. Lúc này, chỉ thấy Lý Thi Yên mở miệng nói, không rõ lắm, thế nhưng khẳng định không dưới 10 vạn. Nói tới chỗ này, Diệp Thần trong lòng kinh hãi. Năm đó nhân tộc trốn ở nơi này. Lý Thi Yên chậm rãi gật đầu nói, ở Lạc Vô Song lưu lại trong ký ức, năm đó nhân tộc vẫn chưa bị toàn bộ trục xuất đến hạ giới đi, có chút gốc gác người mạnh mẽ tộc, bọn họ chiếm cứ một hòn đảo, sau đó dùng sức mạnh đại cấm chế đưa bọn họ toàn bộ bảo vệ. Bọn họ đều là năm đó thượng giới quý tộc cùng người của hoàng thất. Nói tới chỗ này, Diệp Thần trong lòng vô cùng chấn động. Hắn không nghĩ tới, thượng giới còn có một nơi như vậy. Hiện tại Diệp Thần đã đạt đến hợp đạo hậu kỳ cảnh giới, ngoại trừ thần kiếp cảnh giới cao thủ ở ngoài, Diệp Thần hầu như đã vô địch rồi. Hay là, nên là thay người tộc lấy lại công đạo lúc sau. Chỉ có điều, hiện tại Diệp Thần sẽ đối kháng cả giới, còn kém một ít binh lực. Nếu là thật có một nơi như vậy, Diệp Thần hay là có thể từ nơi nào thu được chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Tiểu thần, ngươi không cần lo lắng, ta tin tưởng, nhân tộc sẽ có chuyển cơ. Lý Thi Yên nhìn về phía Diệp Thần an ủi. Diệp Thần khẽ gật đầu nói, "Ừ, ta biết. Bất kể như thế nào, một nơi như vậy, đáng giá đi vừa đi, ngươi biết cụ thể ở nơi nào sao?" Diệp Thần nhìn Lý Thi Yên hỏi. "Nơi đó gọi là Thiên Nhân Đảo, Thiên Nhân Đảo là một chỗ bí mật nơi, không có ai biết Thiên Nhân Đảo ở nơi nào, có điều, Thiên Nhân Đảo bên trên, tựa hồ có một cỗ không tên sức mạnh ở trấn áp Thiên Nhân Đảo sức mạnh, vì lẽ đó, cho tới nay, đều không có người dám đặt chân Thiên Nhân Đảo nửa bước." Lý Thi Yên nhìn về phía Diệp Thần nói, "Thiên Nhân Đảo sao?" Diệp Thần gật gật đầu. "Cái này Thiên Nhân Đảo vô cùng thần bí." Có người nói, cái này Thiên Nhân Đảo chính là thượng giới đã từng một vị cường giả siêu cấp kiến tạo, vị siêu cấp cường giả kia thực lực thông thiên triệt địa. Lý Thi Yên nhìn Diệp Thần mở miệng nói rằng, nghe được Lý Thi Yên, Diệp Thần chấn động trong lòng. Lúc này chỉ thấy Diệp Thần nhìn về phía Lý Thi Yên, khoe miệng cười khẽ, hướng về Lý Thi Yên ôm tới. Sư tỷ, chúng ta trước tiên không nói cái này. Diệp Thần nhìn Lý Thi Yên mở miệng nói. Nghe được Diệp Thần, Lý Thi Yên gò má một đỏ. Tiểu thần. Lý Thi Yên nhìn Diệp Thần, trong con ngươi tất cả đều là nhu tình. Diệp Thần nhìn Lý Thi Yên, chậm rãi cúi đầu. Hôn môi ở Lý Thi Yên miệng anh đào nhỏ bên trên. Lý Thi Yên môi, thơm ngọt mềm mại, lệnh Diệp Thần say mê trong đó, trong lúc nhất thời, căn bản là không nỡ rời đi. Hai người hôn hôn thiên ám địa, dường như muốn đem đối phương dung nhập vào thân thể của đối phương bên trong, cũng không tiếp tục tách ra. Ừ, tiểu thần. Lý Thi Yên nhìn Diệp Thần, con mắt khép hở, cảm thụ lấy Diệp Thần nhiệt độ, trong miệng phát sinh yêu tiểu thanh. Thời khắc này, Diệp Thần ánh mắt, thâm thúy mà lại sâu thẳm, để Lý Thi Yên nhịp tim không khỏi nhanh hơn lên, cảm giác được một loại dị dạng rung động từ nội tâm bay lên. Diệp Thần nhìn Lý Thi Yên, một đôi mắt bên trong lập loè ánh sáng hừng hực. Lý Thi Yên nhìn Diệp Thần, cũng không dám xem Diệp Thần con mắt, bởi vì nàng tâm đã sớm không nghe sai khiến. Ánh mắt của hai người đan vào lẫn nhau cùng nhau, để Lý Thi Yên có chút mê say. Lúc này, Diệp Thần đột nhiên đưa tay, đem Lý Thi Yên bế lên. Diệp Thần trực tiếp ôm Lý Thi Yên phi thân rời khỏi phòng. Rất nhanh, hai người liền xuất hiện tại phòng ốc trong sân. A, Lý Thi Yên cảm nhận được Diệp Thần nhiệt tình, thân thể cứng đờ, trong con ngươi tất cả đều là hoảng loạn vẻ mặt. Diệp Thần trực tiếp ôm Lý Thi Yên, bay đến đỉnh bên trên. "Tiểu thần, người ở đây nhiều lắm, không được." Lý Thi Yên giãy giụa, muốn xuống đất. Đáng tiếc, sức mạnh của nàng căn bản cũng không có thể cùng Diệp Thần so với. Diệp Thần ôm Lý Thi Yên, trực tiếp ngồi ở trong sân đình đài trên lầu cát. Tòa này đình đài lầu cát là một tòa cung điện. Diệp Thần cùng Lý Thi Yên ngồi ở mặt trên, nhìn về phía dưới cảnh sắc. "Tiểu thần, không được, nơi này quá nhiều người." Lý Thi Yên cự tuyệt nói. "Sư tỷ, ngươi là vợ, lẽ nào chúng ta làm chuyện gì còn cần kiêng kỵ ánh mắt của người khác hay sao?" Diệp Thần cười hì hì, nhìn về phía Lý Thi Yên nói. Diệp Thần nói xong, trực tiếp túi người mà xuống. "A." Diệp Thần môi, trong nháy mắt phong bế Lý Thi Yên cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nói, chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên, một cấm chế xuất hiện ở Diệp Thần cùng Lý Thi Yên trước mặt. Diệp Thần bắt đầu ôm Lý Thi Yên, sau đó bắt đầu vận chuyển âm dương phương pháp, bắt đầu tu luyện. Diệp Thần cùng Lý Thi Yên ở đây trong cấm chế, bắt đầu tu luyện. Từ từ linh khí không ngừng rót vào Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần cùng Lý Thi Yên hai người tu vi, cũng là bắt đầu không ngừng mà bắt đầu tăng trưởng. Lần này, Diệp Thần tu vi rốt cục tăng lên tới hợp đạo trung kỳ. Trong thời gian này, Diệp Thần một bên tu luyện, một bên tìm hiểu các loại pháp quyết. Bây giờ Diệp Thần tu vi rốt cục đột phá đến hợp đạo trung kỳ cảnh giới, mà Diệp Thần thân thể bên trong càng là dâng lên vô số phù văn. Những bùa chú này ở Diệp Thần trong da di động, tạo thành từng tầng phòng ngự phù văn. Những này phòng ngự phù văn chính là âm dương lực ngưng kết thành phù văn. Âm dương lực ngưng tụ mà thành phù văn, vô cùng kỳ lạ, ẩn chứa không tên ảo nghĩa. Những này phù văn chính là âm dương lực biến thành, Diệp Thần tu luyện tới hợp đạo trung kỳ cảnh giới, dĩ nhiên có thể tùy ý triệu tập âm dương lực. Nhưng là, Diệp Thần nhưng có thể triệu tập toàn bộ tinh cầu âm dương lực, có thể tưởng tượng được Diệp Thần đối với âm dương lực khống chế là cỡ nào mạnh mẽ. Diệp Thần tu luyện, hắn trong đan điền từng viên một kim đan không ngừng xoay tròn, phun ra nuốt vào âm dương lực, hấp thu âm dương lực. Ở Diệp Thần trong đan điền, âm dương lực điên cuồng chạy trồm tạo thành quần cuộn dòng lũ giống như vậy, để Diệp Thần thân thể đều mơ hồ tỏa ra từng đạo màu vàng nóng khí tức, xem ra vô cùng khủng bố. Mà ở Diệp Thần toàn thân bên trong, mỗi một tấc da thịt đều là màu vàng nóng. Diệp Thần cảm giác trong cơ thể mình bộ xương đều là màu vàng nóng. Ở Diệp Thần bốn phía càng là xuất hiện một tầng màu vàng vầng sáng, xem ra vô cùng thần thánh. Những này vầng sáng hình thái là một cái thật nhỏ phù văn. Những này phù văn tất cả đều là âm dương lực tạo thành. Hơn nữa, Những này phù văn đều mang theo thần kỳ huyền diệu. Theo thời gian trôi đi, Diệp Thần quanh người phù văn càng ngày càng nhiều, cuối cùng dĩ nhiên tạo thành một mảnh màng ánh sáng, gói hàng ở Diệp Thần trên người. Vào lúc này, Diệp Thần cả người đều đã biến thành màu vàng nóng giống như là hoàng kim đổ bê tông mà thành. Diệp Thần ngồi quanh chân, trên người của hắn khí tức trở nên càng ngày càng mạnh. Diệp Thần trong cơ thể khí huyết cũng bắt đầu không ngừng lan lộn, như sông lớn hồ hải giống như vậy, đang không ngừng sôi trào mãnh liệt. Những này khí huyết, nếu như bị ngoại giới người tu luyện nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Diệp Thần trong cơ thể, làm sao sẽ nắm giữ như thế sóng năng lượng khủng bố đây? Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi a. Như vậy khí huyết gợn sóng, tuyệt đối là bình thường hợp đạo hậu kỳ tu sĩ không có. Chương 1211, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chương 1211, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hơn nữa, vào lúc này, Diệp Thần trên người tản ra một loại khí thế khó hiểu, một loại để Diệp Thần tự tin khí chất. Liền ngay cả Lý Thi Yên đều là cảm giác được vô cùng giật mình. Diệp Thần sức mạnh trong cơ thể trở nên càng ngày càng hùng hồn lên, Diệp Thần thân thể trở nên càng ngày càng bền chắc lên. Ở Diệp Thần da rẻ mặt ngoài, càng là có một tầng hào quang màu vàng kim nhạt lóng lánh. Nhìn thấy như vậy một màn, Lý Thi Yên cảm giác vô cùng mới mẻ. Lý Thi Yên cảm thụ lấy Diệp Thần khí tức trong người, trên mặt lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới, tiểu thần dĩ nhiên thật sự tiến cấp tới hợp đạo hậu kỳ, hơn nữa tốc độ tu luyện dĩ nhiên kinh khủng như thế, xem ra tiểu thần sau đó con đường nhất định sẽ đi càng xa hơn. Lý Thi Yên nghĩ đến Diệp Thần ở võ thần tháp bên trong biểu hiện, nụ cười trên mặt càng dày đặc lên. Ở Lý Thi Yên trong mắt, Diệp Thần quả thực chính là một không gì không làm được nam nhân. Diệp Thần ôm Lý Thi Yên ở trong phòng, không ngừng vận chuyển công pháp tu luyện. Diệp Thần thân thể ở trong phòng không ngừng xoay tròn, không ngừng dâng lên từng đạo tinh thuần năng lượng. Những năng lượng này bị Diệp Thần cho hấp thu, bị Diệp Thần thân thể hấp thu, bị Diệp Thần trên người phù văn hấp thu lấy, hóa thành từng luồng sức mạnh khổng lồ. Diệp Thần xung quanh cơ thể phù văn càng ngày càng nhiều, hầu như bao trùm Diệp Thần toàn thân. Có điều, Diệp Thần xung quanh cơ thể phù văn vẫn phi thường ít ỏi, cũng chỉ có 5 cái phù văn mà thôi, hơn nữa còn vô cùng bé nhỏ. Ở Diệp Thần mặt ngoài thân thể, những này thật nhỏ phù văn không ngừng lập lòe ánh sáng, có vẻ vô cùng quái lạ. Ở Diệp Thần trong óc, từng sợi lực lượng linh hồn cũng là không ngừng rung động, tạo thành nhất phiến phiến màn ánh sáng, bao phủ Diệp Thần, bảo vệ Diệp Thần nguyên thần. Diệp Thần trong óc có một to lớn trận đồ. Diệp Thần thần niệm cũng là không ngừng hướng về trong trận đồ trôi vào. Trong trận đồ có một ít kỳ dị phù văn đang không ngừng lập lòe, tựa hồ là có sinh mệnh. Ầm 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 ở Diệp Thần trong đầu, trong trận đồ không ngừng truyền đến từng trận đinh thai nhức óc lôi minh thanh âm. Nay từng đạo lôi minh thanh âm không ngừng trùng kích Diệp Thần biển ý thức. Tại như vậy trong tiếng nổ, Diệp Thần thần hồn cũng là theo run rẩy. Diệp Thần thần hồn bên trong, từng đạo phù văn lóe lên, tạo thành từng cái huyền ảo phù văn. Những này huyền ảo phù văn đang không ngừng lập lòe, không ngừng nhảy lên, hình như là đang diễn luyện một loại nào đó công pháp. Diệp Thần trong nguyên thần, những kia phù văn không ngừng lập lòe, không ngừng nhảy lên, hình như là từng cái nòng nọc nhỏ đang không ngừng nhảy. Chuyện gì thế này, vì sao ta biển ý thức sẽ xảy ra chuyện như thế? Diệp Thần ở trong lòng tự mình lẩm bẩm. Vũ ở Diệp Thần trong đầu, từng đạo lôi minh thanh âm lại một lần nữa vang lên. Những này lôi minh thanh âm mang theo từng kia một khí tức thần bí. Tại đây loại thần bí khí tức bên dưới, Diệp Thần nguyên thần cũng là bắt đầu rung động lên, phản phất là ở thừa nhận áp lực lớn lao. Chuyện gì thế này, tại sao có thể có chuyện như vậy? Diệp Thần nhìn trước người cái kia từng đạo lôi đình phù văn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Trong biển ý thức của hắn, những bùa chú này không ngừng nhảy, phản phất là đang nhảy một loại nào đó vũ đạo. Tại đây chút phù văn nhảy lên bên trong, từng đạo thần bí khí tức không ngừng trùng kích Diệp Thần thần thức, để Diệp Thần thần thức sinh ra một loại rung động. Ở Diệp Thần thần thức run rẩy đồng thời, Diệp Thần cũng có thể rõ ràng nhận ra được, cơ thể hắn bên trong, từng luồng bàng bạc huyết mạch năng lượng, không ngừng mà trùng kích Diệp Thần dòng máu. Diệp Thần dòng máu, bản thân liền có cực cường tính chất công kích, nếu như Diệp Thần dòng máu cùng những này phù văn hòa làm một thể cái kia Diệp Thần sức chiến đấu, tuyệt đối sẽ tăng lên dữ dội rất nhiều bội. Không chỉ là Diệp Thần, Lý Thi Yên trên người, thực lực cũng từ từ tăng lên lên. Vô tận phù văn, âm dương khí, hướng về Lý Thi Yên thân thể chui vào. Ở Diệp Thần bên cạnh Lý Thi Yên, sắc mặt từng đỏ. Nàng cảm giác được Diệp Thần khí tức biến hóa, cũng là có chút kích động cùng hưng phấn. Ở Lý Thi Yên bên cạnh, một đoàn âm dương khí hướng về Lý Thi Yên thân thể vào vào. Ở Lý Thi Yên bên người, không ngừng ngưng tụ. Những này âm dương khí vô cùng kỳ dị, cũng không phải một đoàn, mà là đang không ngừng tụ tập, đang không ngừng hội tụ. Làm Diệp Thần âm dương khí hoàn toàn ngưng tụ lại cùng nhau thời điểm, Diệp Thần quanh người tạo thành một mảnh to lớn âm dương khí mây mù. Tại đây đoàn âm dương khí bao phủ bên dưới, Lý Thi Yên thân thể bị bao phủ ở bên trong. Tại đây âm dương khí bao phủ bên dưới, Lý Thi Yên cảm giác được Diệp Thần trên người có sức mạnh to lớn. Ầm 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 ở Diệp Thần cùng Lý Thi Yên đỉnh đầu, một to lớn cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện. Thế giới này dị tượng chính là một cực kỳ to lớn âm dương bát quái đồ, âm dương bát quái không ngừng xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy trung ương mơ hồ có thể thấy được một con đường. Ở trong nước xoáy là vô số âm dương khí, vô cùng vô tận. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, làm sao có mạnh mẽ như vậy âm dương khí? Nhìn qua quá kinh khủng. Từng cái tu sĩ mở miệng nói. Ầm 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 tại đây cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều trở nên thầm chìm xuống. Bên trong đất trời, từng luồng hắc ám khí tức tràn ngập ra. Ở bên trong trời đất xuất hiện một hắc động, cái hắc động này không ngừng mở rộng rất nhanh sẽ tạo thành một đường kính đạt đến khoảng 100 trượng to lớn hắc động. Cái hắc động này ở trên trời bên trong không ngừng mở rộng, tỏa ra bóng tối vô tận khí tức, phảng phất là muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Một to lớn âm dương trận pháp trôi nổi ở trong hư không. Vào đúng lúc này, toàn bộ thiên địa đều ở kịch liệt rung động lên. Tại đây âm dương trận pháp bốn phía, từng luồng thần bí gợn sóng đang từ trong trận pháp phóng thích ra ngoài, từng luồng cực kỳ khí tức kinh khủng hướng về bốn phía lan tràn ra. Vào lúc này, cái này to lớn trong trận pháp lan truyền ra một luồng khí tức thần bí, những thần kia bí khí tức ẩn chứa hủy diệt, giết chóc, thôn phệ chờ chút thần bí đặc thù. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất ta, chẳng lẽ là lao tổ đang tu luyện sao? Dĩ nhiên đưa tới lớn như vậy dị tượng, quá kinh khủng, quá rung động. Lao tổ thiên hạ vô song. Từng cái tu sĩ hô. Ầm ầm ầm, ở nơi này to lớn trận pháp ở ngoài, lại là từng trận nổ vang tiếng truyền đến, tại đây trận pháp ở ngoài trong hư không, từng cái không gian thật lớn vết nứt xuất hiện. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ở trong hư không, đột nhiên xuất hiện vô số đạo vết nứt không gian, mỗi một đạo vết nứt không gian đều đủ để đem một tên phổ thông thần vương xé nát. Tại đây chút vết nứt không gian bên trong, thỉnh thoảng truyền ra từng đạo chói mắt kim sắc quang mang. Những này hào quang màu vàng nóng, không phải thứ khác, chính là những kia phù văn màu vàng, những bùa chú này, ở trên không bên trong không ngừng qua lại, không ngừng bay lượn, không ít tu sĩ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía trong hư không, nhìn về phía cái kia to lớn âm dương bát quái đồ. Cái kia to lớn âm dương bát quái đồ, tản ra một luồng sức mạnh thần bí. Thời khắc này, toàn bộ thiên địa đều là mờ đi, vô tận mây đen xuất hiện tại bên trong đất trời, mây đen che phủ lên bầu trời, toàn bộ bầu trời đều đã biến thành tối tăm tối tăm. Chương 1212, trở về bình tĩnh. Chương 1212, trở về bình tĩnh. Thời khắc này, chỉ thấy tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đó, trời ạ, dĩ nhiên thả ra ngoài sức mạnh to lớn như vậy, chẳng lẽ là lao tổ lại đột phá sao? Nhìn trên bầu trời xuất hiện cái kia to lớn âm dương bát quái đồ, đông đảo tu sĩ đều là phát ra khiếp sợ vô cùng kinh ngạc thốt lên tiếng. Vụ. Mọi người ở đây khiếp sợ vô cùng thời điểm, ở bên trong trời đất âm dương bát quái đồ, đột nhiên nổ bắn ra từng đạo hóng ánh hào quang chói mắt. Những ánh sáng này hướng về bốn phía xung kích tới. Diệp Thần cùng Lý Thi Yên, trên người linh khí cũng không đoạn phun trào. Từng đạo linh khí không ngừng rót vào thân thể của bọn họ bên trong. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần cùng Lý Thi Yên khí tức đều ở từ từ kéo lên. Ở Diệp Thần bên cạnh Lý Thi Yên, cũng là cảm giác được cả người khoan khoái cực kỳ, từng luồng tinh khiết vô cùng linh khí không ngừng tiến vào trong thân thể của nàng. Ở Diệp Thần cùng Lý Thi Yên đỉnh đầu, một to lớn âm dương bát quái đồ xuất hiện ở hai người đỉnh đầu. Cái này to lớn âm dương bát quái đồ mặt trên, từng cái thần bí phù văn đang nhấp nháy. Những này phù văn bên trong khí tức vô cùng nồng nặc, cái này phù văn phảng phất là vật còn sống giống như vậy, đang không ngừng di động tới. Giống rít lên một tiếng thanh, đột nhiên từ Lý Thi Yên trong miệng phát sinh. Lý Thi Yên trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng rít gào. Ầm. Ở Lý Thi Yên trên người, có từng đạo bóng ánh thần hoa từ trên người nàng thả ra ngoài. Lý Thi Yên ra trên người, từng khối bóc ra từng mảng hạ xuống, từng cái vết thương đều bị Lý Thi Yên cho hầm mất. Ở Lý Thi Yên ra thịt mặt ngoài, có một tầng nhàn nhạt hào quang màu xanh đang lấp lánh. Ở Lý Thi Yên ra rẻ mặt ngoài, tản ra từng trận thần dị gợn sóng. Ao ào ào theo Lý Thi Yên ra thịt, không ngừng bốc ra, ở Lý Thi Yên trong cơ thể, từng luồng mênh mông sức mạnh không ngừng vươn ra, những này mênh mông sức mạnh ở Lý Thi Yên trong cơ thể vận chuyển một vòng sau khi, lần thứ hai hướng về Lý Thi Yên đan điền mà tới. Tại đây chút sức mạnh bên trong, mơ hồ có thể nghe được răng rắc tiếng vỡ nát. Ở Lý Thi Yên trong đan điền, có một vòng xoáy khổng lồ, ở trong nước xoáy, có một viên lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Tại đây quả cầu ánh sáng màu vàng nóng chu vi còn bao quanh từng luồng kinh khủng thần thánh sức mạnh. Vào đúng lúc này, ở Lý Thi Yên trên người tràn đầy vô tận sinh cơ. Giống Lý Thi Yên ngửa mặt lên trời thét dài, một tiếng gầm điên cuồng thanh âm từ Lý Thi Yên miệng bên trong truyền ra, âm thanh đinh tai nhức óc. Lý Thi Yên vào lúc này rốt cục đột phá đến hợp đạo trung kỳ cảnh giới. Vào lúc này, Lý Thi Yên cảm giác được thân thể của chính mình so với trước gia tăng rồi vài lần không ngừng, sức mạnh đã gia tăng rồi rất nhiều, hơn nữa nàng có thể cảm giác được rõ rệt trong thân thể của mình diện ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. Lý Thi Yên vào lúc này mở mắt ra. Làm Lý Thi Yên mở mắt ra trong nháy mắt, Lý Thi Yên trong ánh mắt bắn ra hai đạo màu vàng sấm sét, này hai đạo màu vàng sấm sét dường như kim xà như thế, ở Lý Thi Yên trong con ngươi không ngừng mà đi khắp. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra, Lý Thi Yên trên người những kia quần áo bị nổ thành một phấn. Lý Thi Yên thân thể bên trên chỉ còn lại có một bộ thiếp thân quần áo, làn da của nàng trắng nõn, giống như là ngọc thạch, không có một chút nào tì vết. Da thịt của nàng óng ánh long lanh, phảng phất vô cùng mịn màng, nhìn qua hết sức mê người, hết sức xinh đẹp, hơn nữa còn tràn đầy ánh sáng lộng lẫy. Thật là trắng, thật đẹp. Lúc này, chỉ thấy Lý Thi Yên trên mặt nhất thời lộ ra e thẹn vẻ mặt. Lạc Vô Song tuy rằng chết rồi, thế nhưng Lạc Vô Song ký ức đều ở tại Lý Thi Yên trong thân thể. Vì lẽ đó, những tiêu cường đại thần thông công pháp cũng ở tại Lý Thi Yên trong thân thể. Vì lẽ đó, Lý Thi Yên thực lực cũng từng bước tăng lên lên. Lý Thi Yên tương lai con đường cũng bởi vậy một mảnh đường bằng phẳng. Lý Thi Yên vóc người cao gầy thon dài, lồi lõm linh lung, Lý Thi Yên cái kia bằng phẳng trên bụng cũng là chân nhắn cực kỳ, một điểm sẹo lồi đều không có. Lý Thi Yên vóc người quả thực là hoàn mỹ đến cực điểm, bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ vì đó si mê. Lý Thi Yên thân thể coi như là ở tu tiên giả bên trong đều thuộc về thượng thừa chi tuyển, coi như là ở tu tiên thế gia bên trong cũng thuộc về thiên tài cấp bậc mỹ nữ. Lúc này, Diệp Thần nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Lý Thi Yên, miệng của hắn kề sát ở Lý Thi Yên bên tai nói rằng: "Thưa Yên tỷ, chúc mừng ngươi đột phá." Ở Diệp Thần trong lồng ngực, Lý Thi Yên mặt đỏ như máu, cơ thể hơi run rẩy. Lý Thi Yên trong lòng phi thường kích động, nàng biết, nàng thực lực bây giờ đã đạt đến hợp đạo trung kỳ cảnh giới, nàng có thể dễ dàng chém giết bất kỳ hợp đạo cường giả. Diệp Thần từ phía sau ôm Lý Thi Yên, Lý Thi Yên có thể nghe thấy được Diệp Thần trên người đặc biệt mùi vị. Loại này mùi vị rất quen thuộc, tựa hồ là Diệp Thần trên người mùi vị. Đây là, nghĩ tới đây, Lý Thi Yên trái tim không khỏi nhảy một cái. Lý Thi Yên trên mặt càng là đỏ bừng một mảnh. Cảm nhận được mông nơi truyền tới sức nóng, Lý Thi Yên mặt cười, đỏ hơn, có điều, này cũng không có để Lý Thi Yên có vẻ sợ sệt, ngược lại là để Lý Thi Yên trong lòng ý xấu hổ càng sâu. Đồ lưu manh, ngươi cái này tên con tiếp. Lý Thi Yên đưa tay ở Diệp Thần trên người đánh mấy lần. Ôi, đau đau đau. Thơ Yên tỷ, ngươi làm sao có thể đánh ta đây? Diệp Thần làm bộ đau hô lớn. Lý Thi Yên nghe được Diệp Thần tiếng kêu, không khỏi xì một tiếng nở nụ cười. Diệp Thần ở đây Thiên Âm tộc để ở mấy ngày nay, Diệp Thần cùng đều chính mình ngũ sư tỷ Lý Thi Yên cùng nhau. Sư tỷ, ngươi càng ngày càng đẹp. Diệp Thần ôm lấy Lý Thi Yên eo nhỏ nhắn, tiểu a a quay về Lý Thi Yên hỏi. Nghe được Diệp Thần lời này, Lý Thi Yên trên mặt nhất thời nổi lên ngượng ngùng vẻ mặt, trên mặt của nàng cũng hiện đầy đỏ ửng. Ở Lý Thi Yên trên mặt còn mang theo vài phần ngượng ngùng, thoạt nhìn là hết sức làm người thương yêu yêu. Thử, miệng lưỡi chân chu. Cái tên nhà ngươi, còn không mau mau thả ta ra. Lý Thi Yên trên mặt mang theo ngượng ngùng biểu hiện, có điều, ngoài miệng nhưng là gắt giọng. Khà khà, thả ra để lại mở mà. Có điều, ở thả ra trước ngươi, ta trước tiên hôn nhẹ ngươi. Nhìn thấy Lý Thi Yên trên gương mặt tiểu mị vẻ mặt, Diệp Thần trong lòng cũng là dập dờn nổi lên một trận gợn sóng. Hắn cúi đầu đến, ở Lý Thi Yên trên mặt hôn một cái. Ừ, vẫn đúng là ngọt ta, thực sự là quá mỹ vị. Nhìn thấy Diệp Thần ở trên mặt chính mình đánh lén một cái, Lý Thi Yên nhất thời kiểu giận không ngớt. Diệp Thần nói, liền đem Lý Thi Yên cho chặn ngang bế lên. A. Lý Thi Yên kinh hô một tiếng, nàng hai cái tay theo bản năng ôm lấy Diệp Thần. Khà khà, ta ôm ngươi trở về phòng. Diệp Thần ôm Lý Thi Yên hai chân, liền hướng về bọn họ ngủ ở cái kia gian khách phòng đi đến. Lý Thi Yên cảm thụ lấy Diệp Thần ấm áp ôm ấp, nghe từ Diệp Thần trên người tỏa ra nam tính hormone mùi vị, trong lòng nàng run sợ một hồi, trong lòng cũng dâng lên một trận ngọt ngào cảm giác. Lý Thi Yên hai cái tay ôm thật chặt Diệp Thần cái cổ, giống như là một cái nhỏ con mèo giống như vậy, vùi ở Diệp Thần trong lồng ngực. Rất nhanh, hai người liền đi tới bọn họ ngủ ở nhà này kiến trúc trước, Diệp Thần một cước liền đá văng môn, đem Lý Thi Yên cho ném vào trong phòng. Lý Thi Yên vừa tiến vào trong phòng, thân thể nhất thời liền mềm nhũn ngã xuống trên giường. Lý Thi Yên nằm ở trên giường, đầu của nàng gối lên Diệp Thần cánh tay, trong con ngươi lóe lên nước long lanh mắt to, không chớp một cái nhìn Diệp Thần. Lý Thi Yên nhìn Diệp Thần, trên mặt cũng tràn đầy nhu tình nụ cười, khóe miệng nàng phát họa ra một vệt nụ cười ngọt ngào. Chương 1213, Thiên Âm Sơn. Chương 1213, Thiên Âm Sơn. Kha kha, sư tỷ, ngươi ngày hôm nay thực sự là đẹp đẽ. Diệp Thần cười xấu xa nhìn Lý Thi Yên. Lý Thi Yên nhìn Diệp Thần một chút, sau đó hờn dỗi nói, ngươi cũng không phải chưa từng thấy. Lý Thi Yên lúc nói lời này, trên mặt hường hào, càng ngày càng dày đặc. Kha kha, đó là đương nhiên ta đã thấy nữ hài nhi hơn nhiều, ngươi là xinh đẹp nhất. Diệp Thần cười hắc hắc nói, miệng lưỡi chân chu, thực sự là chán ghét chết rồi. Lý Thi Yên chừng Diệp Thần một chút. Có điều, Lý Thi Yên trong giọng nói, nhưng là không có bất kỳ ý trách cứ. Diệp Thần cùng Lý Thi Yên hai người ngồi ở bên giường, nhìn ngoài cửa sổ nguyệt quang, tán gẫu nổi lên ngày. Qua mấy ngày, Diệp Thần lấy Thiên Âm tộc thái thượng trưởng lão thân phận xuất hiện ở Thiên Âm tộc trong tầm mắt. Tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng đó là lão tổ mệnh lệnh, những kia Thiên Âm tộc các trưởng lão cũng không dám cãi lời. Diệp Thần thực lực vô cùng mạnh mẽ, bất kể là ai cũng phải kính nể ba phần. Một ngày, thánh nữ kia Lạc Thiên Tuyết tìm được rồi Diệp Thần. Diệp Thần thấy được Lạc Thiên Tuyết, mở miệng nói, "Trước cảm ơn ngươi." Lúc này, chỉ thấy Lạc Thiên Tuyết sắc mặt có chút ửng đỏ. Kỳ thực cũng không có làm cái gì. Lạc Thiên Tuyết lắc lắc đầu, Lạc Thiên Tuyết mặc một bộ trắng xanh đan sen quần sam, nàng thon dài trắng non trên chân ngọc, đặt một đôi màu trắng giày đều. Lạc Thiên Tuyết nhìn Diệp Thần, mang trên mặt vẻ mặt phức tạp. Một đôi trong suốt ánh mắt sáng ngời bên trong, tràn đầy dị thải. Tóc dài đen nhánh, tấm khoác vai mà rơi, theo gió phiêu dật, làm cho người ta một loại sung sướng đê mê cảm giác. Lúc này Lạc Thiên Tuyết, giống như là từ bên trong đi ra tiên nữ. Nhìn trước mắt Lạc Thiên Tuyết, Diệp Thần cũng là không nhịn được sững sờ. Cô bé này, đúng là thật đẹp. Ta, chúng ta. Diệp Thần nhìn trước mắt Lạc Thiên Tuyết, há miệng, nhưng là không biết nên làm gì tiếp tục nói. Nhìn Diệp Thần vẻ mặt, Lạc Thiên Tuyết cũng biết Diệp Thần trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ thấy Lạc Thiên Tuyết khẽ cắn hàm răng, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Diệp Thần ánh mắt. "Đúng, xin lỗi." Hồi lâu, Lạc Thiên Tuyết rốt cục lấy hết dũng khí nói ra câu nói này. Nói ra câu nói này sau khi, Lạc Thiên Tuyết chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, một trái tim ầm ầm nhảy lên. Nhìn Lạc Thiên Tuyết dáng vẻ, Diệp Thần khẽ lắc đầu một cái, nói, "Ta biết tâm ý của ngươi, nhưng là, lòng ta đã để lại cho những người khác." Diệp Thần nói, thở dài một tiếng. "Phải, lão tổ sao?" Lạc Thiên Tuyết hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, có thể nói phải, cũng có thể nói không phải. "Ta là loài người, ngươi biết, lúc ở giới, ta liền nhờ có 7 cái thế tử, hiện tại, trong lòng ta, ngoại trừ ta 7 cái vợ ở ngoài, ta đã không tha cho bất luận người nào." Diệp Thần mở miệng nói. Diệp Thần để Lạc Thiên Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt hạ xuống, nàng một đôi cổ tay trắng ngần, cũng là đang run rẩy tựa hồ có hơi không chịu nổi sự thực này. Nàng vốn cho là, Diệp Thần thái độ đối với hắn hơi hơi cải thiện một ít, nên có cơ hội. Nhưng là, làm Diệp Thần chính mồm nói ra câu nói này thời điểm, nàng mới biết, cái này hy vọng là cỡ nào xa vời. "Đã như vậy, ta ta cũng không cưỡng cầu thế, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể suy tính một chút ta. Ta biết trong lòng có của ngươi người, vì lẽ đó, ta sẽ không cần cầu xin ngươi thành cái gì. Lạc Tiên Tuyết nhìn Diệp Thần, nói rằng. Diệp Thần gật đầu một cái nói, nhân tình này, ta sau đó nhất định sẽ trả lại ngươi. Lạc Tiên Tuyết cay đắng cười cười nói, ha ha. Ngươi biết, ta cứu ngươi cũng không phải bởi vì ân tình. Diệp Thần trầm mặc, vẫn chưa nói chuyện, thế nhưng trong lòng hắn đã có quyết định. Hắn sẽ mau chóng tìm tới thê tử của chính mình, giải quyết chuyện này. Hắn không muốn phụ lòng bất cứ người nào thâm tình, thế nhưng hắn cũng không muốn thương tổn bất cứ người nào. Trong lòng hắn rất rõ ràng, thê tử của hắn khẳng định đều là đối với hắn dùng chuyện xấu nhất. Hắn không muốn phụ lòng bất cứ người nào thâm tình, thế nhưng đồng dạng, hắn cũng không đồng ý thương tổn một người khác. Vì lẽ đó, Diệp Thần mới có thể sớm một chút đứt đoạn mất bọn họ nhớ nhung. Diệp Thần cùng Lạc Thiên Tuyết lại hàn huyên vài câu sau khi, liền cáo từ rời đi. Nhìn Diệp Thần rời đi bóng lưng, Lạc Thiên Tuyết vẻ mặt trong nháy mắt liền đỏ. Ở Diệp Thần trước mặt, Lạc Thiên Tuyết cảm giác được, trong lòng chính mình phảng phất đè lên đá tảng giống như vậy, làm cho nàng không thở nổi. Tâm tình của nàng vô cùng thất lạc. Tại sao ta sẽ thích như vậy một nam nhân ưu tú đây? Lẽ nào đây chính là duyên phận sao? Lạc Thiên Tuyết tự lẩm bẩm. Về tới Lý Thi Yên nơi ở lúc này, Lý Thi Yên nhìn Diệp Thần nói, tiểu thần, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Thần gật đầu, theo Lý Thi Yên hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, Diệp Thần đã bị Lý Thi Yên dẫn tới một chỗ ngọn núi dưới chân. Ngọn núi này tên là Thiên Âm Sơn. Tiểu thần, ngươi đứng ở chỗ này chờ ta một chút. Lý Thi Yên đối với Diệp Thần nói rằng. Sau khi nói xong, Lý Thi Yên chạm đích rời đi đỉnh núi. Chỉ chốc lát sau, Lý Thi Yên liền trở về, trong tay nàng cầm một cái đàn cổ. Đàn cổ toàn thân ngăm đen, toàn thân chạy xuôi một luồng tang thương xa xưa khí tức. Cái này đàn cổ chính là một vị đại tông phái truyền thừa chi bảo. Vị này tông phái tiền bối đưa nó luyện hóa trở thành này một cái đàn cổ. Lúc này, Diệp Thần cùng Lý Thi Yên trước mặt, để chính là Lạc Vô Song trước sử dụng cầm. Nhìn thấy Lý Thi Yên lấy ra cầm, Diệp Thần cũng không khỏi kinh ngạc lên. Diệp Thần chưa từng có nghe nói qua, thế gian này còn có người có thể luyện thành như thế một cái tuyệt thế bảo cầm. Tiểu thần, cái này cầm gọi Huyền Âm, chính là Thiên Âm tộc bảo vật chân phái. Mà Thiên Âm tộc tất cả đều là đến từ Thiên Âm tộc một tòa thánh sơn, Thiên Âm Sơn. Lúc này, chỉ thấy Lý Thi Yên chậm rãi mở miệng nói. Nói, nàng chậm rãi duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, gảy lên dây đàn đến. Diệp Thần nhìn Lý Thi Yên gảy dây đàn động tác, không khỏi ngây dại. Lúc này, Diệp Thần chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc âm luật khí tức hướng về bốn phía tán phát đi ra ngoài. Diệp Thần chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình bên trong phảng phất là bị món đồ gì sao hưởng liễu, cả người hắn đều có một loại bị rút khô linh hồn cảm giác. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình phảng phất có từng đạo kỳ lạ phù văn tái hiện ra, những kia phù văn lập loè từng đạo hào quang màu vàng nóng, sau đó ở trong hư không hội tụ thành một màn ánh sáng, Diệp Thần thân thể bao phủ ở trong đó. Diệp Thần cảm giác được những đùa chú này hình như là ở trong cơ thể hắn tạo thành một đạo kỳ diệu bình phong. Đạo này bình phong, Diệp Thần linh hồn cùng thân thể chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau, để Diệp Thần thân thể cảm thấy một trận không tên hưng phấn. Một người linh hồn cùng thân thể hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, đây tuyệt đối là chuyện kinh khủng cực kỳ. Đây là một loại sinh và tử giao hòa. Diệp Thần trong linh hồn những kia kỳ lạ phù văn màu vàng giống như là từng cái phù hiệu, Diệp Thần thân thể bọc lại. Tiểu thần, chúng ta lên núi đi xem xem. Lý Thi Yên nói. Diệp Thần gật đầu. Chương 1214 Thiên Âm. Chương 1214 Thiên Âm. Diệp Thần cùng Lý Thi Yên bị cái kia phù văn bao vây lấy, sau đó hướng về núi đá bên trên từng bước một đi đến. Chỉ thấy cái kia thang đá hiện ra màu trắng đen, giống như là từng cái âm phủ giống như vậy, từng bước một leo lên trên lít. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Diệp Thần có chút khiếp sợ. Tiểu thần, tòa này thềm đá chỉ dùng để thiên âm thạch chế tạo thành, khối này thềm đá là đi về thiên âm trên núi đường tắt duy nhất. Nhìn Diệp Thần vẻ mặt, Lý Thi Yên cười giải thích. Nghe Lý Thi Yên giải thích, Diệp Thần cũng là âm thầm liễu lưới. Thiên Âm tộc lại vẫn nắm giữ bực này thần bí công pháp tu luyện. Diệp Thần cùng Lý Thi Yên hai người vừa nói chuyện, một bên dọc theo thềm đá hướng về Thiên Âm Sơn đi đến. Dọc theo đường đi, Diệp Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể mình nguyên lực phảng phất là đang thiêu đốt. Mỗi bước ra một bước, như phảng phất là có vạn cân lực lượng áp bức ở thân thể của chính mình bên trên. Diệp Thần chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều phải bị này trên thềm đá chuyển tới áp lực cho bóp nát. Bất chi bất giác, Diệp Thần đã đi tới Thiên Âm Sơn cao nhất một ngọn núi đỉnh chót. Ngọn núi này cao chừng ngàn trượng. Trên đỉnh núi, phong cảnh tú lệ, hoa thơm chim hót. Tại đây trên đỉnh núi, Diệp Thần có thể rõ ràng mà nhìn thấy, tại đây trên đỉnh núi, thậm chí có một tòa cung điện tồn tại. Tòa kia cung điện, toàn thân trong suốt, như kính giống như vậy, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cung điện đường biển, thế nhưng làm thế nào cũng không thấy rõ cung điện răng rớp. Nhìn thấy tòa kia cung điện, Diệp Thần không khỏi một trận kinh dị. Diệp Thần có thể cảm giác được, ở đây bên trong cung điện ẩn chứa một luồng thần bí khó lường khí tức. Ở tòa này bên trong cung điện ẩn giấu đi một bí mật thật lớn. Diệp Thần kinh ngạc trong lòng. Vào lúc này, Lý Thi Yên mở miệng nói, tiểu thần, đây chính là này Thiên Âm cung. Diệp Thần bọn họ mỗi một bước ra đều có một luồng kỳ diệu âm nhạc truyền ra. Này âm nhạc phản phất là từ viễn cổ năm tháng xuyên qua mà đến giống như vậy, tràn đầy thần bí ý nhị. Diệp Thần thân hình hơi dừng lại một chút, lập tức lần thứ hai giơ chân lên, tiếp tục hướng phía trước các bước, từng bước một đăng lâm Thiên Âm cung trên đỉnh ngọn núi. Ở trên sườn núi hoàn toàn trống trải, ngoại trừ một tòa bia đá lại không vật gì khác. Nhìn trống trải trên đỉnh ngọn núi, Diệp Thần hơi nhướng mày, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Thần chậm rãi vận hành chân khí trong cơ thể, điều động trong cơ thể mình linh khí hướng về bốn phía lan tràn qua. Diệp Thần phát hiện Tại đây trên đỉnh núi, có một tầng mỏng manh vụ trạm vật chất, ngăn cản Diệp Thần hướng bốn phía tra xét. Diệp Thần đích thực khí ở đụng trạm này mỏng manh vụ trạm vật chất thời điểm, dĩ nhiên như bùn bò vào biển giống như vậy, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Cảm thụ lấy trong cơ thể biến cố, Diệp Thần sắc mặt khẽ thay đổi. Xem ra những này vụ trạm vật chất chính là chỗ này tỏa thiên âm trên núi mê hoặc tâm trí người sương mù. Chỉ thấy từng đạo huyền diệu thanh âm của truyền ra. Loại thanh âm này, tựa hồ là có ma tính, ở tập kích Diệp Thần lỗ tai, để Diệp Thần cảm giác được đầu váng mắt hoa, thần trí hoảng hốt, phản phất có một thanh kiếm sắc đâm vào đầu óc, để hắn đau đớn sắp đứt, để hắn có một loại hôn mê cảm giác. Diệp Thần trong lòng khiếp sợ. Nơi này không hổ là Thiên Âm Sơn, lại có thể từ từng đạo phía trên ngọn núi truyền đến huyền diệu âm nhạc. Những này âm nhạc không chỉ có thể ảnh hưởng Diệp Thần linh hồn, còn có thể mê hoặc tâm lý người ta. Những này âm nhạc thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu là phổ thông võ giả, căn bản không chống đỡ được những này sóng âm. Những này sóng âm có thể trực tiếp giết chết người. Diệp Thần linh hồn đã bị ảnh hưởng, hắn cảm giác được chính mình có một loại cảm giác mê man. Lúc này, chỉ thấy Lý Thi Yên chậm rãi mở miệng nói, "Đây là Thiên Âm Sơn sóng âm công kích, ngươi không muốn đi chống lại nó, thử thuận theo nó đại đạo, như vậy liền có thể chống lại công kích này." Diệp Thần gật gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Theo Diệp Thần nhắm mắt lại, khi hắn trong óc xuất hiện một vài bức hình ảnh. Diệp Thần thân thể dần dần trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Ở Diệp Thần dưới chân là mênh mông ngôi sao biển rộng. Ở Diệp Thần dưới chân là quần quần sông lớn. Những này sông lớn giống như là từng cái trường long giống như vậy, chạy trồm mãnh liệt, gào thét chạy trồm. Ở Diệp Thần dưới chân là vạn dặm vô ngần bầu trời. Ở dưới bầu trời là mênh mông tinh không. Ở Diệp Thần dưới chân là mênh mông vô ngần phía chân trời. Tại đây mênh mông ngôi sao biển rộng bên trên vẫn còn có một viên lớn vô cùng ngôi sao. Này ngôi sao như phảng phất là một mặt trời giống như vậy, tản ra chói mắt tử kim ánh sáng, ở bóng ánh lóa mắt bên trong mang theo một tia kiêu ngạo, lại dẫn một tia ngông cuồng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Thần trong lòng cũng là nhấc lên sóng lớn mênh mông. Diệp Thần thuận theo này tươi đẹp âm nhạc, sau đó bắt đầu rồi tu luyện. Theo Diệp Thần bắt đầu rồi tu luyện, khi hắn trong đầu nổi lên vô số bức tranh các vì sao, khi hắn trong con người càng là nổi lên một vài bức kỳ dị cảnh tượng. Những cảnh tượng này để Diệp Thần phảng phất tiến vào mặt khác một thế giới. Diệp Thần trong thân thể nguyên khí cũng là trở nên sống động rất nhiều, trở nên hùng hồn rất nhiều. Điều này là bởi vì ở tòa này trên núi ngọn núi bên trong có nồng nặc đến cực điểm linh khí, chính là bởi vì những này nồng nặc vô cùng linh khí làm cho Diệp Thần nguyên khí trở nên hoạt bát lên, trở nên cường đại hơn rất nhiều. Thật là lợi hại. Diệp Thần kinh ngạc trong lòng không ngớt, con mắt của hắn bên trong toát ra vô tận ý mừng. Diệp Thần có thể cảm giác được, vào lúc này, linh hồn của hắn phảng phất là hóa thân làm một viên tinh cầu khổng lồ giống như vậy, ở bầu trời sao vô tận bên trong nhanh chóng xoay tròn, vô số tinh thần chi lực điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn, nguyên khí của hắn không ngừng lớn mạnh, trở nên càng cường hãn hơn. Ở Diệp Thần cảm ngộ bên trong, trên ngọn núi này linh khí thậm chí có không tên nào diệu. Ở tòa này trên núi, có một cỗ sức mạnh thần kỳ đang hấp thu bốn phía bên trong đất trời ẩn chứa linh khí, sau đó truyền vào trên ngọn núi này bên trong ẩn chứa sóng âm, là có thể khiến người ta sản sinh ảo tưởng, khiến người ta say mê trong đó, trầm luân ở âm nhạc ở trong. Ngọn núi này giống như là một thần bí mà cường đại thế giới. Lúc này, Diệp Thần lâm vào mỗi loại âm luật bên trong. Diệp Thần trong thân thể linh khí cũng là trở nên sống động. Diệp Thần thậm chí cảm giác trong thân thể của mình nguyên khí trở nên càng thêm cô đọng rất nhiều. Ngọn núi này tuyệt đối không đơn giản, hay là nơi này đã từng là một vị tiền bối cường giả lưu lại. Diệp Thần không dám có bất kỳ phân tâm, hết sức chăm chú tu luyện. Đang tu luyện đồng thời, Diệp Thần trong cơ thể nguyên khí không ngừng mà tuần hoàn. Theo thời gian trôi đi, Diệp Thần trong cơ thể nguyên khí càng ngày càng tinh khiết. Đang tu luyện đồng thời, Diệp Thần vẫn có thể cảm nhận được những này ngọn núi bên trong ẩn chứa vẻ này bàng bạc thiên âm. Ngày này âm sóng âm cũng không phải là từ vô số thiên lại chi âm tạo thành, mà là từ từng sợi thiên âm hình thành một lại một cái âm phủ tổ hợp mà thành. Diệp Thần ở trên đỉnh núi tu luyện đồng thời, ở tòa này sơn phía dưới, từng tòa kiến trúc bên trên, những kia tu luyện võ giả dồn dập mở hai mắt ra, bọn họ trong con ngươi né qua một vẻ nghi hoặc. Ở tại bọn hắn bên hai, một tiếng lại một thanh thiên âm không ngừng truyền vào đến trong thai của bọn họ. Chương 1215, Thiên Âm Đại Đạo. Chương 1215, Thiên Âm Đại Đạo. Diệp Thần thuận theo ngày này âm đại đạo, một bên tu luyện, một bên nghe thiên âm. Ở Diệp Thần nhận biết bên trong biển ý thức của hắn, xuất hiện từng đạo kỳ dị vô cùng bức tranh các vì sao. Những ngôi sao này đồ án, ở Diệp Thần trong đầu đối lượng, không ngừng chuyển động, tản ra vô cùng ánh sao. Ở Diệp Thần nhận biết bên trong, hắn thần niệm lực lượng trở nên mạnh hơn. Từng đạo âm nhạc, phản phất là từng cái vòng xoáy, khi hắn trong óc lấn ná, để Diệp Thần thần niệm đều có chút không ổn định. Thế nhưng, Diệp Thần nhưng không có bất kỳ lùi bước, hắn vẫn cứ kiên trì tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thần thần niệm tu luyện được càng thêm thâm hậu, hắn thần niệm lực lượng cũng biến thành càng thêm cường đại. Núi này trên sóng âm, không chỉ có khiến người ta cảm nhận được ảo cảnh một loại tồn tại, càng làm cho người có chút say sưa vào trong đó, say mê trong đó, không thể tự thoát ra được. Bọn họ từng bước một hướng về ngọn núi đi đến. Sau đó cảm thụ lấy này tươi đẹp âm nhạc. Bọn họ từng bước một lên núi ngọn núi, đi tới đỉnh ngọn núi. Vào lúc này, này thiên âm đại đạo sóng âm lần thứ hai vang dội đến. Ngày như vậy âm, không ngừng dội rửa Diệp Thần linh hồn. Những ngày qua âm, không chỉ dội rửa Diệp Thần linh hồn, đã ở dội rửa ý chí của hắn, để ý chí của hắn trở nên rũ phát cứng cỏi mạnh mẽ. Ở trên trời âm dội rửa bên dưới, Diệp Thần linh hồn dĩ nhiên mơ hồ có lên cấp tư thế. Ngọn núi này đối với Diệp Thần linh hồn quả nhiên có thần kỳ tác dụng. Ngọn núi này dĩ nhiên là tu luyện bảo địa, phía trên ngọn núi này âm nhạc dĩ nhiên sẽ sản sinh thần kỳ hiệu quả, để Diệp Thần linh hồn lần thứ hai đột phá, để Diệp Thần ý chí lần thứ hai nâng lên. Điều này làm cho Diệp Thần cảm khái không thôi. Ở trên đỉnh núi, Diệp Thần tinh tọa bất động, bắt đầu vận chuyển công pháp. Đang tu luyện công pháp đồng thời, Diệp Thần cảm giác được thân thể của hắn đang nhanh chóng tăng cường, trong cơ thể hắn dòng máu đang điên cuồng vận hành. Diệp Thần trên người mỗi một khối cơ nhục, bắp thịt đều ở phát sinh một trận bùm bùm thanh âm của, tựa hồ đang không ngừng nổ tung giống như vậy, này tiếng nổ mạnh, vô cùng khủng bố, như cùng là sấm nổ. Diệp Thần thân thể trở nên càng phát cường hãn. Núi này đỉnh âm nhạc không ngừng mà oanh minh, không ngừng mà trùng kích Diệp Thần thân thể. Ở âm nhạc rội rửa bên dưới, Diệp Thần tu vi không ngừng mà tăng vọt. Diệp Thần trong cơ thể nguyên khí cũng là điên cuồng tăng vọt, trở nên càng phát tinh khiết. Diệp Thần đang điên cuồng hấp thu những ngày qua âm nhạc, linh hồn của hắn cũng là không ngừng mạnh mẽ. Theo Diệp Thần không ngừng mà tu luyện, Diệp Thần sức mạnh trong cơ thể cũng là càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tinh khiết. Vào lúc này, Diệp Thần trên người huyết mạch lực lượng cũng là đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ở Diệp Thần trong cơ thể, lúc gần lúc hiện, có hào quang màu đỏ ngòm đang nhảy nhót. Vào lúc này, Diệp Thần huyết mạch dĩ nhiên cũng có một điểm lột xác. Diệp Thần trong cơ thể huyết mạch đang không ngừng cải thiện, không ngừng mà biến hóa. Vào lúc này, Diệp Thần trong cơ thể huyết mạch, bất kể là độ tinh khiết, chất lượng, tính dai chờ chút, đều ở không ngừng mà nâng lên. Này huyết mạch sức mạnh cũng là càng ngày càng mạnh. Vào lúc này, Diệp Thần thân thể các hạng tố chất đều chiếm được lần lượt nâng lên. Diệp Thần thân thể trở nên càng cường hãn hơn. Đang không ngừng trong tu luyện, Diệp Thần trong đan điền, viên này màu vàng nóng tròn châu cũng là không ngừng xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, hào quang màu vàng nóng cũng là càng ngày càng mạnh. Ở Diệp Thần trong cơ thể, từng luồng tinh khiết sức mạnh điên cuồng dâng tới Diệp Thần toàn thân. Theo thời gian trôi đi, Diệp Thần trong thân thể sức mạnh không ngừng mà bị hấp thu, không ngừng mà rèn luyện. Lúc này, Diệp Thần tiến vào một loại phi thường trạng thái huyền diệu. Diệp Thần tựa hồ có thể cảm nhận được cái kia tính thực chất âm phủ. Diệp Thần thậm chí có thể cảm giác được rõ rệt cái kia tính thực chất âm phủ ở từng cây chui vào đến trong thân thể của hắn. Loại này âm phủ giống như là từng cái nòng nọc nhỏ giống như vậy, không ngừng khi hắn trong cơ thể du đãng, không ngừng trùng kích cơ thể hắn. Ở tình huống như vậy, loại này âm phủ tựu như cùng là cho thân thể của hắn lễ rửa tội, để thân thể của hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Diệp Thần ở đỉnh ngọn núi không ngừng mà tu luyện, thân thể của hắn không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Đây là thiên âm đại đạo sao? Diệp Thần kiếp sợ, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thể ngộ ngày này âm đại đạo. Vào lúc này, Diệp Thần chỉ cảm thấy những kia thiên âm không ngừng trùng kích thân thể của hắn. Những kia thiên âm bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại vô tận sức mạnh, một nguồn sức mạnh vô hình trùng kích Diệp Thần thần thức. Thiên âm đại đạo, nếu như ngày này âm đại đạo tu luyện thành công, Diệp Thần liền có thể sử dụng âm thanh giết người. Diệp Thần bắt đầu thể ngộ thiên âm đại đạo, chỉ cần tu luyện thành công liền có thể lấy âm nhạc giết người, chuyện này quả thật thật lợi hại. Diệp Thần không ngừng mà cảm ngộ ngày này âm đại đạo, hắn bắt đầu cảm ngộ thiên âm đại đạo bên trong các loại ảo nghĩa. Hắn cảm giác đang tu luyện những ngày qua âm sau khi, Diệp Thần sẽ thu mạch không ít. Diệp Thần cảm giác trong thân thể của hắn ẩn tàng rất nhiều bí mật, những bí mật kia tại đây thiên âm đại đạo bên trong hiện lộ ra. Thiên âm đại đạo bên trong ẩn chứa rất nhiều âm phủ, tại đây chút âm phủ bên trong ẩn chứa mỗi loại thần kỳ thủ đoạn công kích. Thủ đoạn tấn công như thế này, mặc dù nói uy lực không tính quá mạnh, thế nhưng là cực kỳ thích hợp Diệp Thần sử dụng. Ngày này âm đại đạo để Diệp Thần trong thân thể tích chứa một loại sức mạnh mới, loại sức mạnh này cực kỳ bá đạo, cực kỳ quỷ dị. Diệp Thần không biết ở trong cơ thể hắn đến tột cùng có bao nhiêu như vậy quỷ dị sức mạnh. Có điều hắn tin tưởng loại sức mạnh này tuyệt đối không chỉ một hai loại. Đang không ngừng lĩnh ngộ thiên âm đại đạo bên trong âm phủ, Diệp Thần thân thể đang điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Thân thể hắn mỗi một tấc da thịt, bộ xương, gân mạch, tế bào đều ở không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Vào lúc này, Diệp Thần xung quanh cơ thể một mảnh xương trắng lượn lờ. Diệp Thần bắt đầu tỉnh ngộ mỗi loại huyền diệu làn điệu. Tại đây loại huyền diệu làn điệu bên dưới, Diệp Thần thân thể tất cả sức mạnh toàn bộ dung nhập vào thiên âm đại đạo bên trong. Ngày này âm đại đạo âm phủ bên trong ẩn chứa đủ loại thủ đoạn công kích, Diệp Thần đang không ngừng cảm ngộ. Lúc này chỉ thấy Diệp Thần trong tay xuất hiện một cái đàn cổ. Hắn nhẹ nhàng biểu diễn, từng đạo âm nhạc tạo thành từng đạo sức mạnh bạo phát đi ra ngoài. Những này âm nhạc bên trong mang theo lớn lao uy lực, từng đạo sức mạnh bay ra, hóa thành từng cái tiểu cầu giống như vậy, hướng về phía trước oanh kích mà đi. Những kia tiểu cầu uy lực đều là vô cùng mạnh mẽ, đủ để hủy diệt hợp đạo cảnh tu sĩ, coi như là hợp đạo đỉnh cao thủ, ở đây một ít mặt cầu trước cũng sẽ bị oanh kích thành tạt bã, không có một chút nào sức đề kháng. Những này âm phủ, tựu như cùng từng cái âm phủ hướng về phía trước bắn ra ngoài, hướng về những kia âm nhạc công kích quá khứ. Tại đây chút âm phủ hành kích đến cái kia âm nhạc thời điểm, cái kia âm nhạc bên trong bạo phát ra một luồng sức mạnh vô cùng vô tận, trong nháy mắt liền đem những kia tiểu cầu bắn cho thành phấn vụn, biến thành hư vô. Ngày này âm đại đạo so với Diệp Thần tưởng tượng còn cường đại hơn. Chương 1216, cầm tiêu. Chương 1216, cầm tiêu. Diệp Thần thành công tu luyện tiên âm đại đạo. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần trên người cuồn cuộn sức mạnh bao phủ đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Vụ Diệp Thần trên thân thể vang lên to lớn tiếng nổ vang rền, mà trên người của hắn khí tức thì lại trở nên càng phát mạnh mẽ. Cương đại tiếng đàn phóng thích đi ra ngoài. Những kia bị biểu diễn dây đàn phát sinh từng trận ong ong thanh, mà những này dây đàn ẩn chứa sức mạnh cũng ở đây loại rung động bên trong. Ong ong ong. Diệp Thần xung quanh cơ thể vang lên từng trận ong ong thanh. Xoạt xoạt xoạt. Những này dây đàn ẩn chứa sức mạnh, tất cả đều dung nhập vào Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần mở mắt ra. Lúc này, chỉ thấy Lý Thi Yên nhìn Diệp Thần, lập tức hỏi, "Tiểu thần, ngươi vừa ngộ đạo?" Diệp Thần gật gật đầu, nhìn Lý Thi Yên nói, "Không sai, nghe nơi này âm nhạc, ta cảm ngộ đến thiên âm đại đạo." Diệp Thần cười cười nói, "Không phải làm sao có khả năng, mà là ta xác thực ngộ đạo sư tỷ, ngươi bây giờ nên có thể cảm nhận được, trên người ta tản mát ra khí thế đi." "Không sai, hiện tại ta có thể cảm nhận được, trên người ngươi thả ra ngoài khí thế, phi thường mạnh mẽ." Lý Thi Yên nói tới chỗ này, lại nhìn Diệp Thần, hỏi, "Vậy ngươi biết vừa cái kia thủ khúc tên gì sao?"
"Tên gì?"
Diệp Thần hỏi.
"Ngày hư nguyên âm khúc."
Lý Thi Yên chậm rãi mở miệng.
"Ngày hư nguyên âm khúc?"
Diệp Thần nghi hoặc lắc đầu. Lý Thi Yên giải thích, "Ngày hư nguyên âm khúc, này thủ khúc nguyên do là do hơn 3000 năm trước, một vị đại năng đi lại, ở đại năng bút ký bên trong ghi chép, tại đây vị đại năng qua đời sau, để lại một câu nói này khúc tên là Ngày hư nguyên âm khúc, Ngày hư nguyên âm khúc có thể phụ trợ người nâng lên cảnh giới của chính mình. Thế nhưng, Ngày hư nguyên âm khúc cũng là một loại phi thường mạnh mẽ sắc khúc, vô cùng mạnh mẽ, có thể giết người trong vô hình." Lý Thi Yên nói tiếp đến.
"Mạnh như vậy?"
Diệp Thần kinh ngạc nói.
"Ngày hư nguyên âm khúc dĩ nhiên cường đại như thế, xem ra vị tiền bối này thủ đoạn quả thực bất phàm a. Ngày hư nguyên âm khúc uy lực tuyệt đối không chỉ ở chỗ lực sát thương, tính chất công kích cũng vô cùng mạnh mẽ, nếu như đem Ngày hư nguyên âm khúc nhưng có thể đem loại này sát chiêu uy lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, đây là một loại phi thường nghịch thiên sát chiêu. Tiểu thần, ngươi có thể lĩnh ngộ ngày này âm đại đạo, ta vô cùng vui mừng."
Lý Thi Yên chậm rãi nói.
"Ngươi đi theo ta."
Diệp Thần gật gật đầu, tiếp tục đi theo Lý Thi Yên đi về phía trước. Vào lúc này, chỉ thấy ở trước mặt của bọn họ chính là một to lớn bàn đá. Cái kia bàn đá bên trên có rất nhiều hoa văn, những hoa văn kia nhìn qua phi thường kỳ quái, thật giống từng cái khoa đầu văn giống như vậy, phi thường phức tạp, phi thường khó hiểu. Mà ngay tại lúc này, bàn đá bên trên đột nhiên sáng lên từng đạo bạch quang, đó lấy chỉ thấy ở trên bàn đá những hoa văn kia dĩ nhiên tất cả đều sống lại. Những hoa văn kia ở bàn đá bên trên ngọ nguậy, nhìn qua vô cùng khủng bố. Mà những hoa văn kia vừa vặn hợp thành một to lớn bát quái đồ án, cái này đồ án nhìn qua phi thường thần bí. Mà cái kia trên bàn đá bạch quang cũng vừa hay chiếu rọi tại đây bát quái đồ án bên trên. Những hoa văn kia hình như là vật còn sống giống như vậy, chợt bắt đầu chậm rãi hướng bàn đá di động quá khứ, đó lấy chỉ thấy ở bát quái đồ trên bàn, những hoa văn kia tất cả đều tiến vào trong đó. Ong ong ong. Trên bàn đá lần thứ hai sáng lên, lần này trên bàn đá bạch quang, nhiều loại phù văn xuất hiện tại cái kia bàn đá bên trên. Những kia phù văn tổ hợp lại với nhau, xem ra dị thường quỷ dị, hơn nữa còn tỏa ra một luồng hơi thở hết sức mạnh mẽ. Đây là? Nhìn thấy cái bàn đá này biến hóa, Diệp Thần không khỏi lộ ra kinh sợ. Lúc này, chỉ thấy cái kia bát quái đồ án bên trong các loại phù văn toàn bộ dung nhập vào cái kia bàn đá bên trên, cái kia bàn đá bên trên tản ra một tầng mông lung ánh sáng. Những bùa chú này vừa vận hợp thành một to lớn bát quái trận đồ, mà cái này bát quái trận đồ bên trong lại có rất nhiều đồ án, chính là Diệp Thần vừa chỗ đã thấy những kia phù văn. Lúc này, chỉ thấy Lý Thi Yên đi tới cái kia bàn đá trước mặt, hai tay kết ấn, sau đó hướng về cái kia bàn đá cơ quan đè xuống. Nhất thời, chỉ thấy một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Luồng khí tức kia vô cùng khổng lồ, liền ngay cả Diệp Thần đều cảm nhận được một tia áp bức. Vẻ này chèn ép cảm giác phi thường khủng bố, lệnh Diệp Thần hồi hộp không ngớt. Diệp Thần hít sâu một hơi, đem này cố ngột ngạt cảm giác gáp chế lại. Vào lúc này, chỉ thấy cái kia to lớn bắt quái đồ án dĩ nhiên từ trên mặt đất bay lên, lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, ở Diệp Thần ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia bắt quái đồ án đột nhiên hướng phía trước đẩy một cái. Cái này to lớn bắt quái đồ án trực tiếp liền hướng Diệp Thần đánh tới. Nhìn thấy màn này, Diệp Thần trong lòng hoảng hốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Cái kia to lớn bắt quái đồ án dĩ nhiên hướng công kích mình mà tới. Ầm. Diệp Thần bị này cố lực xung kích bắn cho bay ra ngoài. Đang bay ra đi đồng thời, Diệp Thần nhìn cái kia to lớn bắt quái đồ án, sắc mặt hoảng hốt. Cái này bắt quái đồ án, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên đối với mình công kích? Chẳng lẽ là cái kia thủ ngày hư nguyên âm khúc duyên cớ sao? Lúc này, chỉ thấy cái kia bàn đá bên trên, đột nhiên hai vệt kim quang hiện lên đi ra. Đó lấy, cái kia hai vệt kim quang, dĩ nhiên hướng Diệp Thần bay đi. Vào lúc này, Diệp Thần cảm nhận được này hai vệt kim quang bên trong tràn đầy kinh khủng tính chất hủy diệt năng lượng, này hai vệt kim quang sức mạnh tuyệt đối vượt quá dự liệu của chính mình. Này hai vệt kim quang, một đạo vì là màu vàng, một đạo vì là màu bạc. Màu vàng ánh sáng chính là cái kia to lớn bắt quái đồ án, màu bạc ánh sáng nhưng là cái kia màu vàng quang. Này hai vệt kim quang chính là cái kia hai đạo thần minh. Chỉ thấy kim quang kia bên trong hai đạo thần minh hiện lên, một bên là một nhánh trường tiêu, một mặt khác chính là một cái đàn cổ. Nơi này phong ấn dĩ nhiên là một nhánh tiêu cùng một cái cẩm. Diệp Thần có thể cảm giác được đàn này tiêu đều vô cùng mạnh mẽ, chính là cực kỳ cường đại bí bảo. Cầm tiêu bên trên phù văn lưu chuyển, những kia phù văn dĩ nhiên đang chậm chậm biến đổi màu sắc. Diệp Thần có thể cảm giác được cây này tiêu trong ống có hơi thở hết sức nguy hiểm truyền ra. Thấy cảnh này, Diệp Thần sắc mặt khẽ thay đổi. Này tiêu cùng cầm tuyệt đối là tuyệt đỉnh chí tôn pháp khí, bởi vì tại đây tiêu cùng cầm trên người, Diệp Thần còn cảm thấy một tia tiên đạo uy nghiêm. Từng đạo thần hy không ngừng ở đây cầm tiêu bên trên lưu chuyển, từng đạo tiên vận tràn ngập ra. Này,
Diệp Thần nhìn tiêu cùng cầm quả thực khiếp sợ không thôi, hắn căn bản không dám tin tưởng tất cả những thứ này là thật.
Này tiêu cùng cầm chính là vô thượng tiên đạo pháp khí. Diệp Thần nằm mộng cũng muốn tượng không tới,
chính mình sinh thời sẽ gặp phải bực này vô thượng bảo vật, dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy. Chỉ thấy này khí tức mạnh mẽ tràn ngập ra. Diệp Thần khiếp sợ và phần, nhìn Lý Thi Yên nói, "Sư tỷ, đây là..." Lý Thi Yên chậm rãi mở miệng nói, "Đây là Thiên Âm tộc trấn tộc chi bảo." Chương 1217, Phong ấn. Chương 1217, Phong ấn. Nghe được Lý Thi Yên, Diệp Thần triệt để chấn kinh rồi. Thiên Âm tộc trấn tộc chi bảo. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Lúc này, chỉ thấy Lý Thi Yên mở miệng nói, "Ở trong trí nhớ của ta, Thiên Âm tộc ở Thánh Sơn chi thượng, phong ấn hai cái chi bảo, một cái gọi là Ngọc Long Tiêu, một cái gọi là Phượng Hắc Cầm. Có người nói này hai cái bảo bối phi thường lợi hại, là Thiên Âm tộc trấn tộc chi bảo. Mà ngọc này Long Tiêu, chính là lúc trước Thiên Âm tông chúa dùng Long Bản mệnh khí chế tạo thành ngọc này Long Tiêu. Mà cái kia Phượng Hắc Cầm, nhưng là dùng Phượng Hoàng tinh huyết luyện hóa mà thành, vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần hơi sử dụng Phượng Hắc Cầm, Phượng Hắc Cầm là có thể phát sinh một tiếng vượng hót." Nghe được Lý Thi Yên, hai món chí bảo này bên trong đều ẩn giấu đi tiên cơ, vô cùng mạnh mẽ, chỉ là đến nay mới thôi, còn chưa từng có người mở ra phong ấn. Lý Thi Yên mở miệng nói. Diệp Thần nhìn Lý Thi Yên nói, "Sư tỷ ý tứ của là, chúng ta đều nắm giữ Thiên Âm đại đạo, vì lẽ đó, ta muốn cùng ngươi hợp lực mở ra này phong ấn." Diệp Thần gật gật đầu. Lúc này, chỉ thấy phong ấn đó bên trong, từng đạo năng lượng mạnh mẽ hướng về Diệp Thần bọn họ trấn áp tôi lại đây. Những năng lượng này, tất cả đều mang theo năng lượng kinh khủng, để Diệp Thần cảm giác được vô cùng hoảng sợ, hắn hầu như không thở nổi. Diệp Thần cảm giác được, chính mình thật giống ở đây luồng năng lượng trấn áp bên dưới, muốn chết rơi mất. Rầm rầm. Vào lúc này, phong ấn đó bên trong lại là phát sinh hai vệt kim quang. Diệp Thần biết, muốn đánh mở này phong ấn, chỉ có thể công mạnh. Diệp Thần vận chuyển công pháp, trong cơ thể năng lượng điên cuồng phun trào. Lúc này, Diệp Thần cùng Lý Thi Yên đồng thời vận chuyển Thiên Âm đại đạo, hướng về phong ấn đó chém tới. Ầm ầm ầm. Thiên Âm đại đạo trong nháy mắt chém xuống, thiếu bị vẻ này năng lượng bị mạnh mẽ ngăn trở, không có cách nào công phong ấn phòng ngự. Nhìn trước mắt một màn, Lý Thi Yên lần thứ hai thôi thúc Thiên Âm đại đạo, điên cuồng xung kích mà đi. Thế nhưng nguồn năng lượng này thực sự quá mạnh mẽ, coi như là Lý Thi Yên thi triển ra toàn lực, cũng chỉ là để điều này có thể lượng thoáng dừng lại trong nháy mắt. Hơn nữa, Diệp Thần vẫn là lần thứ nhất đụng tới mạnh mẽ như vậy năng lượng. Nguồn năng lượng này, dĩ nhiên so với Lý Thi Yên toàn lực thôi thúc Thiên Âm đại đạo, bộc phát ra năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Diệp Thần cảm giác được, nguồn năng lượng này thậm chí đã có thể so với chân thần thông. Đây là uy thế cỡ nào a? Nhưng vào lúc này, Diệp Thần lần thứ hai thôi thúc Thiên Âm đại đạo, từng đạo huyền âm hướng về phong ấn đó tuôn tới. Những này huyền âm, một khi đụng tới phong ấn đó thời điểm, phong ấn liền sinh ra một cổ cường đại phản lực, đem những này huyền âm toàn bộ ngăn cản hạ xuống. Không được, công pháp của ta căn bản là không cách nào đánh tan này phong ấn. Diệp Thần trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Thấy cảnh này, Lý Thi Yên trên mặt cũng là lộ ra thần sắc lo lắng. Chỉ thấy trên người của hai người phù văn cuộn cuộn. Ầm. Vào lúc này, Diệp Thần Thiên Âm đại đạo đã bị vẻ này cường hãn năng lượng chống lại, căn bản không có thể lại về phía trước nửa bước. Diệp Thần thấy cảnh này, trong lòng thầm than. Hắn biết, chính mình căn bản là không cách nào đánh vỡ này phong ấn, thế nhưng, hắn không cam lòng a lúc này, chỉ thấy Diệp Thần nhìn về phía Lý Thi Yên nói, "Sư tỷ, để cho ta tới thử xem." Lý Thi Yên gật gật đầu. Chỉ thấy Diệp Thần trên người, nhất thời tản ra cường đại ánh kiếm. Những này ánh kiếm ở trong hư không ngưng tụ, hóa thành từng thanh lợi kiếm, hướng về phong ấn đó bên trong, điên cuồng đánh giết mà đi. Ầm. Những này lợi kiếm điên cuồng oanh kích ở đây phong ấn bên trên. Diệp Thần không ngừng cơ cánh tay, từng đạo ánh kiếm, dường như mưa rào giống như vậy, hướng về phong ấn đó chém xuống. Thế nhưng, Diệp Thần những công kích này cũng không có bất kỳ tác dụng gì, hoàn toàn là uổng phí khí lực. Đáng chết. Này phong ấn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao sự công kích của ta đều bị nó cho tiêu hao đây? Diệp Thần không khỏi gào thét lên. Hắn không nghĩ tới, sự công kích của chính mình lại bị phong ấn đó cho tiêu hao. Mà những kia công kích, tuy rằng bị tiêu hao, thế nhưng những kia công kích nhưng là không có biến mất. Ở đây phong ấn phạm vi bao phủ bên trong, những kia công kích vẫn tồn tại. Diệp Thần không ngừng công kích, muốn đem phong ấn đó bắn cho nát. Thế nhưng, bất luận hắn thế nào nỗ lực, cũng không có thể biện pháp đánh tan này phong ấn, điều này làm cho Diệp Thần phi thường bất đắc dĩ. "Sư đệ, đừng có gấp. Này phong ấn xác thực phi thường mạnh mẽ, có điều, cũng không phải dễ dàng như vậy đánh tan. Ta tin tưởng, không tốn thời gian dài, là có thể mở ra." Lý Thi Yên mở miệng nói. Diệp Thần gật gật đầu, chỉ thấy hắn không ngừng tiến công này phong ấn. Hai món náo vật này ẩn chứa tiên cơ, Diệp Thần vô luận như thế nào đều muốn được. Diệp Thần Thiên Âm đại đạo có thể cùng trong thiên địa thiên âm dung hợp là một. Diệp Thần Thiên Âm đại đạo có thể phát sinh đủ loại âm nhạc. Thiên Âm đại đạo có thể cùng trong thiên địa âm nhạc dung hợp, như vậy, Diệp Thần triển khai Thiên Âm đại đạo sẽ phát sinh trong thiên địa thuần túy nhất âm luật công kích, sự công kích này uy lực vô cùng mạnh mẽ, là Diệp Thần nắm hiểu. Chỉ thấy Diệp Thần Thiên Âm đại đạo đang điên cuồng tiến công này phong ấn. Ở đây phong ấn bao phủ bên dưới, Diệp Thần cùng Lý Thi Yên công kích đều bị phong ấn đó cho ngăn cản hạ xuống. Có điều, theo cái kia phong ấn không ngừng hấp thu cái kia trong tiêu ngọc năng lượng, vẻ này năng lượng mạnh mẽ, càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng bá đạo, Diệp Thần công kích căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Vừa lúc đó, trong chớp mắt, chỉ thấy phong ấn trong dây lát run dậy một hồi. Này phong ấn run dậy bên trong, một luồng năng lượng dĩ nhiên từ phong ấn đó bên trong tuôn ra, hướng về Diệp Thần cùng Lý Thi Yên đánh giết mà tới. Nguồn năng lượng này vô cùng quỷ dị. Diệp Thần cùng Lý Thi Yên vừa phát hiện nguồn năng lượng này, năng lượng đó cũng đã hướng về bọn họ kéo tới. Tại này cố năng lượng bên dưới, Diệp Thần cùng Lý Thi Yên cảm nhận được một trận hồi hộp. Nguồn năng lượng này để Diệp Thần cùng Lý Thi Yên có một loại cảm giác nghẹn thở. Thật giống như bọn họ ở đối mặt tử vong. Nhìn thấy nguồn năng lượng này, Diệp Thần hơi nhướng mày, bàn tay của hắn một phen, trong lòng bàn tay tựa ra phát hiện một tấm cổ quái phù văn. Diệp Thần trực tiếp đem thần bí này phù văn bước ra ngoài. Tấm bùa kia văn bay vào đến vẻ này năng lượng bên trong. Ầm. Diệp Thần cái này phù văn cùng vẻ này năng lượng đụng vào nhau. Vẻ này năng lượng giống như là một đoàn cây bông giống như vậy, trực tiếp đã bị Diệp Thần ném ra ngoài, hướng về bốn phía ầm ầm nổ bể ra đến. Nguồn năng lượng này trực tiếp bị Diệp Thần cho vứt bay ra ngoài, hướng về phương xa ầm ầm nổ tung mà đi. Ở đây năng lượng bên trong có vô số kiếm khí, những này kiếm khí hướng về xa xa bay đi. Ở đây năng lượng bạo phát trước mắt, Diệp Thần cùng Lý Thi Yên đều cảm giác được một trận choáng váng, suýt chút nữa té ngã. Năng lượng thật là đáng sợ. Diệp Thần biến sắc mặt, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nguồn năng lượng này mạnh mẽ quá đáng, quả thực vượt ra khỏi Diệp Thần dự liệu. Liền ngay cả Diệp Thần cũng không nghĩ tới, nguồn năng lượng này sẽ cường hãn như vậy, có thể đối với bọn họ tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Không hổ là tiên để lại xuống đồ vật. Xem ra, coi như là chúng ta muốn đem này phong ấn cho hoàn toàn nổ nát, cũng không lớn khả năng. Diệp Thần trong lòng âm thầm nói rằng. Ngay ở Diệp Thần thầm nghĩ tới đây thời điểm, một luồng năng lượng hướng về Diệp Thần xung phong mà đến, hướng về đầu của hắn, thẳng đến mà đi. Không được, mau tránh. Diệp Thần kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn vội vã hướng về bên cạnh né tránh, tránh được nguồn năng lượng này công kích. Vẻ này năng lượng đánh vào phía sau hắn trên mặt đất trực tiếp đổ nát. Này cố năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem trên mặt đất đánh ra một hố lớn. Chương 1218. Cầm tiêu cùng gieo vàng. Chương 1218. Cầm tiêu cùng gieo vàng. Thời khắc này, Diệp Thần cùng Lý Thi Yên đều chấn động không ngớt, bọn họ không nghĩ tới, nguồn năng lượng này cư nhiên như thử cường hãn. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Lý Thi Yên liền vội vàng hỏi. Diệp Thần khoát tay áo một cái, lắc lắc đầu. Vừa nãy, nếu như không phải Diệp Thần né tránh đúng lúc, hắn khẳng định bị nguồn năng lượng này bắn cho thành trọng thương. Diệp Thần nhìn này phong ấn, ánh mắt của hắn lấp lóe mấy phần, khóe miệng của hắn phát họa ra một vệt ý cười, chậm rãi nói rằng, "Sư tỷ, ta có biện pháp." "Nha? Biện pháp gì?" Lý Thi Yên nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Nàng không hiểu, Diệp Thần có biện pháp gì? Dù sao, cái biện pháp này, nghe tới, thật sự là quá khó khăn lấy tin tưởng. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói rằng, "Sư tỷ, này phong ấn đích xác rất kiên cố, thế nhưng nó cuối cùng là từ năng lượng tạo thành, chúng ta chỉ cần tìm tới này phong ấn nhược điểm vị trí là có thể ung dung phá tan này phong ấn." Nghe được Diệp Thần, Lý Thi Yên trầm ngâm một phen, lập tức nói rằng, "Này ngược lại là có thể được. Có điều, này phong ấn nhược điểm làm sao có thể tìm tới đây?" Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần chậm rãi mở miệng nói, "Này phong ấn chính là vô số âm phù năng lượng. Nếu là âm phù năng lượng, liền muốn dùng âm nhạc đến phá giải." Diệp Thần mở miệng nói, "Thật là làm sao sử dụng âm nhạc đến phá giải này phong ấn đây?" Lý Thi Yên tiếp tục dò hỏi. Diệp Thần nhìn về phía Lý Thi Yên nói, "Nếu đây là một loại âm nhạc phong ấn, chúng ta chỉ cần đem này âm nhạc tiết tấu quấy dày, sau đó từng cái đánh tan." "Ừ, sư đệ ý đồ này không sai. Vậy chúng ta mau mau thử xem." Diệp Thần nghe vậy, gật gật đầu. Lập tức, hai người khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Diệp Thần đem Thiên Âm Đại Đạo vận chuyển tới cực hạn, cả người phảng phất cùng này Thiên Âm Đại Đạo hòa làm một thể giống như vậy, Thiên Âm Đại Đạo năng lượng không ngừng hội tụ cho hắn trong lòng bàn tay. Dần dần, bên trong đất trời có vô số âm phù ở giữa không trung đồng bền lên. Những này âm phù phiêu phù ở giữa không trung, mỗi một viên âm phù đều ẩn chứa một loại ý nhị nhi, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Những này âm phù nổi đồng bền giữa không trung, từ từ hợp thành một kỳ lạ trận hình. Theo trận hình tạo thành, một luồng kỳ diệu gần sóng từ cái kia trận pháp bên trên truyền ra ngoài, hướng về phía trước bao phủ mà đi. Vụ. Chỉ thấy Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, một cái đàn cổ xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Diệp Thần đánh đàn, Lý Thi Yên tấu tiêu, cầm tiêu cùng gieo vàng, tạo thành một thủ kỳ lạ từ khúc ở bên trong sân cốc không ngừng vang vọng. Diệp Thần biểu diễn đàn cổ, hai con mắt của hắn đóng chặt, toàn bộ sự chú ý đều đặt ở đàn này tiêu bên trên. Lần này hắn muốn làm chính là lợi dụng âm phủ tiết tấu, đem này phong ấn làm hỏng. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần cùng Lý Thi Yên không biết mệnh mỏi thổi cầm tiêu, bọn họ tựa hồ bên cái khác. Bên trong đất trời, một luồng huyền ảo không tên năng lượng không ngừng quyết tán. Theo cầm tiêu cùng gieo vàng, bên trong đất trời, từng đường âm phủ nhảy, những này âm phủ hình thành một luồng âm phủ dòng lũ, hướng về phong ấn đó, ầm ầm hạ xuống. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Theo âm phủ dòng lũ hạ xuống, từng đường tiếng nổ vang rền từ phong ấn thượng truyền đưa ra đến, vẻ này âm phủ dòng lũ, tựa hồ muốn phá hủy phong ấn. Có điều, Diệp Thần cầm tiêu cùng gieo vàng, lại có thể dẫn dắt ngủ ở cái kia âm phủ dòng lũ, để cho không cách nào hạ xuống, càng khỏi nói phá hủy phong ấn. Đây là cái gì? Lý Thi Yên nhìn trên bầu trời cảnh tượng, trong con người tràn đầy khiếp sợ, nàng không nghĩ tới, này phong ấn lại còn có thể phản kháng, này thật bất khả tư nghị đi. Diệp Thần trong con người đầy dây vẻ ngưng trọng, hắn mở miệng nói, này trong phong ấn năng lượng, tuy rằng khủng bố, thế nhưng ta có tự tin dùng cái biện pháp này để phá trừ phong ấn. Được, vậy ta toàn bộ phối hợp ngươi. Lý Thi Yên nói xong, cũng bắt đầu biểu diễn lên. Diệp Thần cùng Lý Thi Yên liên hợp, để phong ấn lần thứ hai đung đưa, phong ấn trên ánh sáng càng thêm chói mắt. Này phong ấn đích thật là cứng hãn. Diệp Thần hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, trở lại. Diệp Thần lần thứ hai đem Thiên Âm Đại Đạo vận chuyển, cầm tiêu tiếng, càng phát sục sôi dâng trào lên. Cùng lúc đó, Diệp Thần đem trong cơ thể linh hồn lực rót vào tiến vào đàn cổ cùng tiêu địch bên trong. Theo linh hồn lực cùng chân nguyên lực tràn vào, Diệp Thần biểu diễn tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Ầm, ầm, ầm. Theo Diệp Thần biểu diễn tốc độ càng lúc càng nhanh, vùng không gian này đều kịch liệt bắt đầu run rẩy. Từng tia một năng lượng cũng từ nơi này vùng không gian lan tràn mà ra, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Những năng lượng này cuối cùng hội tụ với một điểm, hung hăng oanh kích ở phong ấn đó bên trên. Đùng. Khi này năng lượng va chạm trong nháy mắt, phong ấn đó nhất thời bỗng nhiên run rẩy một hồi. Giang giác, giang giác, giang giác. Này phong ấn trên phủ văn tựa hồ bị công kích, từng cái phủ văn vỡ vụn ra đến, những kia phủ văn hóa thành một phấn, biến mất không còn tăm hơi. Tình cảnh này khiến cho Diệp Thần mừng rỡ như điên. Xem ra cái biện pháp này có thể. Chúng ta tiếp tục. Diệp Thần mở miệng nói. Lý Thi Yên gật gật đầu, lập tức hai người tiếp tục biểu diễn lên. Có điều, bởi vì Diệp Thần gia nhập, hai người phối hợp càng ngày càng thành thạo lên. Dần dần, Diệp Thần cùng Lý Thi Yên đều đạt đến một loại hiểu ngầm trình độ. Diệp Thần tiếng đàn trở nên càng thêm sục sôi lên, mà Lý Thi Yên tiếng tiêu cũng biến thành cao vút. Hai người không ngừng diễn tấu đàn này tiêu cùng reo vang làn điệu, không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Có điều, tiếp tục như vậy, như cũng là không làm nên chuyện gì. Diệp Thần khẽ nhíu mày, hắn đình chỉ biểu diễn, nhìn phía xa, lẩm bẩm nói, vẫn là thiếu một chút ta. Sư đệ, còn có nơi nào không đủ sao? Lý Thi Yên hỏi. Ta cảm thấy, hẳn là thiếu một chút gì. Diệp Thần trầm ngâm nói. Lý Thi Yên nghe nói như thế, bên trong đôi mắt đẹp mang theo hiếu kỳ, nói rằng, món đồ gì? Này phong ấn hạt nhân. Diệp Thần nói rằng. Lý Thi Yên tỉnh ngộ, sau đó mở miệng nói, như vậy đi, sư đệ ngươi nghỉ ngơi trước một lúc, chờ khôi phục thể lực, chúng ta đếm thử nữa. Được. Diệp Thần gật đầu đáp ứng rồi một câu. Hắn thật có chút mệt mỏi. Sư đệ, chúng ta nghỉ ngơi một lúc đi. Ừ. Chợt, hai người tới gần ghế đá ngồi xuống. Đêm đó, Diệp Thần cùng Lý Thi Yên sóng vai nằm ở trên sân cỏ, nhìn phía chân trời ngôi sao, lặng lặng nghỉ ngơi. Đêm nay, bọn họ đều rất hưởng thụ loại này bình thường cảm giác ấm áp. Sáng sớm hôm sau, Lý Thi Yên tỉnh lại, nàng chậm rãi xoay người, nhìn bên cạnh Diệp Thần, nói rằng, sư đệ, ngươi ngủ no rồi sao? Gần đủ rồi. Diệp Thần xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, đối với Lý Thi Yên cười cợt. Tối ngày hôm qua, Diệp Thần cùng Lý Thi Yên hàn huyên hồi lâu, cho đến đêm khuya, hai người mới ngủ. Diệp Thần đột nhiên hỏi, sư tỷ, tối hôm nay chúng ta phải tiếp tục thử nghiệm phá giải phong ấn sao? Tiếp tục thử nghiệm. Lý Thi Yên gật đầu nói. Chương 1219, mở ra phong ấn. Chương 1219, mở ra phong ấn. Diệp Thần gật gật đầu, nói rằng, vậy liền bắt đầu đi, sư tỷ, lần này ta phụ trách dẫn dắt cầm tiêu cùng gieo vang tư thế, sư tỷ ngươi tới thôi thúc phong ấn sức mạnh mà cốt. Ừm. Lý Thi Yên gật đầu đáp ứng rồi một câu. Chợt, hai người liền phân công hợp tác, bắt đầu phá giải phong ấn. Theo cầm tiêu cùng gieo vang, bầu trời kia bên trên âm phủ bắt đầu chậm rãi hạ xuống, hướng về phong ấn rơi xuống. Cong, cong. Nương theo lấy hai tiếng quắc khẽ, cầm tiêu cùng gieo vang đã hoàn toàn hòa làm một thể. Thời khắc này, Diệp Thần cùng Lý Thi Yên đồng thời thao túng cầm tiêu, quay về phong ấn đó, phát khởi điên cuồng công kích. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Từng đạo nổ vang thanh âm ở trong thiên địa nổ vang. Theo những thanh âm này xuất hiện, phong ấn trên năng lượng bắt đầu cấp tốc yếu bớt, nó thả ra loại kia phong tỏa lực lượng đã ở từ từ yếu bớt. Thấy thế, Lý Thi Yên trên gương mặt lộ ra nụ cười sán lạ, nàng nói rằng, sư đệ, ta quả nhiên không có đoán sai, này phong ấn sức mạnh tuy rằng cường hãn, nhưng chúng ta hợp lực bên dưới cũng có thể từ từ phá tan phong ấn. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, nói, ừ, này phong ấn xác thực không đơn giản, có điều cuối cùng là bị ta tìm tới phá giải phương thức. Ha ha. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, tâm tình thư sướng. Chỉ thấy Diệp Thần một tịch bạch đi lìa trường bào gồ lên, cả người dường như trích tiên giống như vậy, phiêu giật hào hiệp. Mà Lý Thi Yên ăn mặc quần trắng, ống tay áo phiên tiên, khác nào nguyệt cung hằng nga giống như vậy, tuyệt đại phương hoa. Thời khắc này, hai người phảng phất trở thành thiên địa vai chính, hấp dẫn bạn vật sinh linh ánh mắt. Có điều, hai người cũng không có lưu ý những này, bọn họ tiếp tục cố gắng triển khai từng người thủ đoạn, muốn loại bỏ phong ấn đó. Hai người tấu vang lên huyền diệu thanh âm của. Nhất thời, chỉ thấy bầu trời kia bên trong, dị tượng liên tiếp sinh. Ong ong ong. Trên bầu trời, từng cái âm phủ không ngừng hiện lên, sau đó những này âm phủ dĩ nhiên dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một đạo to lớn của sáng, xông về phong ấn. Ầm. Này một đạo to lớn của sáng, hung hăng oanh kích ở phong ấn bên trên, trong phút chốc, phong ấn đó bùng lên ra chói mắt kim quang. Trên bầu trời, mỗi loại dị tượng xuất hiện. Chỉ thấy ngày đó không bên trên, giống bay phượng múa, trăm hoa đua nở. Mà ở này một mảnh tường vân bao phủ nơi, loan thoáng, một vị kim long bóng mở, chiếm giữ bên trên, nó ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ đang tuyên cáo chính mình uy nghiêm. Rầm rầm rầm. Từng trận sấm rền giống như thanh âm của vang vọng, ngay sau đó, một đạo chùm sáng màu vàng nóng, tự cái kia kim long trong miệng phun ra, rơi vào phong ấn bên trên. Vành. Một con màu vàng phượng hoàng hí dài, xuê hai cánh, che khuất bầu trời, nó đáp xuống, hướng về cái kia chùm sáng mà đi. Ầm. Ầm. Lại là hai đạo nổ vang thanh âm xuất hiện. Lần này, cái kia phượng hoàng mở ra hai cánh, hướng về cái kia cổ sáng nhào tới. Ba đạo cổ sáng liên tục không ngừng đụng vào phong ấn bên trên, thanh âm điếc tai nhức óc, ở bên trong sơn cốc quanh quẩn. Cái kia kim long cùng phượng hoàng không ngừng ở trên trời bên trong xoay quanh. Chúng nó không ngừng đụng nhau phong ấn, thề phải đem phong ấn mở ra. Giống. Đột nhiên, cái kia kim long gào thét một tiếng, thân thể của nó đột nhiên tăng vọt mấy lần, toàn thân kim quang lóe ánh, vảy rồng bao trùm, khí thế phi thường kinh người kim long, xông về cái kia chùm sáng. Giống. Cũng trong lúc đó, phượng hoàng hí lên một tiếng, hai cánh rung lên, bay lượn mà lên, hướng về chùm sáng mà đi. Ầm. Ba người lẫn nhau va chạm, phát ra kinh thiên nổ vang thanh âm. Thời khắc này, thiên âm tộc người cũng chú ý tới trên ngọn thánh sơn dị tượng. Các ngươi mau nhìn. Đó, lẽ nào thánh sơn chi thượng, cái kia hai cái bảo vật phong ấn liền muốn giải khai sao? Là lao tổ sao? Từng cái người kinh hô. Bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn vòm trời bên trên kim long, phượng hoàng cùng thần bí trùng sáng, trên khuôn mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Thật là khủng khiếp dị tượng a. Đúng là thật lợi hại. Không biết cái kia đến tuột cùng là bảo vật gì, lại sẽ sản sinh kinh người như vậy cảnh tượng. Mọi người nghị luận sôi nổi, mà ở thiên âm tộc tiếng bàn luận bên trong, ngày này âm tộc thánh sơn cũng biến thành náo nhiệt lên, không ít thiên âm tộc người từ trong phong ốc đi ra, nhìn thánh sơn phương hướng, trên khuôn mặt tất cả đều là vẻ chờ mong. Diệp Thần cùng Lý Thi Yên mắt thấy phong ấn sẽ bị phá giải, lập tức tăng cường sức mạnh của chính mình. Sư tỷ, chỉ thiếu chút nữa, chúng ta nhất cổ tác khí phá tan này phong ấn. Diệp Thần lập tức nói. Lý Thi Yên gật gật đầu, chỉ thấy hai người lần thứ hai tấu âm vang nhạc, một người đánh đàn, một người tấu tiêu. Chỉ một thoáng, cầm tiêu cùng reo vang thanh âm vang vọng đất trời. Vụ. Theo cầm tiêu cùng reo vang, bầu trời kia bên trên âm phủ trong nháy mắt sáp nhập vào trong phong ấn. Ầm ầm ầm. Theo những này âm phủ hòa vào, phong ấn run rẩy càng thêm kịch liệt, cái kia phong tỏa thiên địa sức mạnh đã ở dần dần biến mất. Thấy ở đây, Diệp Thần trên mặt nổi lên vẻ mừng rỡ. Lý Thi Yên cũng là như thế. Ầm. Cuối cùng, một tiếng vang thật lớn truyền ra, chỉ thấy hào quang màu vàng nóng kia đột nhiên ảm đạm xuống, trên bầu trời dị tượng tiêu tan không còn hình bóng, phong ấn đó lực lượng bị phá ngoại trừ. Sư đệ, làm phong ấn sức mạnh loại bỏ sau, Lý Thi Yên hưng phấn hô. Ha ha. Sư tỷ, rốt cục loại bỏ phong ấn. Diệp Thần cao hứng cười to nói. Lúc này, chỉ thấy hai cái bảo vật xuất hiện ở Diệp Thần cùng Lý Thi Yên trước mặt. Cái kia bảo vật bên trên có khắc cổ xưa hoa văn, còn có một cái ký tự, làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác thần bí cảm giác. Chuyện này, đây chính là cái này bảo vật. Diệp Thần nhìn cái này bảo vật, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, hắn rất là kích động. Bởi vì cái kia bảo vật trên hoa văn, để hắn cảm nhận được một luồng không tên quen thuộc gợn sóng. Không sai. Lý Thi Yên gật đầu, lập tức chỉ vào cái kia bảo vật, đối với Diệp Thần nói rằng, hai món báu vật này, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, liền có thể sử dụng. Tốt. Diệp Thần gật gù, lấy ra dao găm, cắt ra bàn tay, đem máu tươi nhỏ ở cái kia phượng hót cầm bên trên. Bụ. Theo Diệp Thần máu tươi nhỏ ở phượng hót cầm bên trên, nhất thời, phượng hót cầm hơi rung động mấy lần, những hoa văn kia càng là trở nên sống động, như là sống lại như thế. Thật là kỳ lạ cảm giác. Diệp Thần lẩm bẩm một lời, chỉ thấy những hoa văn kia càng là trào vào Diệp Thần trong đầu, một vài bức hình ảnh đã ở Diệp Thần trong đầu hiện lên. Diệp Thần định thần nhìn lại, chỉ thấy hình ảnh kia bên trong chính là cái kia phượng hót cầm ký linh. Đó là một cô bé, lim tóc sừng dê tử, xem dáng dấp chỉ có 5, 6 tuổi. Nay phượng hót cầm dĩ nhiên cùng Diệp Thần đại la tiên kiếm như thế, nắm giữ khí linh. Lý Thi Yên cũng lập tức nhỏ máu ở đây Ngọc Long Tiêu bên trên, nhất thời, cái kia Ngọc Long Tiêu phát sinh một tiếng lanh lảnh tranh tiếng hót, sau đó, cái kia Ngọc Long Tiêu bên trên lại hiển hóa ra một cái trông rất sống động màu xanh thần long đồ án. Chỉ thấy một nam đồng xuất hiện ở Lý Thi Yên trước mặt, hai đồng kia, vầng trán bên trong, để lộ ra một tia ngây thơ chất phác. Đây là? Diệp Thần nghi ngờ nói. Lý Thi Yên cười khẽ, giải thích, đây là khí linh, hắn cứ gọi tiểu long. Nha, thì ra là như vậy. Diệp Thần tỉnh ngộ. Chương 1220. Từ biệt. Chương 1220. Từ biệt. Diệp Thần nhìn cái kia một đôi khí linh, một nam một nữ, nhìn qua như là một đôi kim đồng ngọc nữ. Nhưng sau đó, Diệp Thần nhưng là nhíu mày, hỏi, sư tỷ, nếu bảo vật này cũng đã nhận chủ chúng ta trước hết rời đi đi. Lý Thi Yên gật gật đầu. Về tới Thiên Âm tộc, Diệp Thần bắt đầu bế quan. Diệp Thần hiện tại chính là hợp đạo cảnh giới đỉnh cao. Khoảng cách thần kiếp cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa xa. Cảnh giới này, muốn vượt qua cũng không dễ dàng, vì lẽ đó Diệp Thần chuẩn bị lợi dụng cơ hội này tăng cao tu vi. Hơn nữa, Diệp Thần còn muốn tìm một cơ duyên. Dù sao, hắn hiện tại đã không thể tiếp tục ở lại Thiên Âm tộc tu luyện, hắn cần rời đi nơi này, đi tìm cầu xin chính mình cơ duyên. Diệp Thần trong lòng đã làm quyết định, chờ khoảng thời gian này tu hành sau khi kết thúc, hắn liền muốn rời đi. Mà lần này, Diệp Thần muốn đi tới chính là Ngũ Sư tỷ nói cho hắn biết cái kia đảo, Thiên Nhân đảo. Diệp Thần có thể vẫn luôn không có quên mục tiêu của chính mình, hắn muốn cho nhân tộc ở thượng giới đặt chân, ở thượng giới lần thứ hai trở thành đại tộc. Vì lẽ đó, chờ hắn đột phá thần kiếp cảnh thời gian, chính là bọn họ nhân tộc phản công ngày. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Từng đạo linh khí không ngừng từ bốn phương tám hướng mà tới, tụ hợp vào Diệp Thần trong thân thể. Quần quận linh khí điên cuồng tiến vào Diệp Thần trong cơ thể, làm dịu hắn đan điền. Diệp Thần chu vi từng nét đùa chú tuôn ra, những kia phù văn bên trong ẩn chứa từng kia một linh tính lực lượng, tựa hồ là những đùa chú này bản nguyên lực. Theo Diệp Thần tu luyện, hắn trong đan điền ngưng tụ đích thực khí cũng càng ngày càng nhiều. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Diệp Thần vẫn chìm đắm đang tu luyện bên trong, mãi đến tận ngày thứ bảy buổi sáng, đột nhiên một trận đình thai nhức góc tiếng chuông truyền ra, tiếng chuông này phảng phất xuyên thấu bầu trời. Tiếng chuông này đồng thời, toàn bộ Thiên Âm tộc nội bộ mọi người gia đình chỉ tu luyện, dồn dập chạy ra. Mà Diệp Thần nhưng là mở hai con mắt, hắn chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài phòng, nhìn cái kia tiếng chuông truyền ra phương hướng, tâm tình dâng trào. Đùng, lại một đạo rung trời tiếng chuông truyền đến, Diệp Thần trong con ngươi lập loè hết sạch. Bây giờ Diệp Thần, cự ly này thần kiếp cảnh chỉ kém cách một kia. Có điều, này cách một kia cũng không phải tốt như vậy vượt qua. Bây giờ Diệp Thần muốn đột phá thần kiếp cảnh giới, còn kém một bước ngoặt. Vì lẽ đó, Diệp Thần nhất định phải đi tìm cái kia thời cơ. Qua nửa tháng, Diệp Thần hướng về Ngũ Sư tỷ từ biệt. ngươi muốn rời đi sao? Lý Thi Yên nghe được Diệp Thần lời nói, mỹ lệ mặt cười bên trên mang theo nồng nặc không muốn, nàng hỏi, ngươi muốn đi nơi nào đây?
Ta muốn đi một chuyến Thiên Nhân Đạo.
Diệp Thần đáp, Thiên Nhân Đạo?
Ngươi muốn đi tìm người tộc sao?
Lý Thi Yên lập tức hỏi.
Diệp Thần gật đầu, dạ, ta dự định đi tới Thiên Nhân Đạo tìm kiếm nhân tộc, chấn chỉnh lại chúng ta tộc ngày xưa uy phong.
Nghe nói như thế, Lý Thi Yên lập tức quên cả nói, ừ, ta hiện tại chính là Thiên Âm tộc lão tổ, nếu là rời đi, chỉ sợ Thiên Âm tộc sẽ hoài nghi.
Diệp Thần gật gật đầu.
Hơn nữa, ta muốn xuyên thành cái kia Lạc Vô Song lưu lại ký ức, chờ ta nắm trong tay Thiên Âm tộc, đến lúc đó ta cũng có thể trợ giúp ngươi.
Lý Thi Yên tiếp tục nói.
Tốt. Diệp Thần gật gù, sau đó nói rằng, khoảng thời gian này, cảm ơn ngươi chiêu đãi, ta cũng nên rời đi.
Được, ngươi trên đường chú ý an toàn.
Lý Thi Yên dặn dò.
Diệp Thần cười khoát tay háo một cái, sau đó chạm đích đi rồi. Ở tới gần cửa thời điểm, Diệp Thần dừng bước lại, quay đầu nói rằng, sư tỷ, vật này ngươi nhận lấy, hy vọng nó có thể bảo vệ ngươi.
Đây là cái gì a?
Lý Thi Yên nghi hoặc hỏi.
Diệp Thần không hề trả lời, mà là đem khối ngọc bội kia đưa tới, đồng thời dặn dò, khối này có ta một tia tinh hồn, sau đó ngươi vô luận là ở đâu bên trong, ta đều có thể tìm tới ngươi.
Nghe vậy, Lý Thi Yên kinh ngạc nhìn khối ngọc bội kia, sau một hồi lâu, mới trịnh trọng đem ngọc bội nhận lấy, bỏ vào trong ngực, nói rằng, Diệp Thần sư đệ, ngươi tất cả cẩn thận, chờ ngươi trở về thời gian, sư tỷ nhất định cho ngươi kinh hỉ.
Nghe được Lý Thi Yên, Diệp Thần cười hì hì, sư tỷ, ta chờ mong ngươi cho ta kinh hỉ, có điều, trước đó, ngươi đến chăm sóc tốt chính mình.
Ta biết rồi.
Lý Thi Yên gật gù, nói rằng, ta sẽ chờ ngươi trở về.
Nói xong, Lý Thi Yên phất phất tay, ra hiệu Diệp Thần có thể rời đi.
Sư tỷ, ta đi đây.
Lúc này, chỉ thấy Lý Thi Yên lập tức nói, chờ một chút.
Diệp Thần quay đầu lại, chỉ thấy Lý Thi Yên lập tức vọt lên, nào vào Diệp Thần trong lòng.
Nàng ôm Diệp Thần vòng eo, đem khuôn mặt kề sát ở Diệp Thần trên lồng ngực, thấp giọng nói rằng, Diệp Thần sư đệ, ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình, chờ ngươi trở về.
Nói, chỉ thấy Lý Thi Yên nước mắt nhất thời chảy ra.
Diệp Thần vuốt ve Lý Thi Yên bộ tóc đẹp, ôn nhu nói rằng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở về.
Ừ.
Lý Thi Yên gật gù, buông lòng ra ôm chặt Diệp Thần cánh tay.
Nàng giơ tay lên đến lau khô khỏe mắt nước mắt, cười nói, Diệp Thần sư đệ, ngươi đi nhanh đi, ta muốn đi đưa ngươi.
Diệp Thần khẽ gật đầu, chợt rời đi.
Nhìn Diệp Thần đi xa bóng lưng, Lý Thi Yên lẩm bẩm nói, Diệp Thần sư đệ, ngươi nhất định phải bình an trở về.
Ta ở trên trời âm tộc chờ ngươi.
Diệp Thần rời đi Thiên Âm tộc, thẳng đến Nam Hải vực.
Vũ sư tỷ đã từng nói, ngày đó người đảo liền ở đây Nam Hải bên trong, có điều Nam Hải bên trong nắm giữ một cái đại trận, vì lẽ đó, ngày đó người đảo cụ thể ở nơi nào, không ai có thể biết.
Diệp Thần bước lên phi kiếm, hướng về Nam Hải vực bay đi.
Dọc theo đường đi, Diệp Thần gặp rất nhiều võ giả, mỗi một cái võ giả đều là hướng về Nam Hải vực chạy đi.
Nam Hải vực vô cùng to lớn, cũng là một kinh khủng thế lực. Thượng giới tổng cộng chia làm vì là 3000 châu. Ngoại trừ đại lục ở ngoài, phân biệt còn có Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải, Tây Hải tứ đại hải hệ. Cái kia trong biển rộng, có đủ loại chủng tộc. Có người nói, cái kia Long tộc cũng là ở một cái nào đó cái hải vực bên trong.
Nam Hải vực vô cùng to lớn, trong đó cường giả cũng rất nhiều, thậm chí so với đại lục còn nhiều.
Không chỉ có như vậy, cái kia Nam Hải bên trong tài nguyên càng là vô số.
Nam Hải bên trong tồn tại vô số sinh linh khủng bố, có một ít sinh linh thực lực so với trên đại lục đỉnh cấp cao thủ đều phải lợi hại.
Đương nhiên, Nam Hải trình độ nguy hiểm càng là so với đại lục cao vô số lần.
Nam Hải bên trong hung thú hoành hành, yêu ma quỷ quái cũng trải rộng.
Diệp Thần dùng thời gian mấy ngày, rốt cục đã tới Nam Hải chỉ một bên.
Diệp Thần từ trường kiếm trên hạ xuống, hướng về ngày đó thành Nam đi đến.
Hắn cũng không có sử dụng phi kiếm, bởi vì phi kiếm quá lôi kéo người ta chú ý.
Diệp Thần bước chân vào Thiên Nam thành bên trong, chỉ thấy ngày đó thành Nam bên trong đủ loại chủng tộc xuất hiện tại trong thành,
giống như đủ loại kỳ dị sinh vật ở trên đường phố du đãng, những yêu ma này quỷ quái huyết mạch đều cực kỳ cao quý.
Chương 1221 ra biển.
Chương 1221 ra biển.
Mỗi loại yêu ma quỷ quái xuất hiện tại cái kia phố lớn bên trên.
Ở đây có trong vùng biển rất nhiều chủng tộc,
lớn sát tộc, cá kinh tộc, nhân ngư tộc.
Ở đây phố lớn bên trên chính là từng đạo tiếng giao hàng nhất thời vang lên.
Khách quan, ngài coi trộm một chút ta, ta mới vừa bắt lấy cấp 8 yêu thú.
Khách quan, ngài coi trộm một chút ta chỗ này có cấp 9 yêu đan, ngài mua một viên thử xem à, tuyệt đối để ngài thỏa mãn.
Khách quan, ta chỗ này có một bản hoàng giai sơ cấp công pháp, ngài có muốn nhìn một chút hay không?
Đây là bán đồ vật bán hàng rong, thét to thanh không ngừng.
Diệp Thần lắc mình biến hóa, đã biến thành một người cá tộc dáng dấp.
Diệp Thần biết, lấy nhân tộc thân phận ở đây quá rêu rao, hắn quyết định biến hóa thân phận, dù sao nơi này là Thiên Nam thành, đủ loại yêu ma quỷ quái tụ tập ở đây. Hắn này tấm hình tượng, không thể thích hợp hơn.
Diệp Thần đi ở Thiên Nam thành trên đường cái, tùy ý có thể thấy được cửa hàng, để Diệp Thần có chút giật mình.
Bởi vì, hắn phát hiện, những này cửa hàng mua bán đồ vật, trên căn bản đều là tu luyện vật liệu cùng bó kỹ.
Có điều, những này đối với Diệp Thần tới nói, tác dụng cũng không lớn.
Diệp Thần muốn đi hỏi thăm một chút Thiên Nhân Đạo tin tức, dù sao ngày này thành Nam ở Nam Hải bên cạnh, có lẽ có người nghe được liên quan với ngày đó người đạo.
Diệp Thần đi tới một quán rượu,
cùng với những cái khác địa phương bất đồng chuyện, tiểu lâu này bán hơn nửa đều là hải sản tươi.
Diệp Thần tùy tiện điểm một ít ăn,
sau đó nhìn về phía hầu bàn nói, tiểu nhị, nghe nói các ngươi Thiên Nam thành từng xuất hiện nhân tộc.
Diệp Thần đương nhiên sẽ không vừa mở miệng liền hỏi dò Thiên Nhân Đạo tin tức,
dù sao nhân tộc ở thượng giới nhưng là cấm kỵ.
Lời vừa nói ra,
chỉ thấy điếm tiểu nhị kia trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần đánh giá 2 giây đồng hồ, xác nhận nam tử trước mặt là nhân loại, nhưng vẫn là cảnh giác nói, làm sao ngươi biết Thiên Nam Thành từng xuất hiện nhân tộc? Ta nghe nói, Nam Hải bên trong, thần bí kia Thiên Nhân Đạo xuất hiện tại Thiên Nam Thành bên trong. Diệp Thần từ tốn nói. Điếm tiểu nhị kia gật gật đầu nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Hầu Bàn khẽ nhíu mày, do dự một chút nói rằng, ngươi đã nghe nói qua Thiên Nhân Đạo tin tức, như vậy ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn lại đi, bằng không, ngươi sẽ chết. Nha. Diệp Thần hừ nhẹ một tiếng nói, ta ngược lại thật ra muốn biết, ngày đó người đảo đến cùng có cỡ nào mạnh mẽ. Hầu Bàn hít sâu một hơi, nói rằng, ngươi không biết Thiên Nhân Đạo thực lực. Ta chỉ biết, Thiên Nhân Đạo bên trong cao thủ như mây. Thiên Nhân Đạo thực lực rất mạnh, cường vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Có người nói, Thiên Nhân Đạo bên trong, toàn bộ đều là nhân tộc, ta nghe nói, ngày đó người đảo bên trong, có hợp đạo cảnh cao thủ tồn tại. Ngươi biết Thiên Nhân Đạo ở nơi nào sao? Diệp Thần hỏi tiếp. Điếm tiểu nhị kia lắc đầu nói, không có ai biết Thiên Nhân Đạo ở nơi nào, ngày đó người đảo chính là một tòa sống đảo, bất cứ lúc nào đều ở thay đổi phương vị, tại đây Nam Hải bên trong, còn chưa từng có người tìm được hôn khác người đảo. Nghe xong lời này, Diệp Thần trầm mặc, hắn không nghĩ tới, Thiên Nhân Đạo lại sẽ giấu đi như thế bí mật. Lúc này, điếm tiểu nhị kia bỗng nhiên để sát vào một bước, giảm thấp xuống tiếng nói, huynh đài, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng nếu là chọc giận Thiên Nhân Đạo cường giả, ngươi khẳng định chắc chắn phải chết. Diệp Thần gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Điếm tiểu nhị kia chạm đích rời đi, tiếp tục bận rộn. Diệp Thần nhìn điếm tiểu nhị kia rời đi bóng lưng, hắn suy tư, xem ra muốn tìm tới Thiên Nhân Đạo, chỉ có thể dựa vào vật khí. Diệp Thần hỏi thăm xong tin tức, hắn chuẩn bị ra biển nhìn. Diệp Thần từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một chiếc chiến thuyền. Đó là Diệp Thần đánh dấu thuyền, vô cùng cứng rắn, chính là khung tàu thủy chế tạo gọi là khung tàu thủy thuyền. Diệp Thần ngồi ở đó chiến thuyền bên trên, chuẩn bị ra biển. Diệp Thần thôi thúc khung tàu thủy thuyền, hướng về xa xa chạy tới. Nhất thời, chỉ thấy cái kia biển rộng bên trên, Diệp Thần một người lái xe khung tàu thủy thuyền, du đãng ở trong biển rộng. Chỉ thấy cái kia trong biển rộng, Diệp Thần thấy được mỗi loại cường đại hung thú. To lớn cá kình, cá mập ở trong biển rộng tiềm hành. Mỗi loại kỳ lạ rắn nước, chăn nước chờ chút yêu ma quỷ quái, ở trong biển rộng ngao du. Diệp Thần đem linh thức thả mà ra, hướng về biển rộng tra xét, thế nhưng là không hề thu hoạch, căn bản cũng không có nhân tộc khí tức. Diệp Thần không cam lòng tiếp tục tìm kiếm. Dần dần, Diệp Thần tiến vào biển rộng mênh mông bên trong, khi hắn bên cạnh, từng đường bọt nước cuộn cuộn. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, tiếng sấm rền vang giống như thanh âm của truyền đến. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái trăm trượng kim loại cá voi sông tới mà tới. Tốc độ của nó rất nhanh, chớp mắt đã tới. Diệp Thần thấy cảnh này, hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng điều khiển khung tàu thủy thuyền tránh né. Phịch một tiếng nổ vang, chỉ thấy Diệp Thần chỗ ở khung tàu thủy thuyền bị va chạm. Cái kia kim loại cá voi phảng phất là cố ý công kích hắn, hướng về khung tàu thủy thuyền đuổi theo. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cánh tay hắn vung lên, một cái trường kiếm hiện lên. Hắn nắm chặt trường kiếm, trực tiếp nhảy ra ngoài, chém ra một chiêu kiếm. Kiếm kia mang gào thét mà tới, mang theo hủy diệt giống như sắc cơ. Đang, kim loại cá voi vẫy đuôi một cái, đem kiếm kia mang trở lại. Nó đột nhiên há mồm, lộ ra lạnh lẽo âm trầm hầm răng, một luồng kinh khủng sức hút bao phủ Diệp Thần thân thể. Diệp Thần hai chân giẫm một cái, mượn sức hút, hướng về kim loại cá voi đầu lâu mà tới. Xì xì, một tiếng vang trầm thấp, trường kiếm kia đâm xuyên qua kim loại cá voi đầu. Ầm. Kim loại cá voi thân thể cao lớn nện ở mặt biển bên trên, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Diệp Thần đứng yên lập, hắn nhìn chu vi nước biển, tự lẩm bẩm, xem ra muốn ở trong biển rộng tìm tới Thiên Nhân Đạo, còn cần tốn nhiều sức lực mới được. Diệp Thần lấy cái kia cá kình nội đan sau khi, không có dừng lại, hướng về càng thêm chỗ sâu hải vực mà đi. Bên trong đại dương này, nguy hiểm tầm tầm. Không chỉ có là trong nước biển yêu thú, cũng có một chút hải dương hung thú. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần chợt nghe âm thanh lớn. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc cực kỳ to lớn chiến thuyền hoàng kim xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia chiến thuyền hoàng kim tản ra kim quang, trên thuyền điêu khắc đầy rườm rà phù văn cổ xưa. Hoàng kim này chiến thuyền bong tàu bên trên, đứng thẳng lít nha lít nhít giáp vàng võ sĩ. Bọn họ mỗi một cái võ sĩ, trên người mặc màu vàng khôi giáp, cầm trong tay lưỡi dao sắc. Trên thuyền kia bay to lớn cờ xí bên trên viết Thiên Thần hai chữ. Thiên Thần Tộc. Bọn họ ở Nam Hải làm cái gì? Diệp Thần trong lòng kinh ngạc lúc này, cái kia chiến thuyền chậm rãi tới gần. Làm cái kia chiến thuyền khoảng cách khung tàu thủy thuyền còn có mấy mét thời điểm, cái kia trên chiến thuyền võ sĩ giơ tay lên bên trong binh khí, đồng loạt chỉ về Diệp Thần. Một tên võ sĩ hét lớn một tiếng nói, người tới người phương nào, dám ngăn trở chúng ta chiến thuyền? Mau chóng cút ngay, bằng không giết chết không cần luận tội. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, dựa vào cái gì để ta lăn? Lẽ nào cũng bởi vì các ngươi là Thiên Thần tộc người? Các ngươi đã cho ta sợ các ngươi. Cái kia võ sĩ nghe vậy ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi thực sự là ngông cuồng a. Ta Thiên Thần tộc chiến thuyền, há cho phép ngươi sỉ nhục. Dứt lời, này võ sĩ rút ra bội đao, bay thẳng đến khung tàu thủy thuyền chém vào mà đi. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, hướng về cái kia võ sĩ mắt lạnh trừng. Vành, một tiếng vang thật lớn. Cái kia võ sĩ bạo thành một đám mưa máu. Chương 1222, tái ngộ Thiên Thần tộc. Chương 1222, tái ngộ Thiên Thần tộc. Dầm cái kia xương máu rơi ra, bắn tung tóe ướt khung tàu thủy thuyền. Còn lại võ sĩ biến sắc mặt, dồn dập rút đao. Giết cho ta. Những võ sĩ kia cùng kêu lên hò hét, cùng hướng về khung tàu thủy thuyền đánh tới. Diệp Thần rung cổ tay, trong tay chiến đao nổi lên băng sương khí, hướng về đám kia võ sĩ chém xuống. Xoạt xoạt xoạt, liên tiếp ánh đao long lánh, Diệp Thần chỗ ở khung tàu thủy thuyền phụ cận, máu tươi bay lượn, nhiễm đỏ biển rộng. ngăn ngắn một nén nhang thời gian, hết thảy võ sĩ toàn bộ chết. Lúc này, chỉ thấy cái kia chiến thuyền bên trên, một luồng khí tức kinh khủng, nhất thời bắn ra đi ra. "Tiểu Hữu, vì sao chém giết ta thiên thần tộc người?" Âm thanh truyền đến đi ra. Diệp Thần có thể cảm nhận được, đó là một hợp đạo cảnh tu sĩ. Khí tức mạnh mẽ phả vào mặt, Diệp Thần biết, vậy hẳn là thiên thần tộc một trưởng lão. "Ta trên đường đi qua nơi này, thấy ngươi thiên thần tộc người, như vậy bá đạo, liền ra tay ngăn cản." Diệp Thần lạnh lùng nói, "Lẽ nào các ngươi thiên thần tộc người, là có thể tùy ý tàn sát người khác sao?" Người trưởng lão kia nghe vậy, thư lạnh một tiếng nói, "Tiểu bối, nơi này không phải là ngươi ngang ngược địa phương, giết ta thiên thần tộc người, ngươi còn muốn sống sót rời đi sao?" Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói, "Nếu như vậy, người của các ngươi bắt nạt ta thời điểm, tại sao không nói không cho bọn họ tàn sát người khác? Nói nữa, hôm nay người của các ngươi bắt nạt ta trước, ta giết bọn họ, xem như là dễ tha bọn họ. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi nhận không đành lòng." Nghe được Diệp Thần lời nói, người trưởng lão kia sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới, Diệp Thần dĩ nhiên là một khó chơi ra hỏa. "Nếu tiểu Hữu U mê không tỉnh, ta chỉ có thể đưa người quy tiên." Người trưởng lão kia nói xong lời này, thân hình hắn run lên, hóa thành một đạo hắc quang, thẳng đến Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần nhìn người trưởng lão kia đánh tới, hắn cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay quét ngang mà đi. Leng keng leng keng. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần cùng người trưởng lão kia chém giết cùng nhau. Này giao thủ một cái, Diệp Thần trong lòng thất kinh. Người trưởng lão này tu vi, dĩ nhiên đã đạt đến hợp đạo tột cùng mức độ. Diệp Thần trong tay, trường kiếm lấy ra. Hắn cùng với người trưởng lão kia chiến đến khó phân thắng bại. "Tiểu tử, không nghĩ tới thực lực của ngươi không tệ, nhưng vẫn muốn chết ở trong tay ta." Người trưởng lão kia nổi giận gầm lên một tiếng nói. Diệp Thần không sợ chút nào, trường kiếm trong tay vung dậy, hướng về người trưởng lão kia giết đi. Người trưởng lão kia trên nắm tay che kín gân xanh, quả đấm của hắn dường như núi cao giống như vậy, mang theo thế như bạt tấn, hướng về Diệp Thần mạnh mẽ đánh tới. Ầm ầm ầm, trong phút chốc, toàn bộ hải vực đều chấn động kịch liệt lên. Cái kia trên mặt biển xuất hiện từng cái cao mấy chục mét vòng xoáy. Người trưởng lão này quyền pháp cực kỳ ác liệt, ẩn chứa khó lường uy thế. Có điều, Diệp Thần vẫn chưa lùi bước, trái lại tiến lên liên tiếp, trường kiếm trong tay tỏa ra kim quang, như cực nhanh giống như vậy, hướng về người trưởng lão kia ngực đâm tới. Ầm. Trường kiếm đâm vào người trưởng lão kia trên lồng ngực, nhưng cũng bị người trưởng lão kia ngăn trở. "Tiểu tử, ngươi quá yếu, vẫn là bé ngoan đầu hàng đi." Người trưởng lão kia cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, ép thẳng tới Diệp Thần mi tâm, nếu là bắn trúng Diệp Thần, hắn chắc chắn phải chết. Diệp Thần hơi thay đổi sắc mặt, trường kiếm trong tay rời đi vị trí, một trưởng búa ở đây trưởng lão năm đấm bên trên. Răng rắc răng rắc. Diệp Thần kiếm ý ngập trời, cuốn lên cái kia vạn trượng sóng biển. Ông lão kia trên người, từng đạo kim quang hiện lên đi ra, ông lão kia cũng là hợp đạo cảnh giới đỉnh cao. Diệp Thần nếu muốn giết hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ thấy vô tận kim quang bên trong, từng nét đùa chú nằm dày đặc, toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động. Ầm. Hai người lại là một lần va chạm, bốn phía sóng biển điên cuồng phun trào, phản phất ngày tận thế. Cái kia hợp đạo tột cùng trên người lão giả kim quang dần dần biến mất. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ kinh hãi. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, kinh hô, "Ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm đạo, ngươi đến tột cùng là ai?" "Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta chính là nhân tộc Thần Thiên." "Nhân tộc?" Lời vừa nói ra, chỉ thấy ông lão kia nhất thời kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, này khung tàu thủy thuyền bên trên thiếu niên lại sẽ là nhân loại. Không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này càng là nhân tộc. Ông lão trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Nhân tộc là cấp thấp nhất chủng tộc, ở tại bọn hắn thiên thần tộc trong mắt, chỉ xứng nô dịch. "Không sai, ta là loài người." Diệp Thần mở miệng. "Nếu là nhân tộc, vậy thì nhận lấy cái chết." Dứt lời, ông lão kia từ chiến thuyền bên trên nhảy mà ra, hướng về Diệp Thần xung phong liều chết tới. Dưới chân của hắn có kim quang hiện lên, làm cho thân thể của hắn nhanh như chớp giật, trong nháy mắt đã đến Diệp Thần trước mặt, sau đó hữu quyền nổ ra, lật đổ Diệp Thần trái tim. "Ha ha, liền chút thực lực này cũng muốn giết ta, mơ hão." Diệp Thần cười gằn, ánh kiếm trung thiên, toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy, hư không đều đang run rẩy, toàn bộ thế giới đều tràn ngập ở đây một luồng ánh kiếm bên trong. Ông lão kia trên người nhất thời ngưng tụ ra một đạo cực kỳ to lớn màu vàng bóng mờ, hướng về Diệp Thần chấn áp xuống. "Đây là thiên thần tộc bí thuật." Diệp Thần kinh ngạc. "Tiểu tử, ta thiên thần tộc bí thuật há lại là ngươi loại này thấp hèn sinh vật có thể hiểu?" Ông lão kia châm chọc nở nụ cười, đạo kia hư miễn màu vàng người khổng lồ càng thêm tới gần Diệp Thần. Tàng lớn phù văn rơi ra, lít nha lít nhít. Diệp Thần hơi thay đổi sắc mặt, đầu của hắn long long một tiếng, chợt cảm thấy linh hồn của chính mình tựa hồ muốn qua đời. "Gay go, đây là tinh thần công kích." Diệp Thần kinh hãi. Hắn vội vàng vận chuyển nguyên khí, chống lại cái kia màu vàng người khổng lồ công kích. "Cho mèo, cũng dám mua dịu quá mắt thợ." Ông lão kia thấy thế, khoe miệng phát họa một vệt nụ cười trào phúng. Hắn thôi thúc bí thuật, thao túng cái kia màu vàng người khổng lồ hai tay, hướng về Diệp Thần mạnh mẽ ném tới. "Phá cho ta." Diệp Thần gầm lên một tiếng. Trong phút chốc, Diệp Thần trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, nhất thời, vô tận ánh kiếm bắn mạnh mà ra, hướng về cái kia màu vàng người khổng lồ chém giết mà đi. Ầm ầm ầm, màu vàng người khổng lồ hai tay bị tan nát. Phụ. Diệp Thần trường kiếm vung lên, nhất thời kiếm ý bên trên, vô tận lôi đỉnh cuộn cuộn. Xẹt xẹt, trường kiếm xẹt qua, đem cái kia màu vàng người khổng lồ chém thành hai khúc. Rào. Nước biển nhấc lên ngàn cơn sóng. Ông lão kia thấy cảnh này, trợn mắt ngoan mồm. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Thần chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng, Diệp Thần chỉ dựa vào một thanh kiếm, lại tiêu diệt hắn thiên thần tộc bí thuật. Chỉ thấy ông lão kia lần thứ hai triển khai thần thông, toàn bộ không gian đều đang run rẩy, từng luồng bàng bạc uy thế hướng về Diệp Thần bao phủ mà tới. Diệp Thần hoàn toàn biến sắc, người lao giả này thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tiểu tử, đây là chúng ta thiên thần tộc đặc thù thần thông, cầm cố lực lượng. Người trốn không thoát. Ông lão kia lộ ra dữ tợn vẻ mặt, trong thân thể hắn dòng máu đều sôi trào lên. Lập tức, chỉ thấy ngón tay của hắn hướng về Diệp Thần vai chỉ tay. Chỉ một thoáng, Diệp Thần chỉ cảm thấy trên bả vai áp bức đột nhiên tăng cường, kinh khủng kia sức mạnh chèn ép, làm cho Diệp Thần thân thể suýt chút nữa quỳ rạp dưới đất. Sức mạnh thật lớn. Diệp Thần cắn răng, toàn lực thôi thúc tự thân kiếm ý, mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. "Tiểu tử, chịu chết đi." Ông lão kia quát lên một tiếng lớn, trong tay nắm tay, đánh thẳng Diệp Thần. Lần này, ông lão kia nắm đấm bên trên, kim quang óng ánh đến cực điểm. "Phá cho ta!" Diệp Thần rít gào liên tục, trường kiếm trong tay chém ngang mà ra, kiếm khí trùng thiên, mang theo vô cùng sắc bén khí, cùng ông lão ánh quyền đấu ở cùng nhau. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, Diệp Thần cùng ông lão kia đồng thời bay ngược ra ngoài. Chương 1197. Đại chiến. Chương 1197. Đại chiến. Bạch bạch bạch, ông lão kia đầy đủ lui về phía sau hơn 300 mét vừa mới dừng lại. Làm sao có khả năng? Ông lão kia sắc mặt trắng bệch, trong con ngươi tràn đầy vẻ khó tin. Vừa nay hắn tuy rằng không dùng toàn lực, thế nhưng hắn tin tưởng, lấy hắn hợp đạo tột cùng cảnh giới, tuyệt đối có thể thuấn sát Diệp Thần. Thế nhưng kết quả lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Hắn phát hiện, chính mình coi thường Diệp Thần thực lực. Cái tên này sức chiến đấu, quả thực nghịch thiên a. Hừ, lão phu hôm nay nhất định lấy ngươi mạng chó. Ông lão hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai thôi thúc bí thuật, hướng về Diệp Thần bộ giết tới. Lúc này, chỉ thấy hai người đã đi tới cái kia biển rộng bên trên, hai người đứng ở đó nước biển bên trên, lẫn nhau nhìn chăm chú. Chết. Ông lão kia nổi giận gầm lên một tiếng, giơ cánh tay lên, hướng về Diệp Thần đột nhiên nổ ra một quyền, một vệt kim quang hóa thành to lớn quyền ấn, đánh giết tới. Quyền kia ấn bên trên uy thế, cực kỳ mênh mông. Trảm Thiên Quyết. Diệp Thần hô to một tiếng, trên người của hắn nguyên khí sôi trào mãnh liệt, hội tụ ở trường kiếm bên trên. Rầm rầm rầm. Tay hắn nắm trường kiếm, hướng về kim quang kia quyền ấn mạnh mẽ chặt bỏ. Đang, chỉ nghe một trận tiếng leng keng truyền đến, màu vàng quyền ấn trực tiếp nổ bể ra đến. Diệp Thần trường kiếm lông tóc không tổn hại. Không nghĩ tới nhân tộc vẫn còn có bực này người, tiểu tử, ngươi là đến từ Thiên Nhân Đạo đi. Ông lão kia nhìn Diệp Thần, lập tức mở miệng hỏi. Thiên Nhân Đạo? Lẽ nào hắn biết Thiên Nhân Đạo sao? Người lão giả này ở Nam Hải bên trên đi, khẳng định biết Thiên Nhân Đạo tin tức. Vì lẽ đó, Diệp Thần hay là có thể từ nơi này ông lão nơi này được một ít gì tin tức. Chợt chỉ thấy Diệp Thần lần thứ hai giết đi ra ngoài. Hắn thế tất yếu chân áp Thiên Thần này tộc trưởng lão. Bởi vì Thiên Thần tộc trưởng lão rất rõ ràng, biết liên quan với Thiên Nhân Đạo chuyện tình. Diệp Thần một bước bước ra, ác liệt kiếm ý bao phủ thiên địa, tung hành kiếm đạo. Hắn một chiêu kiếm đâm ra, một đạo kiếm cương ngang trời, thẳng đến ông lão kia mà đi. Ông lão thấy thế, ánh mắt dùng mình, hắn xuề bàn tay ra, nhất thời ánh vàng rực rực, một trường vô ra, chặn lại rồi Diệp Thần kiếm cương. Ầm, hai người chiêu thức đồng thời nổ tung, hóa thành vô hình. Diệp Thần cùng ông lão kia phân biệt lui về phía sau mấy bước. Ông lão nhìn Diệp Thần, chau mày, tiểu tử, xem ra ta đúng là coi thường ngươi. Có điều, ngươi là nhân tộc, nhất định phải chết. Ông lão kia nói, trên người sức mạnh nhất thời bạo phát ra. Thời khắc này, chỉ thấy cái kia biển rộng đều bị chấn động, kích thích lên đến rồi ngàn cơn sóng. Thiên Thần giáng lâm. Ông lão gầm lên một tiếng, chỉ thấy quanh người hắn màu vàng thu tịch lan lột, vô tận kim quang từ trên người hắn bộc phát ra. Thân thể của hắn vào lúc này trở nên cao tới 5 trượng, giống như một vị viễn cổ cự nhân, cả người tỏa ra ngập trời khí thế. "Tiểu tử, chết đi." Ông lão gầm lên một tiếng, thân thể như đạn pháo như thế, hướng về Diệp Thần chém giết tới. Diệp Thần vẻ mặt băng hàn, trong ánh mắt lập lòe uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. "Chém!" Sau một khắc, trong thân thể hắn nguyên khí điên cuồng rót vào đến kiếm kia thai bên trong. Bạch. Trong thời gian ngắn, trường kiếm phóng ra chói mắt kim quang, vô số thật nhỏ nguyên khí lưu động, cuốn quanh ở trường kiếm kia bên trên, làm cho trường kiếm kia phảng phất sống lại. Xèo. Trường kiếm bay lượn, xé rách không khí. Tốc độ của nó so với kia ông lão còn nhanh hơn. Trong chớp mắt, liền tới đến ông lão kia trước người. Len ken một tiếng vang dọn, trường kiếm kia đâm xuyên qua ông lão lồng ngực, máu tươi bắn tóe. Đáng chết. Ông lão kinh hãi gần chết, căn bản không phản ứng lại. Hắn làm sao sẽ nghĩ đến, Diệp Thần trường kiếm trong tay lại có thể thả ra mãnh liệt như vậy kiếm khí, thậm chí còn có thể xuyên thủng chính mình phòng ngự. "Tiểu tử, ta muốn giết ngươi." Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong thân thể huyết mạch lực lượng triệt để bộc phát ra. Chỉ thấy bóng người của hắn trở nên to lớn hơn, giống như là một tòa di động núi cao, tỏa ra cảm giác bị áp bách vô tận. "Tiểu tử, đi chết." Ông lão gầm lên giận dữ, hai tay nắm tay, mang theo vô tận uy năng, hướng về Diệp Thần hành kích lại đây. Rầm rầm rầm. Lần này, quyền phong cuồn cuộn bát hoang, hư không đều ở chấn động. Sức mạnh kia, phản phất có thể hủy diệt thế gian vạn vật. Diệp Thần không sợ chút nào. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lần thứ hai thôi thúc kiếm ý, một vệt kim quang từ trong cơ thể hắn dâng trào ra. Trong khoảnh khắc, kim quang kia tràn ngập khắp nơi, bao trùm toàn bộ bầu trời, tựu như cùng hoàng kim lắt thành mà thành cầu thang. Vô tận kiếm ý theo Diệp Thần hạ xuống. Trong phút chốc, từng đạo ánh kiếm, như lưu tinh vũ như thế, hướng về ông lão kia giết đi. Đây là? Ông lão khuôn mặt đại biến. Xì xì. Trong phút chốc, từng đường kiếm khí xuyên thủng thân thể của ông lão. Ông lão trên thân thể hiện ra vô biên kim quang. Trong tay hắn quyền trượng, cũng theo phóng ra cực kỳ chói mắt kim quang. Vụ. Một đạo màu vàng của sáng, trong quyền trượng bên trong lao ra, đem những kia kiếm khí toàn bộ ngăn cản hạ xuống. "Tiểu tử, ngươi bộ kiếm pháp này quả thật không tệ. Đáng tiếc, vẫn không đỡ nổi một đòn." Ông lão chảo phúng nở nụ cười, tay hắn nắm quyền trượng, hướng về Diệp Thần xung phong mà đến, tốc độ cực kỳ mau lẹ. Mèo. Ông lão thân hình loáng một cái, tựu ra hiện tại Diệp Thần trước mặt, tay phải của hắn nắm quyền trượng, đột nhiên đập về phía Diệp Thần đầu. Diệp Thần xem thường nở nụ cười, hắn một tay vung lên trường kiếm, trực tiếp đón lấy ông lão kia quyền trượng. Đang, một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm truyền khắp tứ phương. Ông lão kia thân thể run lên, suýt chút nữa ngã xuống đất, hắn ổn định tâm thần, nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục hướng về Diệp Thần đánh giết mà đi. "Tiểu tử, đi chết đi." Người lão giả này hét giận dữ một tiếng, trong tay hắn quyền trượng đột nhiên thoát ly thủ đoạn của hắn, trôi nổi ở giữa không trung. "Đây là thánh khí." Nhìn cái kia trôi nổi ở giữa không trung quyền trượng, Diệp Thần mắt lộ ra hết sạch, trong lòng âm thầm nghĩ. "Vụ." Đột nhiên, cái kia quyền trượng phóng ra chói mắt kim quang kia biến thành từng cái phù văn, vờn quanh ở đây quyền trượng bên trên, đồng thời tạo thành vô tận kim quang bình phong. "Tiểu tử, đi chết đi." Ông lão một mặt dữ tợn, cái kia quyền trượng hóa thành một vệt kim quang, hướng về Diệp Thần bắn giết mà đi. "Không được, mau tránh tránh a." Diệp Thần nhưng không có bất kỳ động tĩnh, hắn chỉ là lãnh đạm nhìn chằm chằm cái kia bắn giết mà đến kim quang bình phong. Hắn muốn thăm dò một hồi kim quang này bình phong đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Ầm. Kim quang bình phong đụng vào Diệp Thần mặt ngoài thân thể, trong phút chốc, Diệp Thần thân thể kịch liệt rung động, cả người về phía sau rút lui đi ra ngoài. "Hả? Kim quang này bình phong dĩ nhiên đem ta đẩy lui." Diệp Thần trong lòng bi lăng. Trong phút chốc, kiếm ý hóa thành ánh kiếm, hướng về kim quang kia bình phong đánh giết mà đi. Rầm rầm rầm. Ánh kiếm đánh vào kim quang bình phong trên, những kia kim quang bình phong, tuy rằng ngăn trở một ít ánh kiếm, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn chống lại, dần dần biến mất. "Phá!" Diệp Thần khẽ quát một tiếng, hắn lần thứ hai ngưng tụ ra ánh kiếm, lần này, ánh kiếm của hắn uy lực gia tăng rồi gấp 3, trực tiếp đánh vào kim quang kia bình phong bên trên. Giang giác. Rốt cục, kim quang kia bình phong vỡ vụn ra đến. Lúc này, chỉ thấy ông lão kia trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Người này lại có thực lực như vậy, nếu không phải trừ, tương lai nhất định là ta Thiên Thần tộc đại địch. Ông lão kia kinh hãi nói. Thấu chương xong, chương 1198, Thiên Thần tộc trưởng lão. Chương 1198, Thiên Thần tộc trưởng lão. Hô. Cùng lúc đó, ông lão đã giết tới. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, từng luồng ác liệt kiếm ý bộc phát ra, bóng người của hắn đột nhiên tăng vọt, hướng về ông lão chém vào mà đi. Ầm ầm ầm. Một trận kịch liệt tiếng va chạm truyền ra. Ông lão bị Diệp Thần một chiêu kiếm cho đánh bay ra ngoài. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra, thân thể của ông lão hung hăng rơi xuống ở trong vùng biển. Có điều, một giây sau, ầm. Ông lão đạp chân xuống, nước biển quấy động. Trong phút chốc, toàn bộ hải vực nhấc lên 100 mét cao sóng biển, ông lão đứng ở nơi này sóng biển bên trong, hai con mắt màu đỏ tươi cực kỳ. Hai cánh tay của hắn giương ra, cái kia vô cùng sóng biển hướng về Diệp Thần vô giết mà đi, mỗi một con sóng biển đều mang theo một luồng khí thế cường hãn, làm người nghẹt thở. Tình cảnh này, để Diệp Thần đồng tử, con ngươi có rút lại một hồi. Lão già này, quả nhiên phi thường khó đối phó. "Tiểu tử, chịu chết đi." Ông lão cười ha ha, những tia sóng biển khoảng cách Diệp Thần càng ngày càng gần. Ầm. Ngay vào lúc này, cái tia sóng biển đột nhiên đình chỉ, mà Diệp Thần thì lại nhảy lên một cái, kiếm quyết trong tay của hắn hướng về sóng biển tầng tầng vỗ một cái. Chỉ một thoáng, ánh kiếm hóa thành một thanh trường kiếm, đâm vào cái tia sóng biển bên trong. "Cái gì?" Ông lão thấy thế, nhất thời sửng sở, hắn không ngờ rằng, thiếu niên này công kích, thậm chí ngay cả hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hải thần tâm chắn đều có thể phá hỏng. Rầm rầm rầm. Hầu như trong cùng một lúc, cái kia sóng biển bên trong truyền đến từng trận tiếng va chạm. Diệp Thần thân thể, như đồng du long nhất giống như, hướng về ông lão kia giết đi. Ông lão thấy thế, trong lòng hoảng hốt, chạm đích bỏ chạy. Nhưng mà, Diệp Thần thân hình rất nhanh, trong nháy mắt, hắn liền đuổi kịp ông lão, đồng thời một chiêu kiếm quét ngang mà ra. Ông lão sợ đến vội vàng dùng quyền trượng đón đỡ. Đang, lại là một tiếng leng keng vang vọng, tia lửa bắn ra bốn phía. Ông lão quyền trượng trực tiếp gây bỡ. "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Ngươi là không phải đến từ thiên nhân nào?" Ông lão kia nhìn Diệp Thần hỏi. "Muốn biết vậy thì đánh bại ta." Diệp Thần lạnh lùng nói. Diệp Thần trong lòng vô cùng rõ ràng, người lao giả này nhất định biết một ít gì, vì lẽ đó, Diệp Thần nhất định phải đánh bại hắn. Diệp Thần trong tay từng đạo kiếm ý giết đi ra ngoài, tung hành kiếm đạo. Diệp Thần thi triển ra kiếm pháp, trong nháy mắt từng đạo kiếm ý hóa thành một tung xoay ngang hai đạo kiếm cương, điên cuồng bao phủ hướng về ông lão. "A, tiểu súc sinh, ta sẽ không tha thứ ngươi." Ông lão kêu thảm một tiếng, thân thể hắn bên trên máu me đầm địa, kiếm tiếc cương thương tổn hắn vết thương chẳng chịt. Lúc này chỉ thấy Diệp Thần lại là một chiêu kiếm chém ra, âm dương kiếm đạo. Từ Diệp Thần lòng bàn chân nhất thời một âm dương đại trận bao phủ lại cái kia thiên thần tộc trưởng lão. "Tiểu súc sinh." Ông lão cảm giác trên người cảm giác nuột ngạt càng sâu, hắn gầm thét lên, trong tay quyền trượng tỏa ra ánh sáng nóng ánh huy, hướng về âm dương đại trận ném tới. Ầm. Một đạo kịch liệt âm thanh nổ vang, ông lão kia thân thể run lên bần bật, thân thể của hắn bị đẩy lui mấy bước. Trên người hắn lại thêm vài đạo vết kiếm. "Đáng chết, tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy?" Ông lão trong lòng ngơ ngác, hắn rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần thực lực vượt xa chính mình. Diệp Thần không nói gì, hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy bầu trời mây đen nằm dày đặc, lôi đình lăn lộn, phảng phất tận thế sắp xảy ra. "Không được, lôi đình kiếm đạo!" Sấm vang chớp giật, Diệp Thần một bên điều khiển kiếm trận, một bên sử xuất kiếm chiêu. Bạch! Trong khoảnh khắc, đầy trời ánh kiếm lấp lóe mà ra, chúng nó mang theo hơi thở của sự hủy diệt, hướng về ông lão nghiền ép mà đi. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Trên bầu trời, to lớn sấm sét hướng về ông lão kia đánh giết mà xuống, tựa hồ muốn hủy diệt tất cả. "Không!" Ông lão kia kinh ngạc thốt lên một tiếng, Hắn không nghĩ tới, Diệp Thần võ kỹ dĩ nhiên kinh khủng như vậy, hắn liều mạng muốn né tránh, đáng tiếc, cái kia đẩy trời sấm sét quá nhanh, căn bản né tránh không kịp. Ầm, ầm, ầm. Ông lão kia thân thể bị từng đạo sấm sét bắn trúng, trong nháy mắt cháy đen một mảnh. Đáng ghét. Lúc này, chỉ thấy ông lão kia trên người hiện ra một đoàn bạch sắc hỏa diễm, hắn muốn lợi dụng hỏa diễm sức mạnh, loại bỏ bên trong thân thể sấm sét. Diệp Thần nhìn thấy tình huống này, hơi suy nghĩ, âm dương kiếm đạo, cho ta trấn áp hắn. Soạt, soạt. Trong phút chốc, từng đạo ánh kiếm hóa thành dây khóa, quấn quanh ở ông lão kia trên người, hắn muốn dây rủa, kết quả nhưng căn bản không làm được. Phù phù. Ông lão thẳng tắp vừa ngã vào trong nước biển. Đây là khi lão giả ánh mắt chạm tới nước biển thời điểm, trên mặt của hắn tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin, bởi vì hắn phát hiện chính mình chu vi nước biển đã biến thành màu đen kịt. Loại này đen kịt giống như mực nước giống như vậy, để hắn cảm giác hết sức không thích ứng. Đó là Diệp Thần âm dương kiếm đạo đã đem ông lão kia khống chế được. Thời khắc này, Diệp Thần không có bất kỳ lưu thủ, trường kiếm trong tay một chiêu kiếm hạ xuống. Chiêu kiếm đó giản dị tự nhiên, trong nháy mắt từ vòm trời bên trên chém rụng hạ xuống. Ông lão đồng tử con ngươi đột nhiên co rút nhanh, hắn có thể cảm nhận được chiêu kiếm đó khủng bố. Đáng chết. Ông lão gào thét, nhưng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiêu kiếm đó hạ xuống. Ầm, ầm. Sau đó, hai đạo tiếng nổ mạnh vang lên, ông lão bị chém giết. Thời khắc này, chỉ thấy ông lão kia thần hồn nhất thời bay ra ngoài, liền muốn đào tẩu. Nhưng là, Diệp Thần thần hồn chính là thần kiếp cảnh, hắn làm sao sẽ để hắn chạy trốn? Diệp Thần thần hồn trong nháy mắt lấy ra, từ trên bầu trời trấn áp mà xuống. Ầm. Ông lão kia thần hồn mới vừa chạy ra mấy trượng, liền bị Diệp Thần thần hồn cho trấn áp thôi. Diệp Thần lực lượng thần thức vững vàng đem hắn vây ở thần trí của mình trong không gian. Khốn nạn, thả ta đi ra ngoài. Ông lão phẫn nộ rít gào, hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị một tên tiểu bối đánh bại, còn bị bắt ở trong thần thức. Tiểu tử, ngươi mau thả ta đi ra ngoài. Ông lão tiếp tục gầm lên, sắc mặt hắn dữ tợn, có vẻ dị thường phẫn nộ. Nha. Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười, thần thức của hắn lực lượng phun trào đi ra, một chút xâm nhập ông lão thần hồn. Không, không được. Và ngươi, thả ta đi ra ngoài đi. Sắc mặt ông lão trắng bệnh, con mắt của hắn nơi sâu xa tất cả đều là vẻ sợ hãi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Diệp Thần thần hồn lực lượng chính đang chậm rãi ăn mòn hắn thần hồn. Tình cảnh này để ông lão kinh hoàng đến cực điểm. Bỏ qua cho ta đi. Ông lão không ngừng kêu rên. Buông tha ngươi. Ha ha, chậm. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tiếp tục ăn mòn ông lão kia thần hồn. Ta sai rồi. Ông lão thống khổ gào thét, con mắt trợn lên tròn vo, trên người hắn nổi cả gân xanh, trên trán cũng là hiện ra mồ hôi hột. Diệp Thần đuôi lông mày hơi nhíu, tuy rằng ông lão kia kêu thê thảm, nhưng hắn vẫn không có nửa phần lòng thương hại, tiếp tục ăn mòn đối phương thần hồn. Thả ta. Ông lão mở miệng lần nữa, chỉ thấy hắn thần hồn đã càng ngày càng lờ mờ, thậm chí mơ hồ có xu thế sụp đổ. Diệp Thần nhíu nhíu mày, đình chỉ tiếp tục ăn mòn thần hồn. Bởi vì này dạng xuống, cái tên này thật sự sẽ tan thành mây khói. Hừ, coi như ngươi số may. Diệp Thần hừ một tiếng, thu hồi thần trí của mình. Ông lão kia cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, trên mặt của hắn hiện ra nồng đậm kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Ta thần hồn, suýt chút nữa liền xong đời. Cái tên này thần hồn, không khỏi cũng quá mạnh đi. Ông lão tự lẩm bẩm, hắn hiện tại rốt cục tin tưởng Diệp Thần nắm giữ chém giết thực lực của mình. Mà lúc này, Diệp Thần chậm rãi mở miệng nói, ta hỏi ngươi đáp, bằng không ngươi lập tức sẽ hồn bay phách tán. Được. Ông lão đội vàng gật đầu, hắn hiện tại cũng không dám phản kháng, chỉ hy vọng Diệp Thần sớm một chút thả chính mình. Tấu chương xong, chương 1225, Táng Long Hải Vực. Chương 1225, Táng Long Hải Vực. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần bắt được ông lão kia thần hồn, ánh mắt nhìn thiên thần kia tộc lão tổ. Các ngươi thiên thần tộc, đến Nam Hải Vực làm cái gì? Diệp Thần nhìn ông lão kia hỏi. Vào lúc này, chỉ thấy thiên thần kia lão tổ chậm rãi mở miệng nói, chúng ta là tới tìm kiếm thiên nhân đạo. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Diệp Thần hai mắt sáng ngời. Ngươi là nói, các ngươi tới tìm kiếm thiên nhân đạo? Diệp Thần nhìn chằm chằm cái kia thần hồn ông lão hỏi. Không sai. Lẽ nào ngươi không phải thiên nhân đạo nhân tộc sao? Ông lão kia hỏi ngược lại Diệp Thần nói. Diệp Thần nhìn ông lão kia, vẫn chưa trả lời, chỉ là lạnh lùng nói câu, ngươi cần trả lời là được. Là. Người trưởng lão kia lập tức trả lời nói. Nghe được thiên thần trưởng lão, Diệp Thần lông mày cau lại. Nói như vậy, các ngươi biết được thiên nhân đạo vị trí là? Diệp Thần hỏi lại lần nữa. Ta không biết. Thiên thần trưởng lão lắc đầu nói rằng, thiên nhân đạo bất cứ lúc nào đều ở biến hóa, tựa hồ là có một tòa đại trận khống chế được như thế, người bình thường căn bản tìm không được ngày đó người đạo chiếm trí. Đưa. Diệp Thần nghe vậy, lông mày càng thêm nghiêm trọng. Nếu như không tìm được thiên nhân đạo vị trí cụ thể, hắn liền không cách nào tìm được nhân tộc. Các ngươi ở đây tìm tòi bao lâu? Diệp Thần nhìn người lão giả này hỏi. Lúc này, ông lão chậm rãi mở miệng nói, từ khi những người kia tộc sau khi rời đi, chúng ta vẫn ở sưu tầm, có điều đến nay, chúng ta cũng vẫn không có tìm được ngày này người đạo vị trí. Các ngươi tìm tòi nhiều năm như vậy, lẽ nào một điểm manh mối cũng không có tìm được sao? Diệp Thần cao mày nói. Không có, hoàn toàn không có, giống như là biến mất không còn tăm hơi như thế, hoàn toàn không tìm được tung tích. Ông lão kia vẻ mặt phi thường âm u, dù sao nhiều năm như vậy, hắn một mực tìm kiếm nhân tộc, nhưng ngay cả thiên nhân đạo cái bóng cũng không tìm tới. Đây quả thực là một hồi bi kịch. Ngươi xác định, ngươi không gạt ta? Diệp Thần ánh mắt lấp lóe tinh mang. Tuyệt đối không có. Ông lão trịnh trọng việc trả lời, ta có thể xin thể, ta không có lừa gạt ngươi, ta nói tới đều là sự thực. Lúc này, Diệp Thần nhìn chằm chằm ông lão. trong tay giấy lên một đám lửa, thiêu nướng ông lão kia linh hồn. Két rồi ngọn lửa kia đốt xì xì vang vọng, ông lão thống khổ kêu rên. A hắn phát sinh xé rách tiếng kêu, toàn bộ thần hồn đều phải thiêu đốt hầu như không còn. Ta cái gì đều nói cho ngươi biết. Ông lão triệt để sợ, hắn tình nguyện chết, cũng không đồng ý chịu được loại này giàn vặt. Ngươi tốt nhất nói đều là nói thật. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trong tay hỏa diễm tắt. Là thật, tuyệt đối là thật sự. Ông lão thần hồn thoát ly Diệp Thần giằng buộc, hắn từng ngụm thở hổn hển, cả khuôn mặt trắng bệnh đến cực hạn. Diệp Thần không nói gì, chỉ là lặng lặng mà cùng đợi, hắn muốn xem người lão giả này nói có đúng không là thật. Chốc lát, ông lão khôi phục một ít, hắn nhìn về phía Diệp Thần, bắt đầu nói rằng, ta tìm được một chỗ, nơi nào hay là có thể tìm tới đi tới Thiên Nhân Đạo phương pháp. Nơi nào? Diệp Thần nhìn Thiên Thần này tộc ông lão hỏi. Tại đây Nam Hải vực bên trong, có một địa phương gọi là Táng Long Hải vực, nơi đó, ta tìm kiếm đến nhân loại khí tức. Thiên Thần tộc trưởng lão chậm rãi mở miệng nói. Táng Long Hải vực. Lúc này, ông lão kia tiếp tục mở miệng nói, chỉ có điều, cái kia Táng Long Hải vực vô cùng hung hiểm, bên trong có đủ loại đại trận, có người nói, nơi đó nắm giữ long mộ, đã từng có long tộc chết ở nơi đó. Thiên Thần tộc trưởng lão nói tiếp, các ngươi Thiên Thần tộc nên cũng biết cái kia Táng Long Hải vực chứ? Diệp Thần nhìn ông lão hỏi. Ừ, truyền thuyết Thiên Thần tộc lúc trước cũng phái một nhánh đội ngũ tiến vào Táng Long Hải vực tra xét tình huống, kết quả tổn thất rất nghiêm trọng, cũng không còn đi ra. Thiên Thần tộc trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, hóa ra là như vậy. Diệp Thần hít mắt, hắn cảm thấy chuyện này không giống bình thường. Táng Long Hải vực đã có long mộ, nơi đó khẳng định chôn giấu một ít bí mật. Các ngươi Thiên Thần tộc còn biết gì đó? Diệp Thần nhìn Thiên Thần tộc trưởng lão mở miệng lần nữa. Chuyện này, ta không rõ ràng. Thiên Thần tộc trưởng lão lắc lắc đầu, nói rằng, chúng ta Thiên Thần tộc chỉ là muốn tìm được nhân tộc tung tích thôi. Diệp Thần cau mày, trầm mặc không nói. Thiên Thần tộc mục đích là tìm kiếm nhân tộc, như vậy bọn họ tìm kiếm nhóm người này, khẳng định chính là bị mang đi Thiên Nhân Đạo đám người kia. Này Táng Long Hải vực, nhất định hung hiểm và phần. Có điều, này Táng Long Hải vực bên trong, nếu là có long mộ vậy hay là đáng giá đi tới một phen. Ngươi dám lập xuống đại đạo lời thề sao? Diệp Thần nhìn người trưởng lão kia nói. Người trưởng lão kia do dự một chút, cuối cùng lập được đại đạo lời thề. Nhìn cái kia đại đạo lời thề vẫn chưa đem người trưởng lão kia phá hủy, Diệp Thần liền biết, người lão giả này nói, hơn nửa có chút thật. Ngươi ở phía trước trên mặt mang theo đường, chúng ta đi Táng Long Hải vực. Diệp Thần trực tiếp ra lệnh. Diệp Thần cùng Thiên Thần kia trưởng lão một đường tiến lên, hướng về cái kia Táng Long Hải vực đi đến. Trong lúc vô tình, hai người đã xuyên qua rồi mấy ngàn km khoảng cách, đi tới một mảnh thâm thúy đen kịt khu vực. Khu vực này chu vi không có bất kỳ thực vật nào, xung quanh đầy giấy quỷ dị bầu không khí, phản phất có thể khiến người ta nghẹt thở. Nơi này chính là Táng Long Hải vực. Diệp Thần nhìn xung quanh, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Hắn ngẩng đầu đánh giá bốn phía, ngoại trừ Tịch Liêu Phong Thanh, chính là cuồng phong gào thét, ngoài ra không còn nó bận. Nơi này chính là nếu nói Táng Long Hải vực, làm sao cảm giác có chút hoang vu đây? Diệp Thần vẻ mặt có chút nghi hoặc, chẳng biết vì sao, này Táng Long Hải vực mang đến cho hắn một cảm giác rất không thoải mái. Diệp Thần tiểu huynh đệ, chúng ta đi nhanh đi. Người lao giả này thúc giục, hắn sợ sệt Diệp Thần đổi ý, vì lẽ đó dục Diệp Thần mau mau đi tới Táng Long Hải vực. Diệp Thần nhàn nhạt liếc mắt một cái người lao giả này, hắn luôn cảm thấy người lao giả này có chút quái lạ, nhưng là vừa nói không được, đến tột cùng là lạ ở chỗ nào. Đi thôi. Diệp Thần nhàn nhạt nói câu, thân hình hơi động, hướng về cái kia Táng Long Hải vực phóng đi, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Diệp Thần vội vàng tránh thoát. Béo mà ở lúc này, một cái to lớn huyền quy đột nhiên hướng về Diệp Thần đập tới, tốc độ cực nhanh. Diệp Thần nhìn thấy này to lớn huyền quy, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì này to lớn huyền quy cùng hướng về Diệp Thần vô giết mà tới. Mà thời khắc này, chỉ thấy Thiên Thần kia tộc trưởng lão linh hồn nhất thời hướng về phía trước bỏ chạy. Diệp Thần minh bạch, Thiên Thần này tộc lão tổ là muốn đem chính mình dẫn tới nơi này, sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng là hắn như thế nào sẽ ngờ tới Diệp Thần sẽ không gian đại đạo. Linh hồn của hắn vừa chạy đi mấy trăm mét xa, liền nghe đến phía sau truyền đến phá vụn thanh âm của, đó lấy Diệp Thần đã đuổi lại đây, lần thứ hai bổ xuống, một cái liền bắt được Thiên Thần kia tộc trưởng lao thần hồn. Theo ta chơi cái bật, ngươi cho rằng ta hoàn toàn không có phòng bị sao? Diệp Thần lạnh lùng nói. Lúc này chỉ thấy Thiên Thần kia tộc trưởng lão lộ ra điên cuồng vẻ mặt, lớn tiếng cười nói, nơi này là Long Mộ, có cực kỳ cường đại cấm chế, ngươi bước chân vào nơi này, rồi cùng ta đồng quy vu tận đi. Chương 1226 Long Mộ. Chương 1226 Long Mộ. Lúc này chỉ thấy con kia cực kỳ to lớn huyền quy, nhất thời hướng về Diệp Thần vồ giết lại đây. Dám xông vào Long Mộ người, chết! Huyền quy trên người nhất thời bộc phát ra khí tức kinh khủng, từng đạo thần hy không ngừng lưu chuyển, quần quần phù văn từ trên người bạo phát ra. Huyền quy ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, trên người sức mạnh kinh khủng bao phủ đi ra. Diệp Thần hơi kinh ngạc, bởi vì này chỉ huyền quy, dĩ nhiên đạt đến thần kiếp cảnh giới. Diệp Thần rốt cuộc biết Thiên Thần kia trưởng lão phải đem chính mình dẫn tới nơi này nguyên nhân. Thiên Thần trưởng lão là muốn dựa vào huyền quy một tay giết mình. Huyền quy vô cùng mạnh mẽ, Diệp Thần cũng không dám kinh địch, chỉ có thể toàn lực cương đối. Chỉ thấy cái kia huyền quy trong nháy mắt xung phong lại đây. Ầm ầm, huyền quy cùng Diệp Thần va chạm một chiêu, Diệp Thần rút lui đi ra ngoài mấy bước mới đứng vững thân thể. Diệp Thần trong lòng giật mình, này huyền quy công kích vượt quá dự tính của hắn. Ở ngay ở Diệp Thần suy nghĩ công phu, cái kia huyền quy lại lần nữa bổ giết tới, tốc độ nhanh như sấm đánh. Diệp Thần vội vã lắc mình tránh né, cái kia huyền quy gặp thoáng qua. Diệp Thần cái chán lấm tấm mồ hôi, nếu không phải hắn tu luyện Cửu Dương Thánh Thể Quyết, thân thể trở nên cứng rắn, hắn bây giờ cánh tay phải đã sớm phế bỏ. Nay Huyền Quy thực lực không yếu, không thể liều mạng. Diệp Thần trong lòng suy nghĩ, lập tức vận chuyển Cửu Dương Thánh Thể Quyết, hùng hậu chân nguyên hội tụ ở trên nắm tay, Diệp Thần vung đầu nắm đấm, đánh giết hướng về phía Huyền Quy. Đông Song Phương lần thứ hai giao chiến cùng nhau, Diệp Thần chỉ cảm thấy một luồng sức lực mạnh mẽ oanh kích ở chính mình nắm đấm bên trên, cánh tay của hắn rung động, cả người càng bị đánh bay hơn 10 mét. Phu Diệp Thần thổ huyết, cánh tay phải của hắn tê dại không thể tả, suýt chút nữa bộ xương đều phải bị đánh gãy. Diệp Thần trong lòng nhất thời kinh hãi, hắn không nghĩ tới, này Huyền Quy dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Giống đang lúc này, Huyền Quy ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, tiếp theo hắn há mồm phun ra một đám lửa, hỏa diễm hóa thành một thanh kiếm sát, bắn về phía Diệp Thần. Cửu Dương Trưởng. Diệp Thần gầm lên một tiếng, một trưởng bố ra, một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng nổi lên, cùng thanh kiếm bén kia đụng vào nhau. Quay một đạo nổ vang vang lên, Diệp Thần thân hình loáng một cái, suýt chút nữa rơi xuống hư không, lòng bàn chân của hắn bốc lên một đạo hỏa hồng sắc quang mang, mới miễn cưỡng đứng lại. Hắn cúi đầu nhìn tới, nhưng là phát hiện mình đùi phải có chút cháy rủi, hiển nhiên là bị thương. Này Huyền Quy thật mạnh a. Diệp Thần trong lòng tràn đầy nghiêm nghị, này Huyền Quy quá kinh khủng, đơn thuần thân thể sức chiến đấu, hoàn toàn nghiền ép chính mình, thậm chí ngay cả sức phòng ngự, hắn đều khó có thể đột phá. Lúc này, Diệp Thần lấy ra rảnh tay bên trong trường kiếm. Nhất thời, kiếm ý ngập trời, hướng về cái kia to lớn Huyền Quy chém tới. Oanh kiếm thật lớn mang chém giết ở Huyền Quy trên người, bộc phát ra kiếm ý, cũng chỉ là chém nát Huyền Quy trên người một tầng bảy giáp. Khí Diệp Thần không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, này Huyền Quy phòng ngự quả thực quá kinh khủng. Diệp Thần than thở một tiếng, đó lấy, hắn tiếp tục thôi thúc ánh kiếm công kích, mỗi một đạo ánh kiếm rơi vào Huyền Quy trên người, chỉ là gây nên một trận gợn sóng, căn bản không làm gì được Huyền Quy. Cái kia Huyền Quy hung mãnh, nhìn Diệp Thần nói, tiểu tử, ngươi đơn giản nha a không sai, thế nhưng, ta chính là Long tộc thủ mộ người, và ngươi, còn không phải đối thủ của ta. Lời nói hạ xuống, cái kia Huyền Quy đột nhiên nhảy lên, khổng lồ đôi quét ngang mà ra, mạnh mẽ đập về phía Diệp Thần. Âm đuôi nện ở Diệp Thần trên người, phát sinh kịch liệt vang trầm, Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình cả người như bị sét đánh giống như, lồng ngực sụp đổ, máu tươi chảy như điên, cả người dường như đạn pháo giống như bị đánh bay. Khắc khắc Diệp Thần ho khan, hắn ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng lệch vị trí, loại này cảm giác đau đớn, coi là thật khó chịu đến cực hạn. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tập trung cái kia Huyền Quy, trong lòng sát ý tràn ngập, này Huyền Quy quá mức khủng bố, nhất định phải giải quyết mới được. Đáng chết. Diệp Thần trong lòng tức giận, nhất thời, hắn cho gọi ra đến rồi Đại La Tiên Kiếm. Thời khắc này, Đại La Tiên Kiếm kinh hãi. Tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn đợi không tốt sao? Tại sao phải chạy đến trêu chọc loại này lão gia hỏa? Đại La Tiên Kiếm mở miệng. Ngươi biết nó? Diệp Thần lập tức hỏi. Đại La Tiên Kiếm lập tức nói, không biết, thế nhưng, đây tuyệt đối là một con sống hơn triệu tuổi đồ cổ. Diệp Thần nghe xong, tê cả da đầu. Sống hơn triệu năm lão yêu tinh, thật là khủng bố đến mức nào, hắn nhưng là đánh không lại. Tiểu tử, ngươi vẫn là buông tha đi, này Huyền Quy chúng ta không trêu chọc nổi. Trung tiện, đánh rắm. Ngươi để ta chờ chết ở đây hay sao? Diệp Thần cắn răng nghiến lợi nói, Đại La Tiên Kiếm, ngươi nếu không phải trợ giúp ta, ta chết đi, ngươi liền vĩnh viễn chìm ở này trong vùng biển, vĩnh viễn không bao giờ mỗi ngày này. Đại La Tiên Kiếm nghe vậy, do dự một chút, cuối cùng cắn răng nói, thôi thôi, giúp ngươi một lần đi. Diệp Thần nghe vậy nở nụ cười, nói, vậy còn chờ gì? Tiến lên. Khe nằm. Đại La Tiên Kiếm chửi bới một tiếng, này rất sao là vua hố tiết đấu a? Đại La Tiên Kiếm quát to một tiếng, đón lấy, thân kiếm của nó tỏa ra hào quang chói mắt, tiếp theo một đạo kiếm thật lớn mang xuất hiện, hướng về Huyền Quy chém vào mà đi. Cái kia Huyền Quy nhìn thấy Đại La Tiên Kiếm sau, sắc mặt đột nhiên đại biến, tiếp theo nó tức giận giống lên, một móng nuốt đánh về Đại La Tiên Kiếm. Đang từng đạo tiếng nổ lớn truyền khắp bốn phía, Đại La Tiên Kiếm cùng Huyền Quy chém giết đến cùng nơi, từng đạo cường hãn anh kiếm, không ngừng oanh kích Huyền Quy mai rùa. Thế nhưng, Huyền Quy chính là thần kiếp cảnh cao thủ, thực lực cũng không yếu, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần giết tới. Vô tận phù văn bám vào ở đây mai rùa bên trên, ngăn trở Diệp Thần tiến công. Diệp Thần sắc mặt âm tình bất định, hắn tuy rằng có thể cùng Huyền Quy chém giết, thế nhưng trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Hơn nữa tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ bại trận, một khi thất bại, chính mình chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Diệp Thần lấy ra chính mình trường kiếm tỏa ra hóng ánh ánh kiếm, hướng về Huyền Quy chém vào mà đi. Trên hai cái vũ khí đụng vào nhau, bắn ra tia lửa chói mắt. Diệp Thần mượn trường kiếm phản vệ lực lượng, thân hình lóe lên, nảy ra Huyền Quy phạm vi. Sau đó, chỉ thấy Thạch Uyên triển khai kiếm đạo. Nhất thời, mỗi loại kiếm đạo không ngừng hướng về cái kia Huyền Quy chém xuống. Dầm 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 vô cùng kiếm ý, không ngừng đụng vào Huyền Quy trên thân hình, phát sinh từng trận nổ vang. Gào Huyền Quy nổi giận gầm lên một tiếng, trên người nó nổi lên một đạo lồng ánh sáng màu đen, đem tất cả công kích chống đối ở bên ngoài. Diệp Thần thấy thế, nhíu mày, hắn biết những này kiếm pháp là thường tổn không được Huyền Quy. Đúng như dự đoán, Huyền Quy nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai hướng về hắn kéo tới. Diệp Thần hơi thay đổi sắc mặt, đội vàng tránh né. Âm ầm Huyền Quy một cái tát rơi vào bên cạnh phía trên ngọn núi, trong khoảnh khắc, tòa kia cao tới ngàn trượng ngọn núi lại bị san thành bình địa. Khi Diệp Thần thấy cảnh này, trong lòng chấn động không ngớt, này Huyền Quy cũng quá kinh khủng đi, vẹn vẹn dùng một cái tát, dĩ nhiên liền hủy diệt ngàn trượng cao ngọn núi. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng không ổn, hắn vội vàng triển khai thân pháp thoát đi, thế nhưng Huyền Quy tốc độ quá nhanh, hắn căn bản chạy không thoát. Dầm 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 Diệp Thần bị Huyền Quy đuổi theo, mấy tức trong lúc đó, liền bị Huyền Quy bắn trúng mấy chục lần. Áo của hắn vỡ tan không nói, cả người đều chật vật không ngớt, vết thương chẳng chịt. Hắn cắn răng, trong lòng ngất ức không ngớt, này Huyền Quy thật lợi hại. Huyền Quy càng đánh càng tức giận, hắn giận dữ hét, "Run rế, ngươi ngày hôm nay đừng nghĩ đi." Bèo Huyền Quy mai rùa nổi lên hiện ra từng nét đùa chú, hướng về Diệp Thần đánh giết lại đây chương 1227. Thủ mộ Huyền Quy. Chương 1227, thủ mộ Huyền Quy. Huyền Quy rít gào liên tục, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, tránh né Diệp Thần công kích, đồng thời còn dùng chính mình mai rùa ngăn cản Diệp Thần công kích. Huyền Quy càng đánh càng hăng, hơi thở của nó càng ngày càng khủng bố, liền ngay cả Diệp Thần cũng cảm giác áp lực sân đại. Rốt cục, Huyền Quy mai rùa hung hăng đập vào Diệp Thần vai bên trên. Âm Diệp Thần bay ngược ra ngoài, khóe miệng của hắn chảy máu. Xì xì Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, hắn lau lau rồi mình một chút khóe miệng. Sau đó, ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trước Huyền Quy. Diệp Thần trong lòng kinh ngạc, thật ứng, rắn mai rùa a, suýt chút nữa bị hắn mai rùa đập nát. Diệp Thần hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của chính mình, sau đó, lần thứ hai hướng về cái kia Huyền Quy bỏ tới. Huyền Quy rít gào liên tục, hai con mắt của hắn phun ra hai đạo hồng quang, bắn về phía Diệp Thần cái trán, Diệp Thần vội vàng dùng trường kiếm đón đỡ. Leng keng lênh lảnh sắt thép va chạm thanh truyền đến, Diệp Thần cảm giác hổ khẩu tê. Sức mạnh thật lớn. Diệp Thần cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngay sau đó, Diệp Thần lại hướng về cái kia Huyền Quy giết tới. Dầm 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 hai người đụng vào nhau, chiến đấu kịch liệt. Huyền Quy sức mạnh quá mạnh mẽ, nó mai rùa càng cứng rắn hơn, căn bản không đánh tan được. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trường kiếm, thả này hàn mang. Cái kia vô tận ly hỏa, trong nháy mắt bị Diệp Thần phóng thích ra ngoài. Ly hỏa đại đạo sử dụng, nhất thời bùng nổ ra hóng ánh hỏa diễm, chiếu sáng toàn bộ khu vực, phảng phất ban ngày giống như sáng sủa. Ầm ầm ầm. Những kia hỏa diễm hóa thành từng thanh hỏa diễm trường kiếm, mang theo nhiệt độ nóng rực, hướng về Huyền Quy đâm tới, tựa hồ có thể xuyên thấu tất cả. Nhưng mà, Huyền Quy không chút nào không có bất kỳ e ngại dáng vẻ, nó mở ra to lớn miệng, đột nhiên phun ra một luồng của nước, trực tiếp đem những kia hỏa diễm trường mâu nhân chìm, sau đó tiêu diệt hầu như không còn. Hồng hộc Huyền Quy thở hổn hển, hiển nhiên vừa nãy chiêu kia hao phí nó không ít thể lực, hơn nữa nó đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ cần chờ đợi Diệp Thần mệt mọi thời điểm, nó là có thể một lần đánh giết Diệp Thần. Ha ha, ngươi nhất định phải chết, ta xem ngươi làm sao trốn. Diệp Thần từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Trong phút chốc, một luồng khổng lồ sức sống tràn ngập toàn thân hắn, lệnh Diệp Thần cả người khoan khoái. Diệp Thần lộ ra nụ cười sáng lạ, hắn biết đây là sinh mệnh đan, có thể bổ sung thân thể hao tổn, nâng lên người sức chiến đấu. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần cũng càng đánh càng hăng, bắt đầu hưởng thụ lấy loại này chiến đấu. Diệp Thần chính là một đường chiến tới được, chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể tăng cường thực lực của hắn. Huyền Quy cảm giác được Diệp Thần chiến ý càng ngày càng dày đặc, nó nhíu mày, nó cảm giác được Diệp Thần khí tức so với trước cường thịnh rất nhiều, điều này làm cho nó vô cùng khiếp sợ. Diệp Thần công pháp tu luyện cùng bảo vật, thật sự phi thường kỳ quái, lại có thể không ngừng mà khôi phục thương thế, này làm nó phi thường căm tức. Thế nhưng, căm tức về căm tức, Huyền Quy vẫn cứ không ý kỵ, vẫn hướng về Diệp Thần giết tới, bởi vì nó tin tưởng, cuối cùng chết đi người sẽ là Diệp Thần. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cánh tay phải của hắn bung lên, bản mệnh tiên kiếm xuất hiện tại trong tay hắn, bóng người của hắn như điện hướng về cái kia Huyền Quy đánh giết mà đi. Vụ. Diệp Thần tay trái bản mệnh tiên kiếm, tay phải đại la tiên kiếm, mang theo một vệ tác liệt ánh sáng, hướng về Huyền Quy đâm tới. Huyền Quy cũng không để ý Diệp Thần trường kiếm trong tay, sức phòng ngự của nó cực kỳ khủng bố, Diệp Thần trường kiếm, căn bản đâm không phá làn da của nó. Huyền Quy cơ to lớn mai rùa, hướng về Diệp Thần vỗ lại đây. Rầm rầm rầm, từng trận kịch liệt tiếng va chạm, trên không trung nổ tung. Đột nhiên, Huyền Quy mai rùa lại bị một thanh sắc bén trường kiếm cắt ra, để lại một đạo vết thương. Cái gì? Huyền Quy trợn to hai mắt, nó không nghĩ tới, đối phương lại có thể xúc phạm tới chính mình. Mèo đang lúc này, Diệp Thần nắm lấy cái này khe hở, một thuấn di biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, Diệp Thần đã đi tới Huyền Quy phần lưng giáp sát nơi, một chiêu kiếm hướng về nơi đó đâm tới. Dầm 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 liên tiếp mưa kiếm hạ xuống, đâm vào Huyền Quy trên lưng giáp sát mặt trên, phát sinh từng đạo kim loại nộp mâu thanh âm của. Tên khốn kiếp đáng chết này, lại dám công kích lưng của ta bộ. Huyền Quy tức giận gầm thét lên, đồng thời, nó cũng vô cùng bị đau. Vô số ánh kiếm vênh kích ở mai rùa mặt trên, Diệp Thần cường lực tiến công, ở đây mai rùa bên trên, vẽ ra từng đạo dấu ấn. Đáng chết, này Huyền Quy mai rùa không khỏi quá mạnh mẽ chứ? Diệp Thần mắng một câu, thế nhưng hắn không có đình chỉ, thân hình của hắn như gió lao ra, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, hướng về Huyền Quy giết tới. Giống. Huyền Quy gầm lên một tiếng, lập tức hắn mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một đoàn xương mù màu đen hướng về Diệp Thần bao phủ tới. Không được. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, nay Huyền Quy lại triển khai độc tố, điều này làm hắn không thể không lui về phía sau. Huyền Quy nhân cơ hội thoát khỏi Diệp Thần, sau đó thân thể của nó dường như đạn pháo như thế bay vụt mà đến, hung hăng hướng về Diệp Thần đánh tới. Huyền Quy cái kia to lớn đuôi quét ngang trên mặt đất đều bị đánh nứt, đuôi đất mù mịt, trên mặt đất càng là xuất hiện từng cái nhìn thấy mà giật mình bất đắc. Diệp Thần bị sợ nhảy một cái, mau mau hướng về bên cạnh né tránh. Huyền Quy đuôi vỗ vào trên mặt đất đánh nứt, xuất hiện từng đạo khe. Không cần quan tâm nhiều, Diệp Thần tiếp tục cơ trường kiếm, không ngừng thảo phạt Huyền Quy. Huyền Quy gào thét liên tục, trong mắt của nó tử màu đỏ tươi, thân thể của nó nhảy một cái, liền tới đến Diệp Thần trước người, một con to lớn nằm đấm, hướng về Diệp Thần đập tới. Diệp Thần vung lên trường kiếm cùng Huyền Quy đối kháng. Dầm 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 một người một con rùa, đánh đất trời đen kịt. Giang giác. Đồng nhiên, Huyền Quy mai rùa, xuất hiện từng kia một nhỏ bé vết rạn nứt. Huyền Quy kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới Diệp Thần kiếm pháp mạnh như vậy, có thể xúc phạm tới hắn mai rùa, thậm chí, hắn có thể cảm nhận được, này từng đạo kiếm khí, chính đang ăn mòn nó lồng phòng hộ. Huyền Quy không để ý tới trên người mình mai rùa, đầu của nó dò ra đến, hướng về Diệp Thần gào thét, nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Nói xong lời này sau đó, Huyền Quy to lớn bàn chân đặt xuống, thân thể hướng về Diệp Thần đánh tới, hắn móng vuốt nổi lên màu băng lam u minh quỷ khí, hướng về Diệp Thần tông tới. Diệp Thần lạnh lùng cười nói, thân hình của hắn lay động, tránh né Huyền Quy công kích, sau đó thân hình hắn nhảy lên, cầm trong tay trường kiếm hướng về Huyền Quy đâm tới. Xoạt Diệp thân kiếm, mang theo một vệ hoa mỹ ánh sáng, trong nháy mắt đâm vào Huyền Quy mai rùa bên trên. Đang, nương theo lấy một đạo kim loại thanh âm run rẩy vang lên, Diệp Thần công kích bị Huyền Quy cho chặn lại đi. Con 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 một chuỗi dài tiếng va chạm vang lên, Diệp Thần cơ trường kiếm trong tay, một chiêu kiếm lại một kiếm, hướng về Huyền Quy công kích mà đi, mỗi một kiếm đều mang theo mạnh mẽ uy thế, hướng về Huyền Quy vành kích mà đi. Dầm 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 một tiếng lại một thanh va chạm thanh âm của vang lên, Huyền Quy phòng ngự không ngừng bị phá hỏng. Lúc này, chỉ thấy con kia thần kiếp cảnh Huyền Quy, trong lòng phi thường khiếp sợ. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Rõ ràng chỉ là hợp đạo cảnh giới, dĩ nhiên cường đại như thế. Chương 1228, thần hồn công kích. Chương 1228, thần hồn công kích. Đặc biệt là tốc độ của hắn, quả là nhanh tới cực điểm. Hơn nữa, sự công kích của hắn cũng rất quỷ dị. Tuy rằng chỉ là hợp đạo cảnh giới, nhưng là sự công kích của hắn, nhưng cường đại như thế. Nếu là tầm thường yêu thú, bị như thế chém bảo, khẳng định đã sớm chết bình tiểu. Huyền Quy trong lòng thầm than, vận may của chính mình cũng thật là kém a, mới vừa gia nhập bí cảnh, liền gặp như vậy nhân vật người tiên. Đáng chết, kẻ này làm sao cũng khó dây dưa như vậy. Huyền Quy trong lòng thầm mắng, nó điên cuồng ngăn cản Diệp Thần kiếm pháp công kích, thế nhưng trên người nó đã hiện đầy kiếm thương, máu chảy ồ ạt, nhiễm đỏ chu vi hư không. Oanh Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra, nặng nề vành kích ở Huyền Quy trên lồng ngực, Huyền Quy trên lồng ngực xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Phù Huyền Quy ho ra đầy máu, thân thể không ngừng lay động. Diệp Thần thừa thắng xông lên, lần thứ hai hướng về Huyền Quy đánh tới. Oanh Diệp Thần một chiêu kiếm lại một kiếm chém ở Huyền Quy mai rùa bên trên, Huyền Quy mai rùa trên xuất hiện lần nữa vết rách. Cái kia Huyền Quy tuy rằng sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng lực công kích của hắn cũng không mạnh mẽ. Đây mới là Diệp Thần có thể cùng hắn giao chiến nguyên nhân. Lúc này, chỉ thấy cái kia Huyền Quy nhìn Diệp Thần, trong lòng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thần dĩ nhiên sẽ cường đại như thế, liền phòng ngự của nó đều không thể chống đối sự công kích của đối phương, này quá kinh khủng. Không được, nhất định phải trước tiên giải quyết Diệp Thần. Huyền Quy nghiến răng nghiến lợi, hai con mắt của nó nhìn chằm chằm Diệp Thần, một bộ muốn liều mạng dáng dấp. Diệp Thần cảm ứng được Huyền Quy hung lệ khí tức, thân hình của hắn chợt lui, chuẩn bị thoát đi nơi đây, không muốn cùng Huyền Quy gắng chống đỡ. Huyền Quy nhìn thấy Diệp Thần muốn chạy, nó cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi đừng chạy, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Huyền Quy tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, hắn liền vọt tới Diệp Thần trước người. Cút! Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra ngoài. Ầm! Hai người nắm đấm đụng vào nhau, bạo phát ra từng đạo cuộn sóng giống như gợn sóng. Diệp Thần chỉ cảm thấy, quả đấm của chính mình phảng phất bị truy sát nện cho mấy lần, có một loại cảm giác tê liệt. Thế nhưng, thân thể của hắn nhưng không có rút lui nửa bước, ngược lại là Huyền Quy chân sau bạch 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 không ngừng lùi về sau, trên mặt tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc. Nó tuyệt đối không ngờ rằng, cái tên này thân thể dĩ nhiên kinh khủng như thế, dĩ nhiên có thể cùng nó chống lại. Xảy ra chuyện gì? Tiểu tử này thân thể cường độ lại đã đạt tới mức độ như vậy. Huyền Quy nội tâm rất nghi hoặc, nhưng nó không chần chờ, lần thứ hai hướng về Diệp Thần giết tới, chuẩn bị Diệp Thần xé nát. Diệp Thần cười lạnh, hắn một cái nhấc lên trường kiếm, đón Huyền Quy mà đi. Ầm ầm ầm. Diệp Thần cùng Huyền Quy chiến đấu, càng ngày càng kịch liệt, hai người chiến đấu dư âm lật ngược tứ phương nước biển, làm cho này nước biển hướng về xa xa bước lên mà đi. Huyền Vũ Thuẫn. Huyền Quy gào thét một tiếng, một mảnh đen tuy mai rùa hiện lên, bao phủ ở trên người hắn, trợ giúp nó trở cách dư âm. Làm tốt phòng ngự biện pháp sau đó, Huyền Quy trong con ngươi phóng ra hào quang rực rỡ. Nói xong, Huyền Quy to lớn móng vuốt bỗng nhiên giò ra, mang theo sức mạnh to lớn, chụp tới Diệp Thần. Oanh một đạo tiếng vang trầm trầm lên, Huyền Quy móng vuốt mang theo ngập trời sức lực, oanh kích ở Diệp Thần trên người. Huyền Quy một móng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, oanh kích ở Diệp Thần trên người, nhất thời để Diệp Thần thổ huyết không ngừng, thân thể liên tục lùi về sau. Lần này, Huyền Quy bóng người hóa thành ngàn trượng khổng lồ, che đậy bầu trời, ép sụp hư không, hướng về Diệp Thần chấn áp mà tới. Ha ha, tiểu tử, chết đi cho ta! Huyền Quy dữ tợn cười to, nó biết, nó mai rùa cứng rắn cực kỳ, cho dù là thánh binh cấp bậc linh bảo, đều không thể thương tổn hắn. Mà Diệp Thần thân phận chỉ là một nhân loại nho nhỏ, nó mai rùa đủ để ung dung nghiền ép Diệp Thần. Ngay ở Huyền Quy hung hăng cười to thời khắc, Diệp Thần trường kiếm trong tay đột nhiên bùng nổ ra bóng ánh ánh vàng. Một luồng mênh mông khí thế từ trường kiếm thượng truyền đưa ra đến. Vù một trận tiếng rung thanh, đột nhiên vang tận mây xanh. Đây là Đại La Tiên kiếm thả ra ngoài sức mạnh, lực lượng này rơi vào Diệp Thần trường kiếm trong tay bên trên, để Diệp Thần trường kiếm tỏa ra một đạo ác liệt kiếm ý vụ theo này một đạo kiếm ý tràn ngập, Diệp Thần trường kiếm trong tay run lẩy bẩy, tựa hồ rất hưng phấn rằng: "Dốc." "Hả?" Huyền Quy thần thức nhạy cảm, nhận ra được Diệp Thần trường kiếm trong tay bất phàm, nó nhíu mày, trong con ngươi lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Diệp Thần cười gằn, trường kiếm trong tay của hắn phóng ra từng đạo chói lóa mắt ánh kiếm, hướng về Huyền Quy đầu lâu đâm tới. "Ngươi đừng hỏng." Huyền Quy gào thét, trên người hiện ra một luồng kỳ lạ sức mạnh, trong nháy mắt bao phủ lại thân thể của chính mình, để nó mai rùa mặt trên, dập dờn ra từng đạo huyền diệu phù văn, Diệp Thần công kích toàn bộ ngăn cản hạ xuống. "Đây là cái gì sức mạnh?" Diệp Thần thấy thế, khẽ nhíu mày, trên mặt của hắn lộ ra ngưng trọng vẻ mặt, trong con ngươi có nồng nặc sát ý, hiển nhiên hắn cũng đã nhận ra Huyền Quy trên người huyền diệu phù văn. Những đồ chú này cùng Huyền Quy khí tức nhất trí, chúng nó chính là một tầng kết giới, đem Huyền Quy bảo vệ. Diệp Thần ngưng tụ ngập trời kiếm ý, cũng trong nháy mắt từ vòm trời bên trên chém dụng hạ xuống. Oanh chiêu kiếm này chém ở Huyền Quy trên người, bạo phát ra một đạo sấm sét giống như thanh âm của. "Hừ." Huyền Quy hừ lạnh, thân thể của nó vẫn bình yên vô sự. Nó chào phúng nhìn Diệp Thần, nói: "Tiểu tử, kiếm chiêu của ngươi không làm gì được bản tôn. Diệp Thần nghe được Huyền Quy lời nói, khoe miệng phát họa ra lãnh đạm nụ cười, hắn nói, thật sao? Diệp Thần thanh âm của hạ xuống, đột nhiên, Diệp Thần thần hồn bạo phát ra, nếu không công phá được này Huyền Quy phòng ngự, như vậy, Diệp Thần liền khiến cho dùng chính mình thần kiếp cảnh giới thần hồn đi công kích nó. Quanh Diệp Thần thần hồn, em mở như lợi kiếm giống như vậy, mạnh mẽ đâm về Huyền Quy đầu. Xẹt xẹt Diệp Thần thần hồn, phá vỡ hư không, trong phút chốc đi tới Huyền Quy trong đầu. Diệp Thần thần hồn, xuyên thấu Huyền Quy đầu óc, đi tới trong biển ý thức của nó một bên. Không được. Huyền Quy thần thức đột nhiên nhận lấy đột kích gây rối, nó sợ hết hồn, vội vàng khống chế được trong óc nguyên thần, đánh về Diệp Thần thần hồn. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng nổ vang rền vang lên, Diệp Thần thần hồn cùng Huyền Quy nguyên thần va chạm vào nhau, nổ tung một đóa bóng ánh lóa mắt kia lửa, Diệp Thần cùng Huyền Quy đánh bay đi ra ngoài. A Huyền Quy kêu thảm thiết một tiếng, thân thể kịch liệt run rẩy, óc của nó đau nhức cực kỳ, như là bị xé rách. Ngươi dám đánh lén lão phu? Muốn chết? Huyền Quy rít gào, thanh âm hùng hậu truyền khắp toàn bộ đáy biển thế giới, nó vô cùng phẫn nộ, trên thân thể tuôn ra sức mạnh bàng bạc, đưa nó chính mình bao vây lấy, phòng ngừa Diệp Thần tiếp tục đánh lén. Lúc này, Diệp Thần cũng trong nháy mắt tránh thoát cái kia Huyền Quy tiến công, hóa thành một đạo cầu vồng, thối lui ra khỏi cái kia Táng Long Hải vực. "Tiểu tử, ngươi rất mạnh, ngươi là người thứ nhất từ Táng Long Hải vực sống sót đi ra ngoài người." Huyền Quy thanh âm của chậm rãi vang lên. Chương 1203, Ma đường. Chương 1203, Ma đường. Lúc này, chỉ thấy cái kia Huyền Quy nhìn chằm chằm Diệp Thần hỏi, "Tiểu tử, ngươi là nhân tộc?" "Đúng." Diệp Thần gật đầu thừa nhận. Huyền Quy lại hỏi, "Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ngươi tới tự ngày đó người đạo?" Diệp Thần vẫn chưa che giấu, hồi đáp, "Không phải, ta cũng không phải tới tự thiên nhân đạo, nói chuẩn xác, ta là đang tìm kiếm thiên nhân đạo." "Ngươi muốn tìm thiên nhân đạo?" Huyền Quy kinh ngạc hỏi, nó vẫn đúng là không ngờ rằng Diệp Thần sẽ nói mình không phải là đến từ chính thiên nhân đạo. Diệp Thần gật đầu nói, "Đúng, ta muốn tìm thiên nhân đạo." "Tiền bối biết thiên nhân đạo tin tức sao?" Diệp Thần trực tiếp hỏi. Lúc này, chỉ thấy cái kia Huyền Quy chậm rãi mở miệng nói, "Ta hỏi ngươi, ngươi tới tự nơi nào?" Diệp Thần suy nghĩ một chút, thành thật trả lời, "Ta đến từ hạ giới." Nói tới chỗ này, chỉ thấy cái kia Huyền Quy sắc mặt có chút biến hóa. Hắn nhìn Diệp Thần nói, "Không nghĩ tới, hạ giới còn có người đi tới thượng giới, ngươi tìm kiếm thiên nhân đạo, muốn làm gì?" "Năm đó chúng ta nhân tộc sự tình, tiền bối đều biết đi." "Sắc thực có điều mắt thấy." Huyền Quy trầm rãi nói, "Ta muốn liên hợp tất cả nhân loại, giết về thượng giới, để chúng ta nhân tộc trở lại đỉnh cao." Diệp Thần kiên định nói. Lúc này, chỉ thấy cái kia Huyền Quy hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên như vậy có chí khí. "Đáng tiếc a." Huyền Quy hít một tiếng, lại nói, "Các ngươi nhân tộc đã xuống dốc quá lâu, dù có tâm cũng khó vãn xu hướng suy tàn." Nghe vậy, Diệp Thần nhíu mày, thăm dò tính dò hỏi, "Tiền bối biết thiên nhân đạo ở nơi nào sao?" Huyền Quy gật đầu một cái nói, "Thôi, đã từng ta và các ngươi nhân tộc còn có chút giao tình, vì lẽ đó, ta cho ngươi chỉ rõ một con đường sáng." Lúc này, Huyền Quy nói tiếp, "Thiên nhân đạo đem chính mình phong ấn lên, bất cứ lúc nào đều ở thay đổi vị trí, muốn tìm kiếm thiên nhân đạo rất khó. Có điều, cũng không phải không có cách nào." "Biện pháp gì?" Diệp Thần lập tức hỏi. Lúc này, chỉ thấy cái kia Huyền Quy mở miệng nói, "Năm đó, Long tộc cùng loài người giao hảo, hai tộc để lại trận pháp truyền tống, mặc dù là ngày đó người đạo bên trong cũng có năm đó lưu lại trận pháp. Cái kia trận pháp hiện tại ở nơi nào đây?" Diệp Thần lập tức hỏi. Lúc này, chỉ thấy cái kia Huyền Quy nói, "Ở nơi này Táng Long Hải vực bên trong, ta có thể dẫn ngươi đi. Có điều, muốn thông qua cái kia trận pháp truyền tống, nhất định phải thông qua một cái ma đường." Huyền Quy bổ sung một câu. "Ma đường?" "Nơi đó chính là Long tộc chết đi hoán khí tụ tập hình thành, hoán khí cực cường, tiến vào nơi đó, nhất định phải đạo tâm kiên định, không phải vậy nhất định sẽ lạc lối ở nơi đó." Nghe đến đó, Diệp Thần trong lòng kinh hãi. "Ngươi đồng ý đi điều này ma đường sao?" Huyền Quy nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần không do dự, trực tiếp hồi đáp, "Ta đồng ý." "Nha, ngươi cũng không suy tính một chút sao?" Cái kia Huyền Quy hỏi. Diệp Thần cười cười nói, "Tiền bối cũng không nói rồi, muốn đi vào nơi đó, cần đạo tâm kiên định à?" "Được rồi, ngươi đi theo ta." Diệp Thần theo Huyền Quy đi vào trong vùng biển. Chỉ thấy cái kia trong vùng biển, khắp nơi đều là cực kỳ mạnh mẽ hoàn khí. Huyền Quy mang theo Diệp Thần đi vào hải vực nơi sâu xa nhất, xung quanh thân thể của hắn rung động chân khí khổng lồ, đem đoán khí cách trở mở ra. Làm như vậy, có thể yếu bớt đoán khí ăn mòn tốc độ, đồng thời cũng tránh khỏi mình bị đoán khí quấn quanh người. Huyền Quy dẫn Diệp Thần hướng về một vòng xoáy mà đi. Vòng xoáy này bốn phía có một viên viên hấp động nhảy lên, chúng nó tản ra kinh khủng lực cắn nuốt, khiến người ta sợ hãi. Diệp Thần theo sát ở phía sau, linh lực của hắn phun trào ở chính mình bên ngoài cơ thể tạo thành một lồng phòng ngự, chống cự lại chu vi hoàn khí. Ong ong, từng đạo ong ong tiếng vang lên. Vòng xoáy này bên trong phản phất có món đồ gì tồn tại, đang không ngừng thả ra kinh khủng hút xé lực, muốn đem hai người bọn họ lôi kéo đi vào. Thế nhưng Huyền Quy lồng phòng ngự rất mạnh, ngạnh xanh xanh đích đỡ lấy những này hút xé lực lượng, hai người vẫn đi phía trước di động, đầy đủ qua nửa canh giờ công phu mới hoàn toàn rời đi khu vực này. Lúc này, chỉ thấy ở Diệp Thần trước mặt, một cái đen kịt vô cùng con đường xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Phía trước chính là ta nói cho ngươi ma đường. Trải qua này ma đường, liền có thể tìm tới một tòa tế đàn, bất quá ta không biết, tế đàn kia còn có thể hay không thể dùng. Huyền Quy nói tiếp, đa tạ tiền bối chỉ dẫn. Vãn bối cáo tử. Diệp Thần chắp tay, đối với cái kia Huyền Quy hành lễ nói đừng. Chờ một chút. Huyền Quy bỗng nhiên kêu dừng Diệp Thần. Tiền bối còn có gì dặn dò? Diệp Thần chạm đích, nghi hoặc hỏi. Tiểu tử, nếu gặp lão hủ, ta sẽ đưa ngươi món đồ đi. Nói xong lời này, Huyền Quy ánh mắt lóe lên một cái, sau đó chỉ thấy một viên vàng rực rỡ hạt châu, đồng bệnh đến Diệp Thần trước mặt. Hạt châu này ước chừng trứng gà kích thước, bóng ánh long lanh, bên trong ẩn chứa tinh khiết đến cực điểm linh lực, hơn nữa, này linh lực bên trong, tựa hồ có tiếng rồng ngâm truyền đến, để Diệp Thần cảm thấy phi thường thần kỳ. Hạt châu này, ngươi cầm tu luyện đi, tuy rằng không kịp ngươi bản mệnh vũ khí mạnh mẽ, thế nhưng đối với ngươi cũng có một phen có ích. Huyền Quy cười nhạt nói. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, vội vã thu hồi hạt châu, quay về Huyền Quy ôm quyền nói, đa tạ tiền bối ban bảo vật. Huyền Quy gật đầu một cái nói, được, ngươi đi đi. Sau đó, hai con mắt của nó bế hợp, khôi phục nguyên trạng. Mèo. Diệp Thần không chần chờ, cất bước bước lên đen kịt con đường. Lúc này, chỉ thấy cái kia Huyền Quy chậm rãi mở miệng nói, thượng giới đã bình tĩnh quá lâu, đây là muốn trở rời rồi sao? Diệp Thần từng bước một bước lên, chỉ thấy trước mặt hắn xuất hiện vô tận hoàng khí, chỉ thấy viên kia hạt châu màu xanh lục bên trên có một tầng nhàn nhạt ánh sáng bao trùm, phảng phất là bảo vệ bình phong giống như vậy, chặn lại rồi quanh thân đoàn khí đột kích gây rối. Không chỉ có như vậy, Diệp Thần cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch dĩ nhiên dục dịch ngóc đầu dậy, tựa hồ đối với hạt châu này sinh ra hứng thú. Hạt châu này hẳn là một loại nào đó long tộc di vật. Diệp Thần thầm nghĩ một tiếng, tiếp tục đi đến phía trước. Lúc này, chỉ thấy hạt châu màu xanh lá kia bên trên tản ra ánh ánh sáng xanh lục. Giống đột nhiên, chỉ nghe Diệp Thần trong đầu vang lên một trận rồng gầm thanh. Hả? Diệp Thần nhất thời nhíu mày, bởi vì này rồng gầm thanh dĩ nhiên là từ nơi này bên trong hạt châu truyền tới. Sau một khắc, cái kia rồng gầm thanh im bặt đi, chỉ thấy hạt châu kia lần thứ hai tỏa ra ánh sáng, bao phủ ở Diệp Thần toàn thân các nơi, để cả người hắn trong nháy mắt bị một luồng ấm áp gói hàng. Quả nhiên, cảm nhận được trong cơ thể mình truyền ra khoan khoái cảm giác, Diệp Thần rốt cục xác nhận hạt châu này tuyệt đối là long tộc di vật, hơn nữa còn là chân long cấp bậc long tộc di vật. Trong mắt của hắn tràn đầy mừng rỡ. Nếu như mình nắm giữ này long tộc di vật, như vậy sức chiến đấu của hắn nhất định sẽ nâng lên rất nhiều. Giống. Đang lúc này, Diệp Thần trong đầu lại vang lên rồng gầm thanh. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy ở đây đen kịt vòng xoáy bên, dĩ nhiên lẩn quẩn một cái cự long bóng mờ, này cự long dài đến mấy trăm trượng. Giờ khắc này, nó chính nhìn chằm chằm Diệp Thần. Chuyện gì thế này? Diệp Thần có chút một bức, không hiểu nổi trước mắt tình huống này. Tấu chương xong, chương 1204. U ván cự long. Chương 1204, u ván cự long. Con kia cự long toàn thân đen kịt, giống như đêm đen, chỉ có đôi tròng mắt kia màu đỏ tươi cực kỳ. Ngươi là ai? Diệp Thần mở miệng quát lên. Giống cự long gào thét rít gào, nhưng chưa trả lời Diệp Thần. Diệp Thần nhíu mày. Này long tộc bóng mờ, xem bộ dáng là đối với mình địch ý rất nặng a. Chẳng lẽ là long tộc oán khí hình thành? Diệp Thần trong lòng khiếp sợ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy cái kia cự long cuồng bạo lên, hướng về Diệp Thần, nhất thời giết hạ xuống. Diệp Thần gầm lên một tiếng, dưới chân đạp nhẹ, thân thể bay lên không nhảy lên, bàn tay vung dậy, Đại La Tiên kiếm lập tức lấy ra, một chiêu kiếm chém ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo ác liệt kiếm cương, hướng về cự long chém vào xuống. Giống cự long gào thét, há mồm phụt lên ra một đoàn đoàn khói đen, trong nháy mắt hóa thành đầy trời quỷ trảo chụp vào Diệp Thần. Đang cong. Diệp Thần cầm trong tay trường kiếm, không ngừng đánh chém, mỗi một lần hạ xuống, đều có một ánh kiếm nổ nát những kia quỷ trảo. Hừ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trường kiếm bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, mạnh mẽ đụng vào cự long trên đầu. Đang lang. Trường kiếm đụng vào cự long trên gáy, bạo phát ra tiếng leng keng. Cự long thân thể khẽ run, nó bị đau, ngửa mặt lên trời gào thét, đôi tròng mắt kia trở nên càng thêm dữ tợn. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, từng chiêu từng thức đều mang theo vô cùng sắc bén, từng bước một áp chế cái kia cự long. Giống đột nhiên, cự long gầm hét lên, cái đuôi của nó vung dậy, mang theo khí thế kinh khủng, hướng về Diệp Thần quét ngang mà đến. Cho mèo thôi. Diệp Thần lãnh đạm một lời, trường kiếm đâm ra, đem cái kia cự long đuôi xuyên qua. Gào gừ. Cự long kêu rên một tiếng, nhất thời, chỉ thấy hắn mở ra miệng rộng, vô tận đũ hoàng khí hướng về Diệp Thần giết tới. Cái kia cự long cực kỳ mạnh mẽ, thi triển đũ hoàng khí càng là khủng bố dị thường, hầu như muốn xé rách đi Diệp Thần thân thể. Diệp Thần sắc mặt kịch liệt biến ảo, vội vàng vận chuyển thần quyết, đem những kia đũ hoàng khí chống đối hạ xuống. Diệp Thần kinh hãi và phần, thế nhưng hắn vẫn cắn răng thủ vững, không dám có chút thư giãn. Giống, giống. Lúc này, chỉ nghe bên hai lại truyền tới từng trận rồng gầm thanh. Ngay sau đó, Diệp Thần trong ánh mắt chỉ thấy tại đây đũ hoàng nơi, từng đạo long hồn bay ra, hướng về chính mình bao trùm tới. Khe nằm, những này long hồn lại chủ động công kích chính mình. Diệp Thần sợ đến vội vàng hướng lùi về sau đi. Thế nhưng hắn đã bị vây ở u ám nơi ở trong, căn bản chạy trốn không được. Xoạt 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 trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia vô số long hồn vọt tới, lao thẳng tới mình mà tới. Diệp Thần thôi thúc sức mạnh huyết thống, từng đạo lôi đình ánh sáng thoáng hiện, đem những kia long hồn cho dập tắt. Thế nhưng, cái kia vô tận đũ hoàng khí không ngừng hướng về Diệp Thần tập kích tới. Diệp Thần cảm thụ được, hơi thở kia có chút đặc biệt, nhìn qua hình như là ma khí. Thế nhưng, tựa hồ cũng không phải ma khí. Đang lúc này, chỉ thấy cái kia cự long thét dài, trong phút chốc, vô tận đũ hoàng khí điên cuồng tràn vào Diệp Thần trong đầu. Tình huống thế nào? Diệp Thần kinh ngạc bất phần. Cái kia u hoán khí quá mức nồng nặc, dĩ nhiên để hắn có một tia mê muội cảm giác. Hơi thở này làm sao sẽ kinh khủng như thế? Diệp Thần kinh ngạc bất phần, trong đầu của hắn đầy dây khí tức quỷ dị kia, mà cái kia cự long tựa hồ là ở điều khiển những khí tức này. Giống như vào lúc này, Diệp Thần đột nhiên cảm giác được một luồng khổng lồ hút xé lực, đem chính mình lôi kéo tiến vào cái kia cự long trong cổ họng. Xì xì trong nháy mắt, Diệp Thần liền bị thôn vệ trong đó. Gay go. Diệp Thần trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Hắn biết, này cự long muốn thôn vệ chính mình. ta cũng không thể chết tại đây. Diệp Thần trong lòng quắc khẽ, dòng máu khắp người sôi trào, Nam Minh Ly Hỏa thiêu đốt, hỏa diễm ngập trời. Ầm. Nam Minh Ly Hỏa cùng Ngũ Hoán khí va chạm, bùng nổ ra chói lóa mắt ánh sáng, đồng thời, hai người dung hợp lẫn nhau. Bụ. Trong nháy mắt, chỉ thấy Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra, hóa thành một cái dài ba thước lưỡi dao sắc, phá tan Ngũ Hoán khí, mạnh mẽ cắm vào cự long trong cổ họng. Giống. Cái kia cự long kêu thảm một tiếng. Trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia vô tận Ngũ Hoán khí, lần thứ hai hướng về Diệp Thần kéo tới. Diệp Thần không dám thất lễ, vội vàng thôi thúc Huyền Hoàng Mẫu khí đỉnh, đem những này Ngũ Hoán khí thu vào. Hô. Diệp Thần thở dài một cái, trên trán buốc lên mồ hôi lạnh đến. Vừa nãy, thật sự là hung hiểm đến cực điểm. Nếu không hắn tu luyện Nam Minh Ly Hỏa, vừa nãy cái kia cự long Ngũ Hoán khí đủ để ăn mòn đi chính mình. Xem ra, muốn thông qua này Ngũ Hoán nơi, nhất định phải giải quyết đi này cự long. Diệp Thần khẽ quát một tiếng. Lập tức, ánh mắt của hắn băng hàn, hướng về cái kia cự long phóng đi. Nay cự long cũng không phải thực thể, chỉ là hoán khí hình thành một con đoán linh. Bèo bèo bèo. Diệp Thần vung lên trường kiếm, không ngừng mà chém về phía cự long. Cự long cũng không cam yếu thế, lần lượt phản kích. Hai người chém giết, tại đây u ám nơi nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Diệp Thần bằng vào tinh diệu thân pháp, tránh né cự long công kích, cũng không cùng với liều mạng. Giống cự long càng đánh càng phẫn nộ, rít lên một tiếng, trên người nó tỏa ra hóng ánh ánh vàng, phản phất có vô cùng uy thế, từ trong thân thể của hắn bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Diệp Thần sầm mặt lại, hắn cảm giác hơi thở này quá mức kinh khủng, dường như muốn hủy diệt đi tất cả xung quanh. Đáng chết, này cự long quá mạnh mẽ. Diệp Thần thầm mắng một câu, thân hình di chuyển nhanh chóng, chuẩn bị rút đi u ám nơi. Đáng tiếc, cự long không cho phép Diệp Thần rời đi. Chỉ thấy nó nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ kia thân thể đột nhiên vọt tới. Rầm rầm rầm. Cự long đuôi không ngừng mà đánh tới, nện ở trên mặt đất, phát sinh đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoảng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ưu ám nơi, bụi đất mù mịt, bụi mù quần quật. Mà Diệp Thần tại đây khói bụi bên trong, chỉ có thể gian nan tránh né cự long công kích, không dám có bất kỳ bất cẩn. Này cự long rốt cuộc là thứ độ gì? Vì sao lại mạnh như vậy? Diệp Thần sắc mặt tái xanh, trong lòng mắng thầm. Giống ngay ở Diệp Thần suy tư thời khắc, chỉ nghe một tiếng rung động sơn hà rồng gầm vang lên, một đạo kinh khủng tiếng rồng ngâm nổ vang, chấn động đến mức Diệp Thần màng thai đều suýt chút nữa bạo điệu. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy cái kia cự long đang dùng một loại cực kỳ âm u vẻ mặt nhìn mình chằm chằm, nó bóng người loáng một cái, thẳng đến Diệp Thần mà tới. Diệp Thần vung lên trường kiếm, hướng về cái kia cự long chém giết mà đi. Quen cự long thân hình bạo động, phần sau quét ngang, trực tiếp Diệp Thần chém ra ánh kiếm đánh tan, đồng thời dư âm chưa tiêu, tiếp tục hướng về Diệp Thần tập kích tới. Diệp Thần mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn biết mình tuyệt đối chống lại không được kinh khủng này đuôi rồng, liền thân hình hắn lóe lên, né tránh cái kia kéo tới dư âm. Gào cái kia cự long rít gào, một đôi chuông đồng giống như mắt to, gắt gao tập trung Diệp Thần, hiển nhiên là hận thấu Diệp Thần, như muốn thôn phệ sạch sẽ. Diệp Thần trường kiếm trong tay lấy ra, thân hình của hắn nhanh chóng lướt ra khỏi, cầm trong tay trường kiếm, liên tục hướng về cái kia cự long chém vào mà đến. Xoạt xoạt xoạt. Diệp Thần mỗi một lần chém vào, đều có thể xúc động đầy trời hỏa diễm. Hiện lên một tầng ngọn lửa màu đỏ rực, hỏa diễm này, giống như nước chảy giống như vậy, quấn quanh ở Diệp Thần cánh tay phải bên trên. Diệp Thần đấm ra một quyền, chỉ thấy ngọn lửa này chảy xuôi, hóa thành một cái hỏa diễm giao long, rít gào một tiếng, trực tiếp đánh vào cái kia cự long trên lồng ngực. Vành, một tiếng vang trầm thấp, chỉ thấy ngọn lửa kia giao long đem cự long va bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất, đem vách đá va nát. Tấu chương xong, chương 1205, đen tử khí. Chương 1205, đen tử khí. Giống, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy con kia u oán cự long, lần thứ hai hướng về Diệp Thần xung phong lại đây. Diệp Thần sắc mặt dùng mình, lập tức thôi thúc Nam Minh Ly Hỏa, đem chính mình bảo vệ, phòng ngự quanh thân. Ầm. U oán khí đánh vào hỏa diễm trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, nhất thời vô số tia lửa vang gấp nơi ra. Thế nhưng Diệp Thần còn chưa kịp vui mừng, cái kia u hoán khí dĩ nhiên hóa thành vô số tua vòi, xuyên thấu hỏa diễm, hướng về Diệp Thần bổ tới. Hừ, ngươi này u hoán khí tuy rằng lợi hại, nhưng không làm gì được ta. Diệp Thần xem thường cười gằn, này u hoán khí tuy rằng đáng sợ, nhưng còn không làm gì được Diệp Thần. Dù sao, Diệp Thần có Nam Minh Ly Hỏa. Chỉ thấy Diệp Thần bàn tay rối ra, một đoàn Nam Minh Ly Hỏa bao vây lấy toàn thân, làm cho này tua vòi căn bản là không có cách nhích lại gần mình nửa bước. Gào gừ. Đang lúc này, Diệp Thần sau lưng cự long đống nhiên gào thét lên. Diệp Thần lông mày bốc lên, hắn cảm giác được phía sau truyền đến một luồng làm người run rẩy khí thế. Diệp Thần rộng mở chạm đích, chỉ thấy con kia u oán cự long há miệng to như chậu máu, phun ra một viên đen thủi hạt châu. Hạt châu kia mặt trên có kỳ quái phù văn lưu chuyển, tỏa ra kinh khủng oán niệm khí tức. Diệp Thần sắc mặt ngưng lại, lẽ nào hạt châu này là cái kia u oán khí cội nguồn? Diệp Thần cảm nhận được cái kia cùng với khí tức mạnh mẽ, trong lòng khiếp sợ và phần. Bên trong phút chốc, hạt châu kia hạ xuống, thẳng đến Diệp Thần mà tới. Trong giây lát này, Diệp Thần trên người Nam Minh Ly Hỏa phun trào, muốn ngăn cản hạt châu này giáng lâm. Ầm ầm ầm. Hạt châu kia mang theo sức mạnh cường hãn, đập vào Diệp Thần Nam Minh Ly Hỏa bên trên. Chỉ thấy một đạo kia lửa bắn ra bốn phía, Diệp Thần liền lùi lại vài bước, chỉ cảm thấy cuống họng một ngọn, một vòi máu tươi tràn ra ngoài. Sức mạnh thật là khủng bố. Diệp Thần tâm thần chấn động dữ dội, cái kia u oán khí dĩ nhiên như vậy mạnh, liền Nam Minh Ly Hỏa đều không chống đỡ được. Giống u oán cự long phát sinh một trận gào thét, lần thứ hai chém giết tới. Diệp Thần cắn răng, tay cầm trường kiếm, nên chiến mà lên. Cút ngay cho ta. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm đâm ra, bàn bạc đích thực tức điên phun mạnh mỏng mà ra, hướng về cái kia u oán khí chém giết tới. Đang một tiếng vang dọn, chỉ thấy cái kia u oán khí dĩ nhiên ung dung chặn lại rồi Diệp Thần một chiêu này. cái gì? Diệp Thần giật nảy cả mình, cái kia u hoán khí đã vậy còn quá mạnh, có thể dễ dàng ngăn trở Nam Minh Ly Hỏa. Này u hoán khí rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thần trong lòng nghi hoặc không thôi, hắn không nghĩ tới này u hoán khí lại mạnh như vậy, quả thực vượt quá tưởng tượng. Giống cự long lại là một trận gào thét, hướng về Diệp Thần vô giết mà đến, nó to lớn móng vuốt tìm đòi, một mảnh u hoán khí hóa thành vớt rồng, hướng về Diệp Thần bổ tới. Ầm. Diệp Thần vội vàng vung vẩy trường kiếm, một cái kiếm chém ra, đem cái kia u hoán khí biến ảo vớt rồng loại bỏ. Này u hoán khí quả nhiên khủng bố, ta nếu là bị nắm lấy, phòng trường liền xong đời. Diệp Thần lau chùi đi khỏe miệng máu tươi, thầm nghĩ trong lòng. Ngang đang lúc này, chỉ thấy u hoán cự long vẫy một cái đuôi, cuốn lấy ngập trời sóng khí, hướng về Diệp Thần đánh tới. Này u hoán cự long đuôi phi thường kiên cố, mang theo ác liệt phong mang cùng kinh phong. Như vậy một đòn, coi như là tiên thiên cảnh sơ kỳ võ tu, cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh bạo đi. Bạch. Diệp Thần hơi thay đổi sắc mặt, triển khai thân pháp né tránh một đòn chí mạng này. Dầm 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 ngay sau đó, u hoán cự long thế tiến công càng thêm dày đặc, tràn đầy trời đất công kích bao phủ Diệp Thần, để Diệp Thần không chỗ trốn. Xeo Diệp Thần không ngừng tùy ý trường kiếm, đem u hoán khí diễn biến công kích hết mức chém phá. Nhưng những này u hoán khí rất nhanh sẽ lần thứ hai ngưng tụ ra mặt khác công kích. Dầm 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 u hoán cự long tựa hồ có vô hạn đích thực khí chống đỡ, thế tiến công càng ác liệt. Diệp Thần cảm giác cái kia u hoán khí vô cùng kỳ quái, viên này hạt châu màu đen bộc phát ra khí tức cũng vô cùng kỳ quái. Diệp Thần chưa bao giờ gặp phải quá loại khí tức này. Hắn cảm giác loại khí tức này tựa hồ không thuộc về thế giới này. Xem ra nhất định phải đem này u hoán khí chém chết, bằng không nó sẽ càng ngày càng nhiều. Diệp Thần trầm tư một phen, quyết định mạo hiểm một kích. Hắn vận chuyển bên trong đan điền linh lực, rót vào trường kiếm bên trên, một mũi tên bắn về phía cái kia u hoán khí. Vu chỉ nghe một trận dây cung chấn động âm thanh, chỉ thấy Diệp Thần bắn ra tên dài, hóa thành một vệt bạch quang, hướng về u hoán khí bay đi. Len ken lập tức, một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm vang lên. Chỉ thấy u hoán khí biến thành hạt châu, chặn lại rồi Diệp Thần bắn ra mũi tên nọ. Diệp Thần trợn mắt quát mồm, tại sao lại như vậy? Hắn nguyên bản cho rằng, này u hoán khí không đáng sợ, chỉ cần một chiêu kiếm liền có thể đem chém giết. Nhưng sự thực chứng minh, hắn sai rồi. Giống u hoán cự long gầm nhẹ một tiếng, hướng về Diệp Thần vồ giết mà tới. Diệp Thần tâm thần chấn động, chỉ thấy u hoán cự long quẩy đuôi, kinh khủng kia uy thế, phản phất có thể đem không khí xé rách. Cỏ, xuất sinh này thật là quỷ dị. Diệp Thần chửi bới một câu, gión mũi chân, thân thể bay lên trời, tách ra u hoán cự long phạm vi công kích, trường kiếm trong tay vẽ ra một đường cong tròn, mạnh mẽ bổ vào u hoán cự long đầu lâu bên trên. Âm Diệp Thần chiêu kiếm này bổ vào u hoán cự long đầu lâu bên trên, bắn ra hào quang áo ánh. Khe nằm. Diệp Thần bị đánh bay xa 3 mét, cánh tay của hắn đều chết lặng, hổ khẩu nơi càng là chảy ra từng tia máu tươi. Này u hoán khí thậm chí có như thế sức mạnh kinh khủng. Diệp Thần hồi hộp và phần, bây giờ hắn mới thám thiết cảm nhận được, này u hoán cự long chỗ kinh khủng. Mèo Diệp Thần tâm thần hơi động, Nam Minh Ly Hỏa mãnh liệt mà ra, đem chính mình toàn thân bao trùm, đồng thời hắn vung lên trường kiếm, chém ra từng đạo kiếm ảnh. Đang đang đang. Chỉ nghe tiếng sắt thép va chạm truyền đến, Diệp Thần chém ra kiếm ảnh, tất cả đều tan vỡ ra. Gào gừ u hoán cự long kêu rên một tiếng, thân thể của nó lay động lên. Diệp Thần mắt sáng rực lên, vừa nãy u hoán cự long như vậy mãnh liệt thế tiến công bên dưới, lại vẫn có thể chịu đựng hắn một chiêu kiếm. Nói rõ này u hoán khí cũng không có trong truyền thuyết kinh khủng như vậy. Giống đang lúc này, u hoán cự long nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai xông về Diệp Thần. Diệp Thần hơi thay đổi sắc mặt, chỉ thấy u hoán cự long tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bọn tới trước mặt hắn. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên trường kiếm, hướng về u hoán cự long đâm tới. Ken một tiếng vang dọn, trường kiếm cùng u hoán cự long lợi chảo đụng thẳng vào nhau. Diệp Thần cảm giác mình thủ đoạn đều suýt chút nữa phế bỏ, trường kiếm thuận tay mà ra, tay phải của hắn càng là đau đớn sắp nứt, thậm chí nguyên cả cánh tay đều mất đi trí giác. Thế nhưng này u hoán cự long cũng không thiệt quá. Diệp Thần ánh kiếm ẩn chứa một tia Nam Minh Ly Hỏa, thiêu đốt lân giáp của nó, đưa nó ra thịt tiêu hủy, lộ ra bạch cốt âm u gào gừ. U hoán cự long kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn lui về phía sau đi. Diệp Thần nhân cơ hội nhảy lên một cái, nhảy ra khu vực này. Giống u hoán cự long phẫn nộ rít gào một tiếng, tiếp tục truy đuổi Diệp Thần, thế nhưng trên người nó vết thương càng ngày càng nhiều, máu tươi tí tách rơi, nhiễm đỏ đại địa. Diệp Thần lập tức thành thần truy kích, hướng về cái kia u hoán cự long giết đi tới. Thấu chương xong, chương 1206, tế đàn. Chương 1206, tế đàn. Giống đột nhiên u hoán cự long ngửa mặt lên trời một tiếng bi thiết, âm thanh bi thương, mang theo vô cùng bi thương, khiến người ta nghe ngóng thương cảm. Phù Chính đang chạy trốn Diệp Thần đột nhiên dừng lại, hắn hai con mắt đỏ đậm, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt tuyệt vọng. Hắn cảm giác mình trong đầu, phản phất nổ tung giống như vậy, vô cùng đau đớn, vẻ này đau đớn kịch liệt, để hắn không chịu được được. A Diệp Thần cảm giác lạnh cả người, cái kia đau đớn kịch liệt, dường như muốn đưa hắn nhân chìm. Giống u hoán cự long gào thét một tiếng, hướng về Diệp Thần đáp xuống, mở ra dữ tợn miệng lớn, muốn cắn nuốt mất Diệp Thần. Ngươi dám? Diệp Thần tâm thần run rẩy, một luồng nguy cơ tâm ý bao phủ toàn thân, làm hắn kinh sợ không ngớt. Diệp Thần gầm lên một tiếng, thôi thúc toàn thân linh lực, hướng về u hoán cự long chém giết đi ra ngoài. Ken trường kiếm chém ở u hoán cự long đỉnh đầu, nhưng là phát sinh một tiếng vang nhỏ. U hoán cự long trên đỉnh đầu vảy giáp cứng rắn cực kỳ, căn bản là không có cách phá tan. Giống u hoán cự long lần thứ hai gầm lên giận dữ, nó mở ra miệng lớn, phun ra tối đen như mực sương mù, hướng về Diệp Thần kéo tới. Diệp Thần hơi nhướng mày, vội vã tránh né ra đến. Xẹt xẹt u hoán khí nhiễm phải Diệp Thần y phục trên người, trong khoảnh khắc ăn mòn thành cạn, tỏa ra mùi hôi thối. Diệp Thần tâm thần chấn động dữ dội, giận không nhịn nổi, này u hoán khí quá rất sao ác độc, dĩ nhiên ăn mòn y phục của hắn. Ao ào ào Diệp Thần vung lên trường kiếm, hướng về u hoán cự long điên cuồng chém xuống, mỗi một kiếm hạ xuống đều phát sinh len ken mạnh mẽ thanh âm của. Này u hoán cự long phòng ngự dĩ nhiên không chê vào đâu được. Diệp Thần công kích đánh vào u hoán cự long trên người, vẹn vẹn lưu lại nhợt nhạt dấu ấn thôi, căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Giống u hoán cự long khinh thường giống lên một tiếng, sau đó ngẩng đầu, dùng đầu lâu hướng về Diệp Thần va chạm mà tới. Diệp Thần đồng tử con ngươi co rụt lại, hắn cảm giác mình phảng phất lâm vào trong vũng bùn giống như vậy, không thể động đậy. Gay go. Diệp Thần cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, xem ra ta chỉ có thể liều mạng. Diệp Thần trong tay Đại La Tiên kiếm nhất thời tản ra vô tận thần mang. Chém. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, một chiêu kiếm chém ra, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh dài đến 10 trượng to lớn bảo kiếm bóng mờ, chém ở u hoán cự long đầu lâu bên trên. Ngoài một đạo kêu rên tiếng truyền đến, Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình như là đập vào tường đồng vách sắt bên trên giống như vậy, trong tay Đại La Tiên kiếm suýt chút nữa tuột tay mà ra. Chết đi cho ta. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, một phát bắt được Đại La Tiên kiếm, lại là một chiêu kiếm chém đi ra ngoài. Bá một tiếng vang nhỏ, đạo này dài 10 trượng to lớn ánh kiếm chém ở u hoán cự long đầu lâu bên trên. Ầm. U hoán cự long bị đau, thân thể rút lui vài bước, khóe miệng tràn ra máu tươi, có vẻ vô cùng chật vật, thế nhưng nó vẫn hung lệ, nhìn chằm chằm Diệp Thần, lần thứ hai bổ giết lại đây. Giống u hoán cự long nhảy lên một cái, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Diệp Thần lồng ngực cắn tới. Đáng chết. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một chiêu kiếm chém ra. Oanh, u hoán cự long đầu lâu lần thứ hai bị thương nặng, thân hình trực tiếp ngã xuống, một tiếng vang ầm ầm, rơi vào trên mặt đất, khuấy động ra một vòng bụi trần. Lúc này, u hoán cự long quanh thân, máu me đồng địa, vảy giáp vỡ vụn, máu tươi theo đầu của nó chảy xuôi mà xuống. Giống u hoán cự long hét giận dữ một tiếng, từ dưới đất bò dậy, tiếp tục hướng về Diệp Thần vô giết quá khứ. Xèo, Diệp Thần nhắm hai mắt lại, hắn vận chuyển trường kiếm, hắn cảm thụ lấy chu vi khí tức. Lúc này, Diệp Thần cảm nhận được cái kia u hoán khí, cảm nhận được tốc độ gió lưu động, hắn cảm quan nhạy cảm lên, chu vi tất cả mọi thứ, hắn đều cảm ứng rõ ràng đến. Diệp Thần dương đôi mắt, một vệ tinh mang bắn ra, thân thể hắn hóa thành tàn ảnh, trốn ra u hoán cự long một đòn chí mạng, xuất hiện tại u hoán cự long đỉnh đầu. Chém. Diệp Thần chợt quát một tiếng, hai chân manh lực đạp, lăng không chém xuống một chiêu kiếm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, u hoán cự long đầu lâu bị Diệp Thần chém xuống một kiếm. Vô tận ánh kiếm bao phủ đi ra ngoài. Ánh kiếm kia, như thực chất giống như vậy, xẹt qua hư không, tạo thành một đạo cực kỳ kiếm thật lớn mang. Cái kia một ánh kiếm, trực tiếp phá tan rồi cái kia u hoán khí, hướng về u hoán cự long trên người lan tràn đi tới. Ầm ầm, u hoán cự long bị đánh thành hai nửa, ngã xuống đất, bắn lên đầy trời cho bụi. Giống u hoán cự long sắp chết đều không có nhắm mắt, phát sinh một tiếng thê thảm kêu rên, liền triệt để đã không có sinh cơ. Hô, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn dưới chân u hoán cự long sắp chết, lẩm bẩm nói, cái tên này quả nhiên cường hãn, trên người nó khí tức rốt cuộc là cái gì? Diệp Thần tập trung ý chí, hắn lấy ra một viên đan dược chữa trị vết thương ăn vào, bắt đầu khôi phục tiêu hao hầu như không còn đích thực khí. Rất nhanh, Diệp Thần khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, hắn đứng lên, vỗ vỗ trên người mình cho bụi, hướng về bên ngoài đi đến. Rốt cuộc, hắn nhìn thấy, đạo kia cuối đường chính là một to lớn tế đàn. Tế đàn bốn phía cắm vào ba cái toàn thân ngăm đen cây cột, bên trên điêu khắc huyền ảo phù văn, để lộ ra một vẻ khí tức quái dị. Vù trước tế đàn, để ba bộ quan tài, này ba tòa quan tài hiện kim tự tháp thức sắp xếp, theo thứ tự là màu xanh lam cùng màu tím. Diệp Thần nhìn một chút cái kia màu xanh quan tài, lại liếc nhìn nhìn màu tím quan tài cùng màu xanh lam quan tài, cau mày. Những kia quan tài bên trên, tản ra kinh khủng khí tức hắc ám. Loại khí tức này, phi thường tà ác, tựa hồ có một cỗ sức mạnh ma quái tồn tại, có thể ăn mòn tu võ người tâm trí. Chẳng trách sẽ có nồng như vậy ước u ma khí. Diệp Thần trong lòng trầm ngâm nói, những khí tức này rốt cuộc là đến từ nơi nào? Ngay ở Diệp Thần nghi hoặc không hiểu thời điểm, đột nhiên, cái kia ba tòa quan tài cùng nhau lay động, từng đạo quỷ dị hắc khí phun trào mà ra. Ầm ầm, răng rắc hắc khí kia tuôn ra trước mắt, toàn bộ huyệt đều bắt đầu run rẩy. Diệp Thần sợ đến vội vàng lùi lại mấy trăm mét, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm hắc khí kia. Ầm 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 ầm, ba tòa quan tài lay động càng thêm trở nên kịch liệt, hắc khí cũng biến thành càng thêm nồng nặng. Meo meo meo, đột nhiên, ba đạo hắc khí phóng lên trời, hướng về bầu trời bay lượn mà đi. Diệp Thần định chuyện nhìn phía bầu trời, hắn phát hiện này ba đạo hắc khí càng là tụ tập ở trên bầu trời, hóa thành một hắc động răng rớp. Này hắc động tản ra cực kỳ kinh khủng hút xé lực, dường như phải đem người kéo vào trong hắc động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Thần nhìn kinh khủng kia hắc động, trên trán toát ra từng tia mồ hôi, hắn có linh cảm, nếu là bị hắc động thôn phệ đi vào, khẳng định chắc chắn phải chết. Đang lúc này, hắc động bên trong đột nhiên rỗi ra một con đen kịt vô cùng móng vuốt, cái kia móng vuốt hướng về Diệp Thần mạnh mẽ chụp tới. Diệp Thần phản ứng nhanh chóng, rút kiếm hướng về hắc động kia chém tới. Len ken một tiếng vang thật lớn truyền ra, Diệp Thần bị này hắc động sức mạnh kinh sợ, thân thể hắn trực tiếp bị chấn động đến mức lùi lại mấy bước. Giống lúc này, chỉ thấy Diệp Thần viên này hạt châu màu xanh lục, nhất thời bộc phát ra một đạo khí tức mạnh mẽ, chống lại rồi cái kia hắc ám khí tức. Thấu chương xong, chương 1207, Thần Long. Chương 1207, Thần Long. Nhất thời, chỉ thấy hạt châu màu xanh lá kia bên trong, từng đạo long khí thả ra ngoài chống lại cái kia hắc ám khí tức. Cuối cùng, chỉ thấy hạt châu màu xanh lá kia hóa thành một đạo bích lục thần long, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Giống bích lục thần long quay về Diệp Thần rít gào một tiếng, sau đó mở ra móng rồng. Giống bích lục thần long phun ra từng cái màu bích lục tia sáng, hướng về cái kia khí tức hắc ám đâm tới, màu bích lục tia sáng xuyên thấu hắc động, trực tiếp chui vào hắc động nơi sâu xa. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, hắc động đột nhiên tan vỡ, từng sợi khói đen tung bay đi ra. Giống ngay ở hắc động phá diệt đồng thời, một trận du dương tiếng rồng ngâm vang vọng phía chân trời, chấn động đến mức toàn bộ thế giới đều hơi rung động. Lúc này, chỉ thấy cái kia thần long nhìn Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng kinh ngạc, lập tức chắp tay nói, đa tạ tiền bối ra tay. Lúc này, cái kia bích lục long nhìn Diệp Thần nói, ngươi cũng biết, nơi này là nơi nào? Diệp Thần lập tức nói, Long mộ. Nơi này đích thật là Long mộ, như vậy, ngươi biết, nơi này lòng đều là làm sao chết đi sao? Cái kia thần long nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần lắc đầu, biểu thị không rõ. Lúc này, chỉ thấy cái kia bích lục thần long mở miệng nói, bọn họ đều là bị cái kia hắc ám đầu nguồn giết chết. Hắc ám đầu nguồn? Diệp Thần kinh sợ. Đó là một cái khác chủng tộc, bị chúng ta xưng là vực ngoại tà tộc, bọn họ mang theo hắc ám, muốn ăn mòn thế giới của chúng ta, cuối cùng, cùng chúng ta thế giới này tu sĩ đã xảy ra đại chiến, năm đó, chúng ta các đại tộc liên hợp lại, rốt cục đánh lui cái kia vực ngoại tà tộc. Có điều, chúng ta Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, các ngươi nhân tộc, những này chủng tộc đều chết trận rất nhiều người. Mà nơi này, mai táng chính là chúng ta năm đó Long tộc chết trận liệt sĩ. Lúc này, chỉ thấy cái kia thần long chậm rãi mở miệng nói. Diệp Thần nghe vậy gật đầu, hắn không nói gì, mà là lặng lặng lắng nghe này thần long kể ra. Hắn không nghĩ tới, năm đó chiến đấu như thế khốc liệt, liên Long tộc mạnh mẽ như vậy chủng tộc đều bỏ mình rất nhiều, có thể tưởng tượng được, bọn họ nhân tộc cũng nhất định bỏ mình rất nhiều. Chỉ là hiện tại, bảo vệ thượng giới nhân tộc, bất kính không có được nên có kính trọng, còn bị thiên thần tộc chủng tộc như vậy bắt nạt. Diệp Thần trong con ngươi lập lòe ra hàn ý lạnh lẽo, hắn nắm trường kiếm, trong lòng kiên quyết nói, kể từ hôm nay, ta nhất định sẽ bảo vệ nhân tộc, để tất cả nhân loại không hề bị đến nô dịch. Thần Long nhìn Diệp Thần, cười nói, tiểu hữu, bản tôn đã đem nên nói cho ngươi biết nói cho ngươi biết, tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm sao? Diệp Thần ngẩng đầu lên, dừng ở Thần Long nói, đa tạ tiền bối. Vì lẽ đó, nơi này khí tức chính là cái kia vực ngoại tà tộc hắc ám khí sao? Diệp Thần hỏi tiếp. Chính là, phàm là hắc ám khí, giai thuộc về tà linh. Thần Long lạnh nhạt nói. Diệp Thần nghe vậy, nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, hóa ra là như vậy, này hắc ám khí, hẳn là tà linh chết rồi lưu lại sức mạnh. Diệp Thần hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, hắn vì sao lại đối với cái này u ám khí cảm thấy phản cảm, bởi vì đây là đến từ vực ngoại khí tức, những kia vực ngoại tà tộc. Được rồi, tiểu hữu, ta liền đưa ngươi tới đây, ngươi nhanh rời đi thôi. Thần Long mở miệng. Diệp Thần chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Sau khi nói xong, cái kia thần long biến mất rồi. Lúc này, Diệp Thần nhìn trước mắt cảnh tượng, ba cái quan tài vẫn đứng sững ở phần mộ bên trong, phản phất tuyên cổ vĩnh tồn. Hô một màu trắng loáng tế đàn, phiêu phủ ở giữa không trung, nó thả ra ánh sáng dịu dịu, chiếu sáng khu vực này. Cái kia bạch ngọc tế đàn bên trên, để ba khối bia đá, bên trên khắc họa lít nha lít nhít văn tự, còn có vô số phù văn. Những kia phù văn, vô cùng cổ xưa, cho Diệp Thần cảm giác giống như là viễn cổ thời đại gì đó. Diệp Thần đến gần bạch ngọc tế đàn, tinh tế quan sát một phen những kia phù văn, hắn phát hiện những kia phù văn ẩn chứa sức mạnh huyền diệu. Diệp Thần nhìn này tế đàn, sau đó chạm đến đi tới. Nhất thời, chỉ thấy một tia sáng trắng trong nháy mắt xuất hiện. Diệp Thần biết, này trận pháp truyền tống, khẳng định còn có thể sử dụng. Vì lẽ đó, Diệp Thần lập tức nhảy vào này trận pháp truyền tống bên trong, chuẩn bị truyền tống. Vụ trận pháp truyền tống long long, phóng ra tia sáng chói mắt, trong khoảnh khắc, Diệp Thần gói hàng. Ba sau đó, tia sáng kia trong nháy mắt thu lại. Một giây sau, Diệp Thần tiến vào một đường hầm vận chuyển bên trong. Cái kia một con đường bên trong, có vô tận sức mạnh sấm sét không ngừng bổ xuống. Rầm rầm rầm. Diệp Thần vừa bước vào đường hầm vận chuyển, liền tao ngộ vô cùng vô tận lôi điện chi lực nhắm đánh. Cái kia lôi điện chi lực quá mức mạnh mẽ, mỗi lần chém vào ở Diệp Thần trên người, hắn đều cảm giác toàn thân tê dại cực kỳ. Diệp Thần vận chuyển trong cơ thể công pháp, bắt đầu chống lại cái kia lôi điện chi lực. Dần dần, cái kia vô cùng vô tận lôi điện chi lực bị hắn gắng vượt qua, sau đó, tầm mắt của hắn khôi phục bình thường. Diệp Thần đi theo lối đi kia, từ từ truyền tống đi ra ngoài. Diệp Thần lấy ra khung tàu thủy thuyền, ngồi ở khung tàu thủy thuyền bên trên tu luyện, một bên truyền tống. Sau đó, Diệp Thần phục dụng mấy viên đan dược sau khi, hắn liền nhắm mắt tu hành lên. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, ba ngày thời gian cứ như vậy vượt qua. Xem ra, đan dược này quả nhiên hữu hiệu. Diệp Thần hưng phấn nói. Hắn đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, sau đó lấy ra một hạt tích cốc đan nhét vào trong miệng, bắt đầu hấp thu lên tích cốc đan bên trong linh khí. Rốt cục, Diệp Thần đình chỉ tiếp tục hướng phía trước, mà giờ khắc này hắn xuất hiện địa phương, chính là một thung lũng. Bên trong thung lũng kia, có không ít thuốc đông y bằng thảo dược, những này thuốc đông y bằng thảo dược, Diệp Thần nhận thức vài cây, những này thuốc đông y bằng thảo dược đều là trị liệu thương thế sử dụng nhưng cũng không toàn quý giá. Cho tới ngoài hắn ra thuốc đông y bằng thảo dược, Diệp Thần căn bản phân biệt không được, dù sao nơi này thực vật đều cực kỳ tương tự. Diệp Thần không quản nhiều như vậy, hắn trực tiếp hướng về thung lũng kia đi đến. Hắn muốn hái một ít thuốc đông y bằng thảo dược luyện chế đan dược, bổ sung trong cơ thể hao tổn đích thực nguyên lực lượng. Lúc này, Diệp Thần nhìn chu vi nói, nơi này chính là thiên nhân đạo sao? Diệp Thần quan sát bốn phía, nơi này ngoại trừ cây cối, chẳng có cái gì cả. Có điều, Diệp Thần mơ hồ có thể nghe được thác nước phía xa, tiếng nước róc rách. Trung quanh đây, khẳng định có yêu thú, trước tiên tìm xem. Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó, bước chân hắn tăng nhanh, ven đường tìm kiếm lấy yêu thú. Giống đột nhiên, Diệp Thần nghe được gầm lên giận dữ truyền đến. Này gào thét giống như hổ gầm, uy nghiêm cuồn cuộn, thậm chí mang theo một luồng hung hãn khí tức, làm người ta sợ hãi. Diệp Thần nghe vậy, vội vàng tránh né lên, chờ đợi thanh âm kia qua khứ. Giống lại là gầm lên giận dữ truyền đến, thanh âm kia so với trước tăng thêm sự kinh khủng. Đột nhiên, một con cực kỳ to lớn vượn lớn xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Giống, giống, giống. Đầu kia vượn lớn tựa hồ cảm thấy Diệp Thần khí tức, điên cuồng gào thét đuổi theo. Diệp Thần nhìn con kia vừa lớn, nhất thời trường kiếm trong tay hiện đầy thần quang, chém xuống một kiếm. Quay một chiêu kiếm bên dưới, con kia vượn lớn bị đánh bay. Cái kia vượn lớn bay ngược khoảng 10 mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chương 1208, Thiên Nhân Đạo. Chương 1208, Thiên Nhân Đạo. Nay vượn lớn thực lực cũng không yếu, Diệp Thần đòn đánh này chỉ là đưa hắn đẩy lùi, vẫn chưa thương tới đến hắn. Giống vượn lớn vẫn nộ rít gào, hai mắt màu đỏ tươi. Nó nhìn Diệp Thần, sát cơ lạnh lẽo. Diệp Thần thấy cảnh này, khẽ lắc đầu nói, nơi này tại sao có thể có yêu thú xuất hiện? Chẳng lẽ nơi này có yêu thú xâm lâm? Nghĩ tới đây, Diệp Thần bóng người loáng một cái, vọt thẳng hướng về vượn lớn. Chém. Diệp Thần hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một thanh kiếm sắc, xung phong đi tới. Xì xì một chiêu kiếm bên dưới, vượn lớn bị đánh thành hai đoạn, máu tươi lấp bắp. Vượn lớn kêu rên một tiếng, thi thể khổng lồ ngã xuống đất, co quắp mấy lần sau khi, triệt để không còn tiếng vang. Diệp Thần nhìn vượn lớn, khẽ thở dài một tiếng nói, "Ôi, mặc dù là yêu thú, nhưng là một con thật yêu thú à?" Diệp Thần nhặt lên vượn lớn yêu đan, cất đi. Diệp Thần đánh ra bốn phía, sau đó hướng về một chỗ đi đến. Diệp Thần phát hiện, nơi này linh khí vô cùng sung túc, vô cùng thích hợp tu luyện, điều này làm cho Diệp Thần mừng rỡ cực kỳ. Diệp Thần ngồi quanh chân, bắt đầu tu luyện. Theo Diệp Thần tu luyện bắt đầu, này hẻm núi linh khí càng ngày càng dày đặc. Bất chi bất giác, Diệp Thần đã tu luyện 7, 8 canh giờ. Âm ầm đột nhiên, hẻm núi chấn động, một trận âm thanh lớn truyền đến. Soạt, soạt, soạt. Diệp Thần mở hai mắt ra, nhìn về phía cái kia hẻm núi nơi sâu xa. Ầm. Nổ vang từ hẻm núi nơi sâu xa truyền đến, ngay sau đó, cái kia âm thanh lớn lần thứ 2 truyền đến. Lần này thanh âm của rất nặng nề ngột ngạt, giống như cao vạn trượng lâu sụp xuống, loại kia kinh sợ lòng người cảm giác, lệnh Diệp Thần kinh hãi không ngớt. Ầm, ầm, ầm. To lớn tiếng nổ vang rền liên miên không dứt truyền ra, hẻm núi nơi sâu xa không ngừng truyền ra nổ vang. Cái kia hẻm núi nơi sâu xa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần nhìn thấy, cái kia trong hẻm núi, một con cực kỳ to lớn chim lớn, chính đang đại chiến một con màu trắng loáng bạch hổ. Bạch hổ chiều cao trăm trượng, cả người trắng như tuyết, móng vuốt sắc bén, lập loè hàn mang, cái kia cánh đánh cắt bay đá chạy, làm người sợ hãi. Con này lớn hổ, tản mát ra khí tức phi thường khủng bố, dường như hồng hoang manh thú. Giống bạch hổ rít gào, há mồm phun ra lạnh lẽo xương trắng, bao phủ toàn bộ hẻm núi, tốc độ của nó nhanh vô cùng, một cái chớp mắt sẽ đến cái kia màu đỏ thắm chim lớn trước mặt. Giống bạch hổ giống to, lộ ra sắc bén hàm răng, mạnh mẽ bổ giết tới. Cái kia màu đỏ thắm chim lớn nhìn thấy bạch hổ công kích chính mình, nó triển khai cánh chim, bay lên không bay lên, trốn ra bạch hổ tập kích. Ầm 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 theo màu đỏ thắm chim lớn tránh né bạch hổ công kích, mặt đất kia không ngừng nứt toác, bụi đất mù mịt, cảnh tượng phi thường đáng sợ. Diệp Thần thấy cảnh này, không nhịn được nuốt một hớp nước miếng. Hắn không nghĩ tới, tại đây Thiên Nhân Đảo bên trong, lại còn có đáng sợ như thế yêu thú. Giống bạch hổ nhìn thấy màu đỏ thắm chim lớn chạy trốn, nó táo bạo rít gào, trong tròng mắt mang theo khát máu sát ý bạch hổ lần thứ hai quay về cái kia màu đỏ thắm chim lớn, gầm hét lên, tiếng gầm cuộn cuộn, bao phủ hư không, kinh khủng kia khí tức, khiến lòng run sợ. Cái kia màu đỏ thắm chim lớn tựa hồ biết được bạch hổ lợi hại, tốc độ của nó trở nên nhanh hơn, muốn thoát đi nơi đây. Giống bạch hổ gào thét, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, hướng về cái kia màu đỏ thắm chim lớn nhào tới, muốn đem nó xé nát thôn vệ. Màu đỏ thắm chim lớn cảm nhận được nguy hiểm, nó thân hình lui nhanh, muốn cùng bạch hổ kéo dài khoảng cách. Thế nhưng bạch hổ tốc độ rất nhanh, trong thời gian ngắn liền tóm lấy cái kia màu đỏ thắm chim lớn phần sau. Giống bạch hổ gào thét, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, cắn về phía màu đỏ thắm chim lớn. Giang giác, màu đỏ thắm chim lớn đuôi bộc phát ra một tia ánh sáng đỏ. Cái kia hồng quang đụng vào bạch hổ trên hàm răng, phát sinh một tiếng văng dọn, bạch hổ bị đau, buông lỏng ra khẩu. Giống bạch hổ kêu to, hiển nhiên không ngờ tới màu đỏ thắm chim lớn nắm giữ sức phản kháng. Bạch hổ rít gào một tiếng, thân thể của nó đột nhiên phồng lớn, trong chớp mắt đã biến thành một vài dài 10 mét lớn hổ. Giống bạch hổ ngửa mặt lên trời rít gào, nó song trưởng giơ lên, ngưng tụ ra khủng bố năng lượng sóng gợn, hướng về màu đỏ thắm chim lớn quét ngang mà đi. Không gian hơi run run, kinh khủng kia năng lượng sóng gợn mang theo kinh khủng cảm giác ngột ngạt. Diệp Thần nhìn tình cảnh này, biểu hiện chấn động không ngớt, này bạch hổ quá mạnh mẽ. Cái kia màu đỏ thắm chim lớn, đối mặt kinh khủng này sóng gợn, không chút nào dám thất lễ, toàn thân nó nổi lên óng ánh hào quang. Một giây sau, nó hai cánh dương ra, đón kinh khủng kia năng lượng sóng gợn mà lên. Ầm. Hai người đụng nhau, kinh khủng dư âm bao phủ tứ phương, cái kia to lớn thác nước cũng bị thổi bay lên. Giống bạch hổ gào thét, thân thể của nó hóa thành một đạo tàn ảnh, nhằm phía màu đỏ thắm chim lớn. Màu đỏ thắm chim lớn gào thét, toàn thân tỏa ra óng ánh hào quang, đón lấy bạch hổ. Ầm, hai người va chạm, phát sinh một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Cái kia màu đỏ thắm chim lớn bị bạch hổ đánh bay cách xa mấy chục mét, rơi trên mặt đất. Bạch hổ cũng bị sức mạnh kinh khủng kia lật tung đi ra ngoài. Giống bạch hổ bò lên, căm tức màu đỏ thắm chim lớn. Màu đỏ thắm chim lớn cũng đứng lên, căm tức bạch hổ, một bộ muốn liều mạng tranh đấu tư thế. Bạch hổ cùng màu đỏ thắm chim lớn đều di chuyển, chúng nó hóa thành một bệ sáng, hướng về lẫn nhau xung phong mà đi. Diệp Thần ở vách núi đỉnh chót, nhìn trong hẻm núi kịch liệt đại chiến, vẻ mặt chấn động, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Trong hẻm núi truyền đến từng trận nổ vang, thanh âm kia phi thường khủng bố, linh hai nhức óc, giống như lôi đỉnh nổ tung. Bạch hổ rít gào, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến màu đỏ thắm chim lớn trước người. Nó cơ sắc bén vô cùng hổ trảo, hướng về màu đỏ thắm chim lớn bụng đâm tới. Màu đỏ thắm chim lớn phát sinh rít lên một tiếng, nó hai cánh dựng ra, ác liệt vô cùng kình phong tàn phá, quắp những cây đó cảnh gỗ làm bay loạn. Mèo Diệp Thần nhìn thấy cái kia màu đỏ thắm chim lớn bay lên, hắn bóng người lấp lóe, nhanh chóng rời đi vách núi. Bạch hổ rít đảo, tiếp tục truy kích màu đỏ thắm chim lớn. Màu đỏ thắm chim lớn gào thét, triển khai hai cánh, bay vút lên trời, hướng về cái kia hẻm núi ở ngoài bay đi. Ầm ầm theo màu đỏ thắm chim lớn lao ra hẻm núi, cái kia bạch hổ cũng theo vào ra. Bạch hổ lao ra hẻm núi nhào vào cái kia chim lớn trên người, nó há miệng to như chậu máu, một cái cắn vào màu đỏ thắm chim lớn cổ. Giống màu đỏ thắm chim lớn điên cuồng giãy giụa, trên người nó nổi lên óng ánh ánh sáng lộng lẫy, muốn đem bạch hổ bỏ rơi. Ầm 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 hai người tranh cướp, hẻm núi kịch liệt lay động. Diệp Thần đứng ở hẻm núi mép sách, lệ sách, ánh mắt của hắn lấp lóe hết sạch, nhất thời, trong lòng hắn kinh ngạc. Bởi vì, con kia chim lớn, không phải người khác, đúng là hắn năm đó hầu gái một trong, Tiểu Hồng. Đột nhiên, bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng bàng bạc uy thế từ trên người nó thả. Kinh khủng kia uy thế, làm người ta sợ hãi. Trong phút chốc, màu đỏ thắm chim lớn bị đánh vào bên trong cốc bộ, đập nát rất nhiều nham thạch. Bạch hổ nhân cơ hội, nhảy vào hẻm núi, thẳng đến cái kia màu đỏ thắm chim lớn mà đi. Giống màu đỏ thắm chim lớn rít gào, nó thân thể đung đưa, hướng về bạch hổ mà tới. Quanh hai người đụng vào nhau, phát sinh một đạo vang động trời thành, kinh khủng kia uy thế bao phủ tứ phương. Bạch hổ lần thứ hai vọt tới, nó hai tay giò ra, hướng về màu đỏ thắm chim lớn chụp tới. Màu đỏ thắm chim lớn gào thét, thân hình xoay chuyển, muốn né tránh một chiêu này. Đang bạch hổ tốc độ quá nhanh, màu đỏ thắm chim lớn vừa mới chuẩn bị tránh né, bạch hổ hai tay đã bắt được màu đỏ thắm chim lớn. Giống bạch hổ giống to, hai chân dùng sức, hướng lên trên nhấc lên, đem màu đỏ thắm chim lớn ném ra ngoài. Tấu chương xong, chương 1209. Diệp Thần ra tay. Chương 1209, Diệp Thần ra tay. Màu đỏ thắm chim lớn kêu thảm thiết, bị bạch hổ ném ra xa mấy chục mét, té lăn trên đất. Bạch hổ thân thể nhảy lên, lại nhào tới, nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về cái kia màu đỏ thắm chim lớn tát tới. Giống màu đỏ thắm chim lớn gào thét, hai cánh vỗ, cuốn lên một trận cụ phong, hướng về bạch hổ bao phủ mà đi. Vây bạch hổ cùng cụ phong va chạm, nó thân thể cao lớn lùi về sau vài bước. Thật hung hăng a. Bạch hổ hoảng sợ, nó làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao màu đỏ thắm chim lớn sẽ có cường đại như vậy thực lực, có thể dễ dàng đưa nó đẩy lui. Giống bạch hổ giống to, hướng về màu đỏ thắm chim lớn phóng đi. Màu đỏ thắm chim lớn hai cánh kích động, mang theo một luồng nóng rực hỏa diễm, thiêu đốt cái kia bạch hổ, muốn ngăn cản bạch hổ. Thế nhưng, bạch hổ tốc độ thực sự quá nhanh, nó rất nhanh liền tới đến màu đỏ thắm chim lớn phụ cận, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về màu đỏ thắm chim lớn tát tới. Màu đỏ thắm chim lớn thấy thế, thân hình nhất chuyển, tránh được bạch hổ này chí mạng một cái. Giống bạch hổ gầm nhẹ, thân thể hắn hóa làm một tia sáng trắng, thẳng đến cái kia màu đỏ thắm chim lớn mà đi. Móng của nó trên hiện ra điểm điểm ánh sao, mang theo uy thế khủng bố, đánh giết màu đỏ thắm chim lớn. Ầm. Bạch hổ đấm ra một quyền, rơi vào cái kia màu đỏ thắm chim lớn trên người, khiến cho phát sinh một tiếng rên thanh, thân thể lảo đảo lùi về sau. Bạch hổ thừa thắng xông lên, nó thân thể mãnh liệt lùi, hướng về cái kia màu đỏ thắm chim lớn nhào tới, một móng chụp vào chim lớn đầu lâu. Gào gừ, cái kia chim lớn gào thét, thân hình cấp tốc lùi lại, đào thoát bạch hổ công kích. Bạch hổ thân thể đứng ở giữa không trung, nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ thắm chim lớn, con ngươi lập lòe hung quang. Giống đột nhiên, nó gầm nhẹ một tiếng, thân thể bổ nhào, đánh về phía cái kia màu đỏ thắm chim lớn, nó muốn bắt giữ cái kia chim lớn. Màu đỏ thắm chim lớn thân thể bay lên, tách ra bạch hổ công kích, hướng về xa xa bỏ chạy. Bạch hổ thấy thế, thân thể táo bạo lên, nó bóng người như điện, đuổi theo hướng về cái kia màu đỏ thắm chim lớn, trên người nó nhất thời thả ra ngập trời thần mang, nếu là một chiêu này hạ xuống, chỉ thấy con kia màu đỏ thắm chim lớn sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một luồng ánh kiếm từ đằng xa kéo tới. Ánh kiếm kia tản ra lạnh lẽo hàn ý, để trong hư không tràn ngập một tầng băng sương. Bạch hổ thấy thế, thân thể vội vàng tránh né, nó hiểm chi lại hiểm tách ra này một đạo kiếm khí. Xì xì, một cái bảo kiếm cắm ở nơi đó, phát sinh kim loại giao kích thanh âm của. Này thanh bảo kiếm là Diệp Thần cầm trong tay bảo kiếm phong tới. Bạch hổ nhìn thấy này thanh bảo kiếm, nó gào thét liên tục, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực điểm, nó dĩ nhiên suýt chút nữa bị thương. Chỉ thấy một bóng người đạp bước mà tới. Thân ảnh ấy là một vị chừng 20 tuổi, mặc áo trắng trưởng bảo thanh niên. Chân hắn nhọn nhẹ chút, đồng bền hạ xuống trên đất. Lúc này, chỉ thấy con kia màu đỏ thắm chim lớn trong lòng nhất thời kinh hãi. Đạo này bóng người là chủ nhân. Chủ nhân không chết sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cái kia màu đỏ thắm chim lớn trong lòng, tất cả đều là khiếp sợ. Ngươi là ai? Bạch hổ nhìn chằm chằm thanh niên, gầm lên hỏi. Ta là ai đều không quan trọng là, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Thần mỉm cười nói. Bạch hổ nghe vậy, nó trong đồng tử hiện lên hung lệ vẻ, nó nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi muốn chết. Thân thể hắn bắn mạnh mà ra, hướng về Diệp Thần nào tới. Quanh Diệp Thần rút kiếm chém xuống, một vệt chói mắt ánh kiếm xẹt qua hư không, mang theo đáng sợ kiếm khí, chém vào ở bạch hổ trên thân thể. Ken tiếng kim loại vang vọng, Diệp Thần trường kiếm trong tay, cùng bạch hổ liều một cái. Đạp đạp chừng bạch hổ lùi về sau ba bước, trong con ngươi né qua một tia vẻ kinh dị, nó không nghĩ tới mình cùng thiếu niên này, dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Giống bạch hổ ngửa mặt lên trời rít gào, nó cả người lông dựng lên, sát khí cuồn cuộn, như là một vị hung thú giống như. Bạch hổ gào thét, nó thân thể lần thứ hai hướng về Diệp Thần phóng đi. Diệp Thần thân thể nhảy một cái, nhảy đến bạch hổ sống lưng bên trên. Bạch hổ gào thét, nó đột nhiên chạm đích, hướng về Diệp Thần cắn xé mà tới. Diệp Thần khuôn mặt lãnh đạm, chân hắn trưởng phát lực, thân thể nhảy lên trên không. Bành! Hắn thân thể rơi vào bạch hổ trên lưng, mượn lực đàn hồi, về phía sau nhảy tới, nhảy ra khu vực này. Giống bạch hổ hét giận dữ, nó cảm giác Diệp Thần treo trong nó thân thể nhảy một cái, đuổi theo hướng về Diệp Thần. Bá Diệp Thần bàn chân giẫm đạp thân cây, thân thể nhảy lên, tránh thoát bạch hổ công kích. Bạch hổ nhào một không, nó căm tức Diệp Thần, đã thấy Diệp Thần từ lâu nhảy mà lên, rơi vào càng cao hơn ngọn cây bên trên. Giống bạch hổ gào thét, nó thân thể lần thứ hai nhảy lên, đuổi theo hướng về Diệp Thần. Giống 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 Diệp Thần chân đạp ngọn cây, ở trong rừng cây rậm rạp nhảy mà đi, thân thể của hắn sự linh hoạt rất tốt. Bạch hổ đuổi tận cùng không ngừng, tốc độ của nó mặc dù nhanh, nhưng trước sau không đuổi kịp Diệp Thần, mỗi khi nó sắp đuổi theo Diệp Thần thời khắc, đều sẽ bị đối phương tránh né. Giống bạch hổ gầm nhẹ, nó nổi giận, cả người tỏa ra chói mắt ánh bạc, trên người nó hiện ra bạc vân. Giống sau một khắc, bạch hổ thân thể tăng vọt 5 lần, nó thân thể trở nên lớn vô cùng, phảng phất như núi cao cao to. Giống bạch hổ giống to, trên thân thể bạc vân sáng lên, tản ra mạnh mẽ gợn sóng, nó một móng đánh ra, hướng về Diệp Thần bổ tới. Hả? Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trường kiếm trong tay mang theo vô tận ánh kiếm, hướng về cái kia bạch hổ chém xuống. Lên ken ánh kiếm chém xuống, chém ở bạch hổ trên người, bùng nổ ra một đạo lanh lảnh tiếng vang. Xoạt xoạt. Theo sát phía sau, chỉ nghe một đạo bộ xương gãy vỡ thanh âm của truyền đến, ngay sau đó chỉ thấy bạch hổ lợi trảo đổ nát, máu tươi phun tung tóe. Bèo thưa Diệp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Diệp Thần thân thể loáng một cái, hắn triển khai du long bước, trong nháy mắt đi tới bạch hổ bên cạnh, một cước đá ra, đá vào bạch hổ bộ mặt. Đùng bạch hổ bị đá bay mấy trượng xa, nó lăn lộn mấy vòng mới ổn định thân thể. Giống bạch hổ gào thét, nó nhìn Diệp Thần, trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng động. Nó không nghĩ tới, thiếu niên này dĩ nhiên lợi hại như vậy, một đòn đánh bại chính mình. Giống nó ngửa mặt lên trời gào to, trên người giấy lên hung hăng liệt diễm. Trên người nó liệt diễm, nhiệt độ cực nóng cực kỳ, phảng phất có thể đốt cháy bầu trời. Ao ào ào liệt diễm bốc lên, đem chu vi 100 mét bao phủ, chu vi cây cối trong nháy mắt khô héo, hóa thành than tro. Diệp Thần đứng ở lửa nóng hừng hực bên trong, thần sắc hắn bình tĩnh, tựa hồ chút nào chưa từng sợ hãi. Giống bạch hổ gào thét, nó thân thể hơi động, hướng về Diệp Thần vồ giết mà đi. Diệp Thần thân thể run lên, trường kiếm trong tay của hắn run run, ác liệt ánh kiếm bạo phát, đón lấy bạch hổ. Tranh trường kiếm vung dậy, bóng ánh ánh kiếm bắn ra, bổ về phía đoàn kia lửa nóng hừng hực. Trên một đạo lanh lảnh kiếm reo vang lên, bạch hổ bị đẩy lui, nó trong con ngươi thoáng hiện vẻ kinh hãi, bởi vì thân thể của nó bị thương nghiêm trọng. Bạch hổ gào thét, thân thể hắn bên trên bạc vân lấp lóe, toàn thân bao trùm lấy một tầng dày nặng áo giáp, hướng về Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần thân thể run lên, hai chân hơi cong, hai tay cơ đụng, bắp thịt phồng lên, cả người banh thành một cái tuyến. Chân hắn nhọn chĩa xuống đất, toàn bộ thân thể như rời dây cùng tiễn giống như vậy, hướng về bạch hổ nhào tới. Bạch hổ tứ chi tráng kiện mạnh mẽ, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới Diệp Thần bên người. Nó một móng đánh ra, hướng về Diệp Thần đầu ném tới. Sức mạnh to lớn, nhất thời từ hai chảo của hắn bên trên bạo phát ra. Chương 1210, Tiểu Hồng. Chương 1210, Tiểu Hồng. Diệp Thần trường kiếm trong tay chém nghiêng mà ra, ánh kiếm gào thét, hung hăng bổ vào bạch hổ trước người áo giáp trên, đang lang một tiếng, tia lửa bắn ra bốn phía. Giống bạch hổ kêu đau đớn, nó thân thể về phía sau té ngã, trên người nó bạc vân bị đánh lờ mờ mấy phần, nó dãy rủa bò lên, căm tức Diệp Thần. Giống bạch hổ gào thét, thân thể hắn nhảy lên, trên người bạc vân chảy xuôi, nó thân thể nhảy lên cao mấy trượng, há mồm liền cắn về phía Diệp Thần cổ, này đầy miệng nếu là cắn thực, nhất định có thể đem Diệp Thần cắn nát. Diệp Thần sắc mặt băng lặng, hắn thân thể loáng một cái, chết rời mấy phần, tránh thoát bạch hổ kẹp lại. Xoát tiếp theo sát, cổ tay hắn nhất chuyển, lưỡi kiếm bên trên tỏa ra ánh sáng, một ánh kiếm chạy trồm mà ra, nhắm thẳng vào bạch hổ lồng ngực. Bạch hổ gào thét, nó thân thể nhảy một cái, hướng về một bên khác tránh né. Âm ầm cái kia một ánh kiếm đánh vào bạch hổ trước người áo giáp trên, nổ vang tiếng truyền ra, nó thân thể về phía sau lảo đảo rút lui. Nó vừa muốn hướng về Diệp Thần nhào tới, liền thấy Diệp Thần đã vọt tới, hắn một quyền đập ra, đập vào bạch hổ trên thân hình. Âm ầm bạch hổ thân thể về phía sau trượt hơn 10 trượng, rồi mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình, nó nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai bổ giết mà tới. Ầm. Diệp Thần tay cầm trường kiếm, một chiêu kiếm chém ra, chém vào ở bạch hổ vai bên trên. Bạch hổ gào thét, nó dùng thân thể chống đối đòn đánh này, thân thể lay động, nhưng vẫn không có rút lui. Giống bạch hổ gào thét, nó thân thể lại một lần nhảy lên, trên người bạc vân lấp lóe, trên người khí tức đột nhiên kéo lên. Diệp Thần hơi nhướng mày, bạch hổ thực lực quá khủng bố, như vậy chiến đấu tiếp, căn bản là không thắng được. Giống bạch hổ đập tới, nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Diệp Thần nuốt đi. Diệp Thần hừ lạnh, cầm trong tay trường kiếm quét ngang, một chiêu kiếm bổ ra bạch hổ hàm răng, tiếp tục một chiêu kiếm đâm ra, đâm vào bạch hổ cuống họng nơi. Gào gừ, bạch hổ kêu rên, thân thể của nó mất khống chế, ngã xuống đất, thân thể còn đang co quắp. Xì xì. Lúc này, Diệp Thần kiếm trong tay ý trong nháy mắt bạo phát đi ra ngoài. Chém. Diệp Thần một tiếng quát lên. Nhất thời, chỉ thấy một luồng ánh kiếm từ Diệp Thần trường kiếm bên trên, trong nháy mắt chém giết đi ra ngoài. Phu phu ánh kiếm sắc bén vô cùng, trực tiếp quán xuyên bạch hổ thân thể, đỏ tươi huyết dịch dâng trào, nhiễm đỏ đại địa. A. Bạch hổ thê thảm kêu to, nó thân thể kịch liệt đau đớn, trên đất vặn vẹo lăn lộn. Diệp Thần thu kiếm, đi tới bạch hổ phụ cận, duỗi ra chân phải, giẫm nát bạch hổ phía bên trên đầu. Đừng lịch. Diệp Thần đang khi nói chuyện, lấy xuống bạch hổ nhẫn chứa đồ cùng binh khí. Bạch hổ trong nhẫn chứa đồ, bảo bối rất nhiều, võ kỹ, đan dược, tinh thạch chồng chất như núi nhỏ, khiến lòng người khoáng thần gì, còn có mấy viên tụ linh châu, cũng có giá trị không nhỏ. Diệp Thần lấy xuống bạch hổ yêu đan. Lúc này, chỉ thấy cái kia màu đỏ thắm chim lớn, bay đến Diệp Thần trước mặt, hóa thành một nữ tử áo đỏ. Nàng lập tức quỳ một gối xuống ở Diệp Thần trước mặt nói, "Chủ nhân, là người sao?" Diệp Thần nhíu mày, nhìn trước mắt nữ tử áo đỏ, nàng xinh tươi đẹp tuyệt luân, mày liễu cong cong, mũi ngọc tinh xảo bên cao, môi đẹp hồng hào no đủ, cực kỳ giống trong bức tranh đi ra tiên nữ. Chủ yếu nhất là trong mắt của nàng nước long lanh dường như mơ mụ, khiến người ta không nhịn được chịu mến. Diệp Thần vào đầu, hắn trong ký ức cũng không có liên quan với cô gái này thông tin, thông điệp. Diệp Thần cười cười nói, đã từng lọ lì ta, hiện tại cũng giải thành Thủy Linh Linh đại cô nương. Này nữ tử áo đỏ chính là con kia màu đỏ thám chim lớn, cũng chính là hắn tại hạ giới thu người thị nữ kia, Tiểu Hồng. Lúc ở giới, Diệp Thần tổng cộng thu phục 3 con yêu thú. Đại Hắc, Tiểu Hồng, Tiểu Bạch. Đại Hắc chính là một con hắc giao, Tiểu Hồng chính là chỗ này chỉ hỏa bọn chim, mà Tiểu Bạch chính là một con cựu vị yêu hồ. Hắn không nghĩ tới, bây giờ lại ở đây gặp được Tiểu Hồng. Chủ nhân. Tiểu Hồng ngẩng đầu, lệ con mắt nhìn Diệp Thần, nàng nức nở nói, ta tìm ngài tìm thật là tốt khổ a. Tiểu Hồng trong mắt nhất thời chảy ra nước mắt. Diệp Thần than nhẹ, ngồi xổm người xuống, vuốt ve Tiểu Hồng bộ tóc đẹp, cười nói, ta cũng tìm các ngươi rất lâu. Tiểu Hồng gào khóc, nàng ôm Diệp Thần eo, lẩm bẩm nói nhỏ, Tiểu Hồng rốt cuộc tìm được chủ nhân. Lúc này Tiểu Hồng không còn là trước cái kia hồng y Lolita, đã trải qua hơn 100 năm. Bây giờ Tiểu Hồng đã trưởng thành lên thành một dáng ngọc yêu kiều đại cô nương. Chỉ thấy Tiểu Hồng một tịch hồng y liễu, vóc người hiểu điệu tinh tế, đen thui bộ tóc đẹp bản thành hai cột, cắm vào hai viên bích lục cây trâm, đẹp đẽ đáng yêu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần lập tức hỏi. Tiểu Hồng lau sạch lấy trên gương mặt nước mắt, ôn nhu nói, ban đầu ta là theo chủ mẫu cùng tiểu công chúa cùng đi. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Diệp Thần kinh hãi. Tiểu Hồng trong miệng chủ mẫu cùng tiểu công chúa, chính là Diệp Thần vợ đại sư tỷ Từ Thu Nhã, còn có con gái Lá Ngọc Nhi. Lẽ nào, các nàng cũng ở đây tiên nhân đảo bên trên? Nghĩ tới đây, Diệp Thần rộng mở đứng dậy, vội vàng hỏi, Tiểu Hồng, ngươi xác định, lời ngươi nói chủ mẫu cùng tiểu công chúa, thật sự ở trên trời người trên đảo? Xác định. Tiểu Hồng chắc chắn nói. Nghe nói Tiểu Hồng khẳng định trả lời chắc chắn, Diệp Thần trong lòng mừng như điên. Hắn bạn không nghĩ tới, chính mình tìm nửa tháng lâu dài vợ con, lại thì ở tòa này thiên nhân đảo bên trên. Tiểu Hồng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Thần lập tức hỏi. Lúc này, Tiểu Hồng bắt đầu nói về chuyện cũ. Từ khi chúng ta phân biệt sau khi, chúng ta liền từng người đi tìm cơ duyên, mà ta vẫn hầu ở tiểu công chúa bên người. Thế nhưng, chúng ta ở thượng giới du đãng không lâu sau đó, đã trải qua rất nhiều chuyện. Chúng ta đi đến nơi này Nam Hải. Vào lúc này, đột nhiên đến rồi rất nhiều nhân tộc, bọn họ đem chúng ta mang đi. Những người kia tộc thực lực vô cùng mạnh mẽ, chúng ta bị dẫn tới nơi này. Thế nhưng sau khi, bọn họ liền đem ta ném vào cái này cấm kỵ nơi, vì lẽ đó, ta cũng không biết chủ mẫu cùng tiểu công chúa các nàng hiện tại đến cùng như thế nào. Cấm kỵ nơi. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Tiểu Hồng. Chấm đỏ nhỏ đầu nói, không sai, nơi này chính là thiên nhân đảo cấm kỵ nơi, chỉ có thể vào, không thể ra. Ở trên trời người đảo bên ngoài, có một luồng phi thường mạnh mẽ cấm chế, cái kia một đạo cấm chế, bất kể là ai, đều không phá ra được. Nghe được nơi này, Diệp Thần trong lòng kinh hãi. Hắn lập tức hỏi, cấm chế này là làm cái gì dùng là? Bọn họ tại sao phải đưa ngươi vứt tại nơi này? Lúc này, Tiểu Hồng mới chậm rãi mở miệng nói, người nơi này tộc, hữu thị ngoại trừ nhân tộc ở ngoài tất cả chủng tộc, ta mặc dù là yêu tộc, thế nhưng cũng không phải nhân tộc, vì lẽ đó, không thể xuất hiện ở một mặt khác thế giới. Nếu không phải ta là theo chủ mẫu cùng tiểu công chúa cùng đi, hiện tại chỉ sợ đã đem ta xử tử, là chủ mẫu cùng tiểu công chúa cầu xin, mới đưa ta trục xuất ở khu vực này. Diệp Thần sau khi nghe, gật đầu một cái nói, người dẫn ta đi cấm chế chỗ nhìn. Chấm đỏ nhỏ gật đầu, mang theo Diệp Thần hướng về khu vực này đi đến. Dọc theo đường đi, Diệp Thần gặp một ít phi thường yêu thú phi thường mạnh mẽ, những này yêu thú rất nhiều cũng đã đạt đến hợp đạo cảnh giới, vô cùng mạnh mẽ. Chương 1211, Hải cốt sông. Chương 1211, Hải cốt sông. Thời khắc này, bọn họ đi tới một chỗ. Đến nơi này, Tiểu Hồng liền ngừng lại. Chủ nhân, cái kia cấm chế thì ở phía trước, thế nhưng phía trước mảnh đất kia giới vô cùng thần bí, cũng vô cùng mạnh mẽ, ta không dám quá khứ. Tiểu Hồng mở miệng nói. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước chỉ là một phổ thông địa giới, nơi đó nhìn qua cũng không có đặc biệt gì. Thế nhưng, vẫn để cho Diệp Thần phát hiện đầu mối. Nơi này vô cùng yên tĩnh, không hề có một chút âm thanh. Phía trước nơi này, tuy rằng nhìn qua rất phổ thông, thế nhưng không có bất kỳ sinh linh dám vào. Nơi đó là một phi thường quỷ dị địa phương. Hơn nữa, nơi này vô cùng yên tĩnh đến cực hạn. Diệp Thần biết, tình huống như thế tuyệt đối là bởi vì này mảnh địa giới quá nguy hiểm. Diệp Thần hít sâu một hơi, hắn chuẩn bị thử một chút. Lúc này, chỉ thấy Tiểu Hồng nhìn Diệp Thần hỏi, "Chủ nhân, chúng ta muốn vào đi không?" Diệp Thần nhìn Tiểu Hồng nói, "Bên trong quá nguy hiểm, ngươi ở nơi này chờ ta, ta vào xem." Lúc này, Tiểu Hồng lập tức nói, ta thật vất vả mới gặp phải chủ nhân, ta cùng chủ nhân đồng thời đi vào. Diệp Thần lắc đầu nói, ngươi liền ở ngay đây đi. Bên trong rất nguy hiểm, ta một người, dễ ứng phó. Ừ. Cuối cùng chấm đỏ nhỏ gật đầu. Diệp Thần hướng về phía trước đi đến, hắn tới nơi này khu vực. Theo Diệp Thần tiếp cận khu vực này, hắn liền cảm giác được nhịp tim đập của chính mình gia tốc, cả người huyết dịch phảng phất đều sôi trào. Trong thân thể hắn máu tươi, dĩ nhiên đang tiêu đốt. Lúc này, Diệp Thần bước chân vào trong rừng rậm. Trái tim của hắn đang không ngừng nhảy lên, càng lúc càng nhanh. Rầm rầm rầm. Diệp Thần cảm giác mình cả người khô nóng. Đồng thời, huyết mạch của hắn tựa hồ đang dĩ đảo. Điều này làm cho Diệp Thần hết sức kinh ngạc, bởi vì cái cảm giác này quá kỳ diệu để hắn căn bản là không có cách hình dung. Hết thảy tất cả đều là yên tĩnh, tịch liêu không hề có một tiếng động. Nơi này ngoại trừ cô quạng ở ngoài, còn mang theo kinh khủng một ngạt. Nếu như hắn là người bình thường, đã sớm không chịu được. Thế nhưng, Diệp Thần nhưng tin chắc, trong này khẳng định ẩn giấu đi to lớn bí mật. Vụ. Vừa lúc đó, Diệp Thần huyết mạch đột nhiên nhảy lên, sau đó, trong đầu của hắn truyền đến một trận nổ vang. Ngay sau đó, Diệp Thần cảm giác được huyết mạch của hắn trở nên càng thêm nóng rực lên. Cùng lúc đó, Diệp Thần phát hiện, khi hắn trong óc xuất hiện vài hàng cổ quái phù hiệu. Những ký hiệu này lóe lên một cái rồi biến mất. Thế nhưng, lại làm cho Diệp Thần kinh sợ. Diệp Thần vội vàng đem những phù hiệu kia ghi lại. Có điều, Diệp Thần cũng không biết những phù hiệu kia rốt cuộc là ý gì. Vào lúc này, Diệp Thần thấy được một dòng sông nhỏ lặng lặng chảy xuôi qua thứ. Diệp Thần con mắt híp lại, hắn phát hiện con sông này tựa hồ không đơn giản. Ào ào ào. Đột nhiên, bọt nước bắn tung. Ngay sau đó, từ trong nước nổi lên một bộ hài cốt. Diệp Thần sợ hết hồn. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện đây là một đủ yêu thú hài cốt, mặc trên người khôi giáp. Này là yêu thú tử vong niên đại đã phi thường rất xưa, trên người của hắn khôi giáp dị xét loang lổ, rách tả tơi, thậm chí còn có rất nhiều vết rách. Diệp Thần nhìn chằm chằm những kia vết rách, đột nhiên đồng tử con người co rút lại. Diệp Thần tiếp theo nhìn xuống, chỉ thấy từng khối hài cốt không ngừng hướng về cái kia sông nhỏ chảy xuôi đi ra ngoài. Những hài cốt này đều mục nát, thế nhưng vẫn cứ cất giữ chiến đấu tư thái. Diệp Thần sau khi xem xong, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cẩn thận quan sát mới phát hiện, con sông này bên trong tất cả đều là bạch cốt. Đây là một con bạch cốt sông, mà những này bạch cốt số lượng thật sự là nhiều lắm. Những này bạch cốt có chút xác chết đã vỡ nát, còn lại một ít bạch cốt cũng là rách tạc ơi. Thế nhưng, cho dù như vậy, những bạch cốt này vẫn tản ra lạnh lẽo sát phạt khí tức. Lẽ nào, đây là một chiến tranh di chỉ? Diệp Thần tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đồng nhiên, chỉ thấy một cổ cường đại sức mạnh nhất thời hướng về hắn kéo tới. Cái kia một nguồn sức mạnh chính là từ trong dòng sông kia bộc phát ra. Diệp Thần biến sắc mặt, bàn tay vung lên, chặn lại rồi này cố công kích. Ầm ầm ầm. Này cố công kích hạ xuống, mặt đất kịch liệt lay động. Răng rắc răng rắc. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Diệp Thần hơi nhướng mày, nhìn phía bốn phía. Chỉ thấy khi hắn phụ cận, xuất hiện ba cái quái vật khổng lồ. Này ba cái quái vật khổng lồ là do bạch cốt tạo thành, chúng nó toàn thân đều dài đầy gai nhọn, dữ tợn cực kỳ. Này ba cái quái vật khổng lồ miệng mở ra, lộ ra uy nghiêm đáng sợ hàm răng, đang lườm Diệp Thần. Hóa ra là ba cái con rối. Diệp Thần nhìn thấy ba cái quái vật khổng lồ, thản nhiên nói: "Ầm." Ba người kia con rối vọt thẳng lại đây, trong nháy mắt đi tới Diệp Thần bên người. Diệp Thần bước chân chợt đi, tránh thoát ba cái con rối vây công. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lại bị ba cái con rối vây. Này ba cái con rối, làm sao so với vừa nãy con rối lợi hại rất nhiều. Diệp Thần nhíu mày, hắn cảm giác này ba cái con rối không chỉ có nắm giữ cường hãn vô cùng công kích, còn nắm giữ rất mạnh sức phòng ngự. Rầm rầm rầm. Ba cái con rối phát ra một loại công kích, muốn cắn xé Diệp Thần. Ầm. Diệp Thần giơ lên một cước, hung hăng đá bay một con rối. Mặt khác hai cái con rối lần thứ hai vọt tới. Diệp Thần nhíu mày. Hắn biết, nếu như bị cuốn lấy, rất có thể sẽ bị kéo dài, đến thời điểm khả năng liền nguy hiểm. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị. Diệp Thần cũng không dám bất cẩn, triển khai võ kỹ, chống đối này ba cái con rối công kích. Này ba cái con rối phối hợp hiệu ngầm, uy lực mạnh mẽ, hơn nữa còn hiểu đến phối hợp chiến thuật. Điều này làm cho Diệp Thần cũng cảm thấy phiền phức. Những con rối này hẳn là dùng để bảo vệ tòa sơn cốc này. Hơn nữa, những con rối này tựa hồ không có cảm giác đau. Đây thực sự là quá nguy tiên. Diệp Thần cực kỳ chấn động. Diệp Thần trường kiếm trong tay lấy ra. Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra, một ánh kiếm quét ngang hư không. Rầm rầm rầm. Kiếm kia mang rơi vào con rối trên người, phát sinh kim loại va chạm thanh âm của. Nhất thời, cương đại ánh kiếm trong nháy mắt hướng về cái kia ba vị con rối chém giết đi ra ngoài. Diệp Thần kiếm ý vô cùng mạnh mẽ, kiếm kia ý trong nháy mắt hội tụ thành vì cực kỳ cường đại ánh kiếm, trong nháy mắt chém giết xuống. Thời khắc này, toàn bộ không gian đều ở chấn động. Thổi phun một tiếng, ánh kiếm kia trực tiếp đem một vị con rối bổ ra. Ầm ầm ầm. Con khôi lỗi này hóa thành đầy trời mảnh vụn, biến mất không còn tăm hơi. Hắn một chiêu kiếm liền chém giết một. Nhưng là, mặt khác hai cái đây. Ầm. Đột nhiên, hai cái con rối trong nháy mắt vọt tới. Diệp Thần biến sắc mặt, hắn phát hiện, hắn căn bản không kịp phản kháng. Bóng người của hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ thấy hai con rối trong nháy mắt hướng về Diệp Thần đánh tới. Đang đang đang. Diệp Thần thân thể vội vã tránh né, đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn vung dậy, ngăn cản hai vị con rối thế tiến công. Giống giống. Hai cái con rối nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai chém giết tới. Ầm ầm. Diệp Thần thân thể run lên, bị đẩy lui. Hắn phát hiện, những con rối này căn bản không sợ đau đớn, cho dù là chém đứt bọn họ, chúng nó cũng sẽ không đình chỉ công kích. Diệp Thần trường kiếm trong tay lần thứ hai vận chuyển, hướng phía trước chém tới. Chương 1212, quỷ dị dòng sông. Chương 1212, quỷ dị dòng sông. Diệp Thần trường kiếm trong tay lần thứ hai tản mát ra thần quang, lần thứ hai chém giết đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Chiêu kiếm này chém ra, một luồng quần quần sóng gợn quyết tán. Răng rác một tiếng, một vị con rối thân thể bị chém đứt. Thật là sắc bén kiếm khí a. Diệp Thần lấy làm kinh hãi. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Làm vị này bị chém đứt con rối ngã trên mặt đất, những hài cốt này bên trên có một đạo ánh sáng lấp lóe. Ngay sau đó, những hài cốt này lại đứng lên, hướng về Diệp Thần bổ giết lại đây. Diệp Thần sầm mặt lại, cánh tay của hắn giơ lên, lại là một đạo ác liệt ánh kiếm bao phủ mà ra. Ầm ầm ầm. Những hài cốt này lần thứ hai bị chém chết, hóa thành một đống than tro, bay lả tả ở dòng sông bên trong. Nhưng là, ngay ở Diệp Thần chém giết này ba con hài cốt tụ tập thành con rối sau khi, cái kia bạch cốt sông đột nhiên phun trào lên. Ở Diệp Thần trước mặt, cái kia bạch cốt sông lần thứ hai tụ tập lại một vị cực kỳ to lớn hài cốt hội tụ thành vì là to lớn hung thú. Hắn nhìn Diệp Thần, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần công kích lại đây. Diệp Thần lấy ra Đại La Tiên kiếm, hướng về vị này hài cốt công kích mà đi. Trong phút chốc, bọn họ giao chiến ở cùng nhau. Giống giống giống. Này hài cốt phát sinh tức giận tiếng kêu, hắn vung hai nắm đấm, hướng về Diệp Thần ném tới. Diệp Thần vung lên đại la tiên kiếm, đón đánh mà đi, cùng đối phương đánh cho không phân cao thấp. Tình cảnh này để Diệp Thần khiếp sợ và phần. Hắn không nghĩ tới, này hài cốt đã vậy còn quá đáng sợ. Hắn hít sâu một hơi, con mắt lạnh lẽo. Dưới len ken, hai người đụng vào nhau, đốn lửa bắn tứ tung. Mèo. Diệp Thần cánh tay hơi động, một đạo bóng ánh ánh kiếm bắn mạnh mà ra. Ầm một tiếng vang, cái kia hài cốt vai trực tiếp bị xuyên qua. Diệp Thần khiếp sợ, này hài cốt tuy rằng không phải đặc biệt mạnh mẽ, thế nhưng tựa hồ là dòng sông kia khống chế được con sông này, tựa hồ lại tự chủ ý thức. Một dòng sông sẽ có tự chủ ý thức. Đây là Diệp Thần căn bản không cảm tưởng tượng. Tại sao lại như vậy? Nghĩ tới đây, Diệp Thần trường kiếm trong tay, tản ra một đạo có một đạo thần mang. Bất kể như thế nào, trước tiên xông qua nơi này lại nói. Nghĩ tới đây, Diệp Thần lần thứ hai giết đi ra ngoài. Hắn trường kiếm tản ra thần quang, cái kia sức mạnh vô cùng vô tận, từ trường kiếm bên trên phóng thích ra ngoài. Diệp Thần cầm trong tay trường kiếm, cùng cái kia hải cốt chém giết. Cái kia hải cốt năm đấm cùng móng vuốt, vô cùng khủng bố. Diệp Thần trường kiếm cùng năm đấm, không ngừng va chạm. Răng rắc răng rắc. Hắn trường kiếm phóng ra cường hãn hơn ánh kiếm, đột nhiên nhảy một cái, hướng về hải cốt chém giết tới. Rầm rầm rầm. Diệp Thần kiếm pháp cực kỳ huyền diệu, mỗi một kiếm chém ra đều ẩn chứa ngập trời sức mạnh, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Diệp Thần một đường giết tới. Ánh kiếm của hắn bao phủ khu vực này, hắn muốn nhân cơ hội này đem những con rối này chém chết. Thế nhưng, mặc dù Diệp Thần chém giết vị này hải cốt, còn có thể có càng mạnh mẽ hải cốt tụ tập lại, hướng về Diệp Thần đánh tới. Lần này, có tới ngũ tôn cường đại hải cốt hội tụ mà thành. Rầm rầm rầm. Năm đạo bàng bạc khí tức tràn ngập lại đây, Diệp Thần cảm nhận được một luồng áp bức lực lượng. Diệp Thần hơi nheo mắt lại, hắn không có bất kỳ sợ hãi, trái lại chiến ý sôi trào lên, hắn khẽ quát một tiếng, tung hoành kiếm đạo. Diệp Thần kiếm chiêu lần thứ hai triển khai mà ra. Ầm. Bóng người của hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời gian, hắn đã đi tới những hải cốt này trung ương. Sau đó, hắn một chiêu kiếm đánh giết mà ra, ánh kiếm mang theo khủng bố đến cực điểm ánh kiếm, hướng về những hải cốt này giết đi. Ong ong ong. Trong nháy mắt, từng trận kịch liệt run rẩy truyền đến. Diệp Thần ánh kiếm trực tiếp tan vỡ, những hải cốt này lại Diệp Thần ánh kiếm cho nghiền nát. Cái gì? Diệp Thần sắc mặt cứng đờ, bởi vì hắn nhìn thấy những hải cốt này nằm đấm, mang theo quần quần tử vong khí tức, hướng về thân thể của hắn, đột nhiên ập tới. Không được. Diệp Thần trong lòng thầm mắng một câu, mau mau thôi thúc linh lực, hình thành phòng ngự. Rầm rầm rầm. Lúc này, từng vị cường đại hải cốt hướng về hắn đánh giết mà tới. Giang giác giang giác. Diệp Thần thi triển phòng ngự, trong khoảnh khắc vụ bạt. Rầm rầm rầm. Thân thể của hắn nhận chịu mấy trăm quyền sau đó, rút lui mấy chục bước, vừa mới ổn định thân hình. Diệp Thần con mắt nhìn chằm chằm cái kia từng vị hải cốt, hắn hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị tiếp tục ra tay. Nhưng ngay khi vào lúc này, hắn cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ầm ầm ầm. Ở sau lưng của hắn, có một vòng xoáy khổng lồ hiện lên, ngay sau đó, vòng xoáy bên trong đi ra một bộ hải cốt, cả người liều lĩnh ngọn lửa màu u lam, khí tức vô cùng khủng bố. Khí. Diệp Thần nhìn thấy vị này hải cốt, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, thực lực của người này hơi bị quá mức cường đại đi. Diệp Thần biết, những này hải cốt đầu mượn, không phải hải cốt, mà là cái kia kinh khủng dòng sông. Dòng sông kia có tự chủ ý thức, hẳn là bảo vệ nơi này một loại linh. Hiện tại Diệp Thần rốt cuộc biết, chẳng trách nơi này không dám có người tiếp cận. Bởi vì này con kinh khủng dòng sông, bất kể là ai tới nơi này, chỉ sợ đều sẽ bị chém giết đi. Có điều, Diệp Thần cũng sẽ không bởi vì như thế liền từ bỏ. Hắn thật vất vả mới tìm được nhân tộc, tìm được rồi chính mình đại sư tỷ cùng con gái, Diệp Thần nhất định phải đi thấy bọn họ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần bạo phát kiếm ý, thì càng thêm cường đại. Ầm, ầm, ầm. Diệp Thần một bước bước ra, bóng người loáng một cái, hướng về cái kia hải cốt vọt tới. Giết. Hải cốt giết đảo, vung lên bàn tay khổng lồ, đánh về Diệp Thần. Ầm. Diệp Thần bóng người bay vụt mà đến, một chiêu kiếm chém ra, sắc bén vô cùng ánh kiếm, phá vỡ trời cao. Vành. Chiêu kiếm này, tầng tầng chém ở hải cốt cánh tay bên trên. Ầm một tiếng, hải cốt khổng lồ cánh tay nổ tung, thân thể của hắn cũng ở đây trong nháy mắt, bị đánh vào bạch ngọc cầu dưới đáy. Kiếm thứ hai, theo sát mà tới. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, khổng lồ kia đầu lâu não, cũng triệt để nổ tung. Ầm. Vào lúc này, một luồng khủng bố uy nghiêm khí, bao phủ toàn bộ bạch ngọc cầu. Ầm. Một vị cường đại hải cốt ngưng tụ mà thành, trong tay hắn cầm một thanh trường thương màu đen, hướng về Diệp Thần đâm tới. Phá cho ta. Diệp Thần cắn răng, bóng người của hắn lần nữa biến mất, hắn một bước lên trời, xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đến hải cốt trước người. Soạt. Diệp Thần trường kiếm trong tay, rộng mở ra khỏi vỏ, hướng về cái kia cái trường thương màu đen, mạnh mẽ chém giết mà đi. Ầm. Một ánh kiếm, gào thét quá khứ. Giang giác. Giang giác. Từng đạo lanh lảnh bộ xương tiếng vỡ nát vang lên. Chỉ thấy, Diệp Thần trường kiếm, trong nháy mắt chém nát cái kia trường thương màu đen, mà Diệp Thần trường kiếm vẫn không có dừng lại, quyết chí tiến lên hướng về hải cốt giết tới. Phụ thử. Trường kiếm rơi vào hải cốt bên trên, nhất thời đem vị này hải cốt bổ ra. Rầm. Sau một khắc, vị này hải cốt toàn bộ vỡ vụn ra đến. Thời khắc này, Diệp Thần lần thứ hai bay người lên, đi tới trên bầu trời. Trong tay hắn đại la tiên kiếm, ngưng tụ ra một đạo cực kỳ cường đại kiếm ý, mà lần này, Diệp Thần mục tiêu không phải những kia tụ tập lại hải cốt, mà là này kinh khủng dòng sông. Chương 1213. Hải cốt công kích. Chương 1213. Hải cốt công kích. Trong phút chốc, nước sông dâng trào, từng đạo mạnh mẽ vòng xoáy, đông dương hiện hóa ra ngoài, hướng về Diệp Thần nuốt chửng mà tới. Vòng xoáy này rất quỷ dị, chúng nó xoay tròn tốc độ nhanh tới cực điểm, trong chớp mắt liền đi tới Diệp Thần trước mặt. Vụ. Diệp Thần không chút do dự nào, bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất, tránh né vòng xoáy này công kích. Ầm. Cùng lúc đó, hắn một chiêu kiếm chém ra, hướng về nước sông oanh kích mà đi. Đang. Mũi kiếm hạ xuống, phát sinh to lớn va chạm, một đạo lanh lảnh kim loại giao kích tiếng vang lên. Diệp Thần cau mày, hắn ngơ ngác phát hiện, sự công kích của hắn rơi vào nước sông bên trên, cũng không có nhấc lên sóng lớn. Sông nước này dĩ nhiên kiên cố đến nơi này trở trình độ sao? Ầm. 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 Diệp Thần mới vừa né qua kinh ngạc, nước sông lần thứ hai dâng trào, hóa thành vòng xoáy công kích mà tới. Mở cho ta. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân bắn ra khí tức kinh khủng. Sau một khắc, bước chân của hắn bước đi, hướng về này vòng xoáy phóng đi. Ầm. 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 Tốc độ của hắn rất nhanh, liên tiếp ba đạo ánh kiếm hướng về nước sông đánh giết mà đi. Ầm. Ba đạo ánh kiếm hạ xuống trước mắt, sông kia nước bị được chém nát rộng 3-4 mét vị trí, nhưng cũng căn buồn không có đối với dòng sông tạo thành bao nhiêu thương tổn. Đáng chết. Diệp Thần nhíu nhíu mày, tâm tình có chút trầm trọng. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải biện pháp. Giống. Ngay ở Diệp Thần suy tư thời điểm, đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, một cao tới 2 trượng, hai tay trắng kiện, ăn mặc áo giáp khô lâu người xuất hiện. Mặt khác 4 cái hải cốt, từ 4 cái trong góc giết đi ra. Ầm. 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 Diệp Thần mí mắt kinh hoàng lên. Này 4 cái hải cốt thực lực, tuy rằng còn kém rất rất xa này hải cốt, nhưng là không yếu, nếu là liên hợp cùng nhau, chỉ sợ hắn sẽ chịu thiệt. Liều mạng. Diệp Thần ánh mắt càng phát trở nên sắc bén. Trên người hắn, tản ra bóng ánh lóa mắt ánh kiếm, cầm trong tay trường kiếm, tiến lên liên tiếp. Cho ta bại. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, bóng người nhảy lên một cái, ác liệt bá đạo kiếm ý tràn ngập ra, lập tức, tay phải của hắn nắm mũi kiếm, hướng về một người trong đó khô lâu người đầu, mạnh mẽ chém vào mà đi. Ầm. Một chiêu kiếm ra, kiếm ý ngập trời. Khô lâu người đầu, tại chỗ đã bị Diệp Thần chém đứt rồi. Mèo. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo âm trầm âm phong kéo tới, trong nháy mắt đi tới Diệp Thần trước ngực. Ầm. Diệp Thần đấm ra một quyền, đem này lạnh lẽo âm trầm âm phong chặn lại rồi, hắn cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai đạo kia lạnh lẽo âm trầm âm phong chính là con kia hải cốt móng vuốt. Diệp Thần kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được, này hải cốt thực lực rõ ràng so với vừa nãy hải cốt còn cường hãn hơn một phần. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì nơi này là cấm địa sao? Diệp Thần nghi hoặc, hắn không chần chờ, nhún người nhảy lên, tránh được này 4 cái hải cốt vây chặn, đi tới vị này hải cốt bên cạnh. Ầm. Hắn không có chút gì do dự, một cái trường đao mạnh mẽ hướng về vị này hải cốt chém vào quá khứ. Giống. Vị này hải cốt gào thét, giơ lên cánh tay trái đón đỡ. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo đinh thai nhức góc vang lên ầm ầm, vị này hải cốt cánh tay trực tiếp bị được nổ nát. Diệp Thần một chiêu hạ xuống, lần thứ hai nghiêng người mà lên, trường kiếm quét ngang, càng làm vị này hải cốt phần eo chém ra thật sâu vết thương. Giống. 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 Lúc này, còn lại 5 cái hải cốt dồn dập phát ra tiếng gào thét, sau đó bổ giết về phía Diệp Thần. Các ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào thu thập các ngươi rồi hả? Nhìn những kia vọt tới hải cốt, Diệp Thần hừ lạnh một câu. Giống. Theo một tiếng rồng gầm truyền đến, một con thanh long bóng mờ mang theo quần cuộn long khí hướng về này 5 cái hải cốt anh kích tới. Gào gừ. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng ở khu vực này. Chỉ thấy 5 cái hải cốt trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập vào trong sông, khơi dậy mười mấy trượng bọt nước. Diệp Thần cười khẩy, tay phải của hắn hơi giơ lên, hướng về dòng sông kia chỉ về mà đi, mưa kiếm. Cong. Nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, một luồng ánh kiếm mang theo bàng bạc kiếm thế, hướng về nước sông chạy như bay. Ầm. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, ánh kiếm trôi đi qua, nước sông băng liệt ra. Nhưng, để Diệp Thần bất ngờ chính là, nước sông tuy rằng bị phá hỏng rơi mất, nhưng dòng sông đầu nguồn tựa hồ căn bản không chịu đến tổn thất quá lớn xấu, thậm chí cũng không bắn lên bọt nước. Diệp Thần lông mày nhíu chặt, tự lẩm bẩm, này dòng sông rốt cuộc là thứ gì? Giống. Đột nhiên, vị này hải cốt ngửa mặt lên trời gào lên, hơn nữa còn là một cái khói đen phun ra. Vô tận khói đen trong nháy mắt chém về phía Diệp Thần. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trong tay, này vô tận kiếm ý chém ra. Vành, 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 vành. Từng đạo ánh kiếm cùng này khói đen va chạm, trong nháy mắt sinh ra đáng sợ sóng gợn, hướng về tứ phương khuyết tán mà tới. Giang giác, giang giác. Những tia khói đen cùng ánh kiếm đụng vào nhau, trong nháy mắt tan rã ra, sau đó biến mất không thấy. Mà lúc này, chỉ thấy dòng sông kia đột nhiên động. Toàn bộ dòng sông nhất thời lao ra, muốn mái trèo thần nhấn chìm. Rách. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trường kiếm trong tay vung mạnh, kiếm ý tàn phá, hướng về dòng sông mạnh mẽ đánh giết quá khứ. Vành. Diệp Thần kiếm ý uy lực vô cùng, một đường như bẻ cánh khô, trực tiếp đem này dòng sông chém nát, mà Diệp Thần bóng người cũng thuận theo bước vào dòng sông bên trong. Hồn hện. Diệp Thần đứng ở dòng sông bên trong, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, vừa đi vào dòng sông trong nháy mắt, một luồng âm u sát khí liền điên cuồng ăn mòn trong cơ thể hắn kinh mạch. Thật nồng nặc sát khí a. Diệp Thần hoảng sợ, hắn vội vàng vận chuyển công pháp chống đỡ những sát khí này. Giống, giống, giống. Diệp Thần vừa chống đỡ ngủ ở những sát khí này, dòng sông bên trong đột nhiên truyền đến vài đạo tiếng giống giận dữ, ngay sau đó, từng bộ hải cốt xông ra, chúng nó dữ tợn như quỷ, khắp toàn thân tiết lộ ra ý lạnh đến tận xương thủy. Lại có ngũ cố hải cốt. Diệp Thần ngây người, không nghĩ tới này dòng sông bên trong lại ẩn giấu ngũ cố hải cốt.
Giống, 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 giống.
Ngũ cố hải cốt cùng nhau rít gào, hướng về Diệp Thần vô giết mà đến, dáng dấp kia, hận không thể mái trèo thần xé nát.
Muốn chết.
Diệp Thần quát ẩm, hắn quanh thân, ánh kiếm tàn phá, trong nháy mắt tạo thành một tầng tâm chắn, ngăn trở những hải cốt này tới gần.
Xì, xì, xì.
Nhưng, hắn còn chưa thư giãn, từng sợi ngọn lửa màu u lam, đã bao phủ tới, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ.
Ngang dọc, chém.
Diệp Thần hét giận dữ, thôi thúc bất diệt kiếm cương, hướng về những kia u minh chi hỏa hành kích mà đi.
Ầm ầm ầm.
Hai người va chạm, phát ra từng trận sấm rền giống như thanh âm của
u minh chi hỏa bị được chém nát tan, mà Diệp Thần bất diệt kiếm cương cũng là ảm đạm xuống, sau đó tán loạn, trừ khử ở trong không khí.
Phù phù.
Nhân cơ hội này, ngũ cố hải cốt đồng thời thoát ra, chụp tới Diệp Thần.
Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, triển khai du long bước, tránh thoát này chí mạng đánh lén.
Phá cho ta.
Tránh né đồng thời, hắn vung lên trường kiếm, lật đổ hoàng long, một chiêu kiếm quán xuyên trong đó một bộ hải cốt.
Oeng, một tiếng vang thật lớn.
Chỉ thấy này một bộ hải cốt ầm ầm nổ nát.
Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần bóng người vọt thẳng vào dòng sông bên trong.
Tấu chương xong.